Chương 83, Điền Lâm quyết đoán. Chương 83, Điền Lâm quyết đoán. Nhìn Điền Lâm đứng dậy mang trên mặt vẻ giận dữ, Nhiệm Võ Thánh không nhìn thẳng, ngựa khí bình thản nói, nếu không phải Phục Nưu Sơn nguy hiểm, cái này cơ hội có thể đến phiên ta à? Ta chờ hơn 20 năm thời gian, ở giữa phí hết bao nhiêu tâm tư. Nếu không phải cái này Phục Nưu Sơn nguy hiểm, còn có cơ gia mấy nhà mở ra giá tiền rất lớn, cái này cơ hội ta sẽ để cho ngươi à? Điền Lâm nghe nói không nói chuyện, nhưng tốt xấu là một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Ngón tay hắn đập mặt bàn, tựa hồ là đang suy nghĩ. Nhiệm Võ Thánh cũng không thúc giục, tự mình cầm ấm trà pha trên trà. Trôi qua nửa ngày, Điền Lâm rốt cục ngồi thẳng người, nhìn xem Nhiệm Võ Thánh nói, việc này ngươi muốn cho ta suy nghĩ một chút, đối ta hỏi trước hỏi một chút Thương Tứ gia cùng bao quản sự bọn hắn. Hắn câu nói này tựa hồ là đang khoe khoang bối cảnh, nhưng cũng là thật không quyết định chắc chắn được biểu hiện. Nhiệm Võ Thánh gật đầu, nói, tốt thôi, cái này hai ngày ta ngay tại khu nhà cũ chờ ngươi hồi âm. Bất quá ta cần nói cho ngươi là, đây là ngươi duy nhất tu chân cơ hội, lại ngươi nhất định phải sớm một chút hạ quyết tâm. Dù sao, ngươi không liều mạng, có là người vì cái này cơ hội đi liều mạng. Bên này Nhiệm Võ Thánh ly khai, Điền Lâm đang muốn triệu Dư Đàm, để Dư Đàm đi tìm Triệu Phu Tử tới. Nhưng hắn vừa đem Dư Đàm kêu đến lúc, Triệu Phu Tử đã xâm nhập giải bỏ bên trong. Nghe hắn hỏi, ta nghe nói Nhiệm Võ Thánh đến đây, hắn là tới tìm ngươi hòa đàm à, nói thế nào? Cơ gia mấy người nhà, cho ngươi mở xảy ra điều gì bằng giá? Điền Lâm đem Nhiệm Võ Thánh nguyên thoại nói một lần, Triệu Phu Tử lập tức nói, Phục Nưu Sơn đi không được, ta cái này mấy lần lui tới Huyền Thành, cũng không dám đi Phục Nưu Sơn nghỉ chân. Bây giờ chẳng những chúng ta những này lữ khách thương đội, liền những cái kia hướng nam chạy trốn tới lưu dân, đều biết rõ đường vòng không hướng Phục Nưu Sơn đi đây. Ngươi đến đó làm người coi miếu phục thị Phục Nưu Sơn thần, không phải muốn chết là làm cái gì? Điền Lâm biết rõ Triệu Phu Tử nói không tệ, hắn cũng rõ ràng phụ bản phụ vật, mệt chết mới nghỉ. Nhưng phụ bản không phụ vật, không tham không tranh không đoạn, cả một đời cũng đành phải làm phụ bản. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới tu chân cơ hội, một khi mất đi chỉ sợ cũng hối tiếc không kịp. Điền Lâm cười lớn, an ủi Triệu Phu Tử nói, chớ loạn phân tức, chớ loạn phân tức, nhóm chúng ta lại hảo hảo châm trước. Triệu Phu Tử phất tay áo, nói, rối tung lên chính là ngươi không phải ta. Điền Lâm gật đầu, cùng Triệu Phu Tử nói, cái gọi là kiêm nghe thì minh, việc này chúng ta cũng có thể hỏi một chút đại nhân vật ý nghĩ. Triệu Phu Tử nghe nói, nghe Huyền Âm biết nhà ý, bất đắc dĩ đứng lên nói, thôi, hôm nay ta liền suốt đêm lên đường đi thương gia, tìm ta ông nội nuôi hỏi thăm một chút tin tức. Điền Lâm đội vàng xuất ra ngân phiếu cho hắn làm lộ phí cánh cửa bao. Triệu Phu Tử khoát tay trận lại nói, ngươi lần trước cho ta một chút bạc ta còn không có làm xong, không cần đến ngươi bao hồng bao. Điền Lâm thấy thế, chỉ có thể bái chào tới đất, thẳng đến Triệu Phu Tử thân ảnh hoàn toàn biến mất tại giám sự phòng. Triệu Phu Tử vừa đi, Điền Lâm lại ra giám sự phòng thẳng đến Vương giám trấn ra. Nói đến Điền Lâm trong khoảng thời gian này tại giám trấn phòng đại náo đặc biệt náo, là thật có chút không cho Vương giám trấn mặt mũi. Nhưng Vương giám trấn quan cũng rất nghệ tình, chẳng những không có cản Điền Lâm con đường, ngược lại dứt khoát ít hướng giám trấn phòng đi xử lý sự vụ, một bộ nhượng bộ lui binh bộ dáng, làm Điền Lâm tại giám trấn phòng ủy dành phong đại. Mà Điền Lâm cũng ngoại trừ lần trước bái phòng qua Vương giám trấn quan nhà bên ngoài, hôm nay chỉ là lần thứ hai đến nhà. Hắn tới bội vàng, cũng không mang lễ vật gì. Vương gia quản gia cũng không dám thu Điền Lâm cánh cửa bao, đang nghe được Điền Lâm muốn gặp nhà hắn lao ra về sau, vội vàng đi hậu trạch mời được Vương giám trấn quan ra. Hai người tại phòng chính chỗ ngồi xuống, Điền Lâm hàn huyên hai câu, dứt khoát không còn thừa nước đục thả câu, cùng Vương giám trấn quan nói, nghĩ đến Vương thúc thúc cũng nghe Nhiệm Võ Thánh đến trấn tin tức. Nghe Điền Lâm miệng nói Vương thúc thúc mà bất luận chức quan, Vương giám trấn quan kinh ngạc một cái, cười nói, Nhiệm Võ Thánh mang đến tin tức gì, lấy về phần để Điền Hiển chất đắn đo bất định, muốn tới hỏi thăm ta. Điền Lâm nói, không biết rõ Vương thúc thúc cho rằng người coi miếu cái này quan chức như thế nào. Vương giám trấn quan nói, người coi miếu không phải quan, tính không được đứng đắn hoàn lộ. Bất quá, bởi vì nó địa vị siêu nhiên, cùng sơn thần thân cận, lại có thể ghi chép tên tại tiên môn, cho nên người coi miếu cái này vị trí cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Có thể nói, thiên hạ người coi miếu, phần lớn là luyện khí thế gia đệ tử mới có thể ngấp nghé. Điền Lâm nghe nói Dương Mi nói, người coi miếu cái này vị trí đã tốt như vậy, làm sao Nhiệm Võ Thánh cái nhà này sinh con, đã từng cũng ngấp nghé người coi miếu chi vị, còn vị này đợi không mấy chục năm. Vương giám trấn quan cười ha ha, nói, Điền Hiền chất có chỗ không biết, cái này người coi miếu cùng người coi miếu khác biệt, sơn thần cùng sơn thần cũng khác nhau. Thí dụ như thần kinh bên trong ngọn núi nào đó sông chi người coi miếu, hắn địa vị chi cao, có thể so với vắng vẻ chi địa huyện tôn thậm chí là châu quan. Những cái kia địa phương, đương nhiên là thế gia đệ tử mới có thể làm tuyển người coi miếu. Mà chúng ta mảnh này bắc địa, bởi vì là biên cương vắng vẻ chỗ, cho nên cho gia sinh tử ngấp nghé người coi miếu vị trí cơ hội. Điền Lâm gật đầu, hỏi Vương giám trấn quan nói, bá phụ coi là Phục Nưu Sơn người coi miếu vị trí như thế nào? Vương giám trấn quan kinh ngạc, cùng Điền Lâm nói, nếu là lúc trước, Phục Nưu Sơn người coi miếu mặc dù nghèo khó không có tiền đồ, nhưng đến cùng là cái tu chân cơ hội, tất nhiên là có chí chi sĩ tất tranh chỗ. Nhưng là hiện tại, hiền chất cũng nên biết rõ, kia địa phương lúc này đã là nguy tưởng, không phải chí giả lập thân chỗ. Nghe hắn cũng là nói như vậy, Điền Lâm trong lòng trầm xuống. Đa tạ bá phụ chỉ giáo, vạn bối về trước đi, mới hào hào châm trước. Hắn ly khai sau chưa có trở về giám chân phòng, mà là trực tiếp trở về tiểu viện của mình. Tên trọc cùng tiểu cường nhìn Điền Lâm một mực nhíu mày trầm tư, cho nên không dám tiến lên quấy rầy. Nha Nhi cũng chỉ cho Điền Lâm châm chén trà nhỏ, sau đó lặng yên ly khai. Điền Lâm lần ngồi xuống này, liền ngồi xuống lúc chạm vào tối, thẳng đến Nhiễm Dạ Lang tới. Điền Lâm lên dây cót tinh thần cho Nhiễm Dạ Lang đâm châm, lại bắt đầu tìm Nhiễm Dạ Lang hỏi mà tính, Nghe Nhiệm Dạ Lang khuyên hắn nói, Điền huynh sao không ngẫm lại Phục Nưu Sơn cái kia người coi miếu? Hắn tại Phục Nưu Sơn ngây người cũng có mấy chục năm, có thể từng luyện ra khí đến. Cho nên tu chân vẫn là phải đi huyền học, chỉ có vào huyền học, coi như không có linh thạch phụ trợ, cũng có thể có phu tử truyền thụ luyện khí chi pháp. Nếu không như Phục Nưu Sơn cái kia người coi miếu, đành phải một bản luyện khí tâm pháp, nhưng không có danh sư chỉ đạo không được kỳ môn mà vào. Cả ngày đốt hương khô tọa, kết quả là lại thành chỗ hầu sơn thần lương thực, há không buồn quá thay. Nàng khuyên Điền Lâm ngồi vững vàng tổng bộ đầu vị trí, hoặc là chờ đợi một cái tu chân cơ hội, hoặc là cứ như vậy chân thật sống hết đời. Điền Lâm nghe nói, gật đầu lại lắc đầu nói, Nhiễm Minh nói có đạo lý, ta lại châm trước châm trước. Đưa tiến Nhiễm Dạ Lang, Điền Lâm rốt cuộc đã đợi được bao quản sự. Bao quản sự đến một lần trên trấn, La phu tử cùng Công Tôn phu tử lập tức ra nên tiếp, mời bao quản sự cùng đi thanh lâu uống rượu. Nhưng bao quản sự không tâm tư cùng bọn hắn hàn huyên, trực tiếp tự tuyệt sau đi giám sự phòng. Dày vò một đêm, hắn lật xem so chiêu sách cùng án tông về sau, cùng Điền Lâm nói, chờ các ban bộ khoái điểm danh về sau, lập tức đem phạm nhân áp ra nhà giam, ta trước kia dẫn bọn hắn về huyện thành. Điền Lâm nghe nói, lại đem Nhiễm Võ Thánh muốn để ra người coi miếu vị trí sự tình nói một lần. Bao quản sự nghe nói nhíu mày, trực tiếp lắc đầu nói, Phục Nưu Sơn đi không được, nơi đó sơn thần đã nghèo đến điên rồi. Điền Lâm nghe nói, triều đình chẳng lẽ mặc kệ, tiên môn chẳng lẽ mặc kệ. Bao quản sự nói, tiên môn cao cao tại thượng, rất ít hỏi đến thế tục. Về phần triều đình, chính là bởi vì dưới triều đình phát hương đồng đều bị địa phương tham, địa phương ai dám đem chuyện này báo cáo. Tả hữu Phục Nưu Sơn cũng không phải cái gì tốt chỗ, liền giữ lại Phục Nưu Sơn thần ở tại Phục Nưu Sơn nội điện a. Điền Lâm nghe nói quả thực là im lặng đến cực điểm, thật lâu mới nói, quan lại địa phương liền sơn thần tiền đều tham, cứ thế mãi xuống dưới, liền không chỉ là kêu ca sôi trào, mà là thần đoán sôi trào. Bao quản sự nói, việc này không về chúng ta quản, chúng ta cũng quản nó không đến. Tóm lại, hiện tại ai đi Phục Nưu Sơn ai liền chết. Ngươi vừa mới lập công lớn, còn có rộng lớn tiền đồ, không cần thiết sai lầm. Hắn cũng không có nói thêm nữa, mà là tại điểm danh về sau, tự mình kêu mấy cái bộ khoái tùy hành, cùng nhau áp lấy một bọn bán trộm thối thể tán túc sinh ly khai. Buổi trưa thời Nhiệm Võ Thánh tới, nhìn thấy cơ vô mệnh bọn hắn còn tại địa lao, liền cười cùng Điền Lâm nói, xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Điền Lâm thở dài, nói, ta còn muốn lại trong trước, nhưng bất luận là bao quản sự hay là vương giám trấn quan bọn hắn, đều khuyên ta từ bỏ làm Phục Nưu Sơn người coi miếu, nói nơi đó là tuyệt địa. Nhiệm Võ Thánh gật đầu, nói thẳng nói, nơi đó đúng là tuyệt địa, nếu không ta chờ mấy chục năm, cũng không muốn tùy tiện buông tay. Điền Lâm cười, nhìn xem Nhiệm Võ Thánh nói, cơ gia cùng những nhà khác khẳng định hận ta không chết, có lẽ cái này Phục Nưu Sơn là bọn hắn là ta thiết chôn xương chỗ. Nhiệm Võ Thánh nói, ta cùng ngươi không thù không oán, huống hồ Dạ Lang đối ngươi hết sức coi trọng. Liền ta bản tâm tới nói, ngược lại hy vọng ngươi có thể tại Phục Nưu Sơn sống sót. Điền Lâm không tiếp tục lãng phí thời gian, nhìn xem Nhiệm Võ Thánh cắn răng nói, tốt, ta có thể đáp ứng giao dịch. Nhưng chỉ là một cái người coi miếu vị trí, giao dịch này vẫn không công bằng. Nhiệm Võ Thánh nhíu mày nhìn xem Điền Lâm nói, ngươi còn muốn cái gì? Thông Hà trấn tổng bộ đầu vị trí là ta, ta sau khi đi, cái này tổng bộ đầu vị trí vẫn phải dùng ta người. Trừ cái đó ra, ta cũng không có cái khác yêu cầu. Nếu bọn họ mấy nhà chịu đáp ứng, vậy ta lập tức thả cơ vô mệnh bọn hắn ra. Nếu bọn họ không đáp ứng, ta lập tức phái người đem cơ vô mệnh bọn hắn đưa đến huyện thành, đơn giản là viết nhiều mấy phần tội trạng tôi. Nhiệm Võ Thánh nghĩ, nói, ngươi đem cơ vô mệnh bọn hắn phóng xuất, chuyện này ta thay bọn họ đáp ứng. Điền Lâm nghe nói, cùng phía ngoài Dư Đàm khoát tay áo. Đối Dư Đàm ly khai, Nhiệm Võ Thánh nói, mấy ngày nay ngươi liền ở tại Thông Hà trấn chờ ta tin tức. Đến lúc đó chỉ sợ cần ngươi tự mình đi một chuyến trong huyện, khơi thông quan hệ. Điền Lâm đưa Nhiệm Võ Thánh ly khai, đúng lúc gặp Triệu Phu Tử chạy về. Hắn nhìn xem Điền Lâm, mặt mũi tràn đầy nổi nóng mà nói, ta nghe Dư Đàm nói, ngươi đáp ứng Nhiệm Võ Thánh rồi. Điền Lâm đã làm quyết định, cũng hạ quyết tâm, cả người không còn lo được lo mất, trở nên phá lệ lòng khoan thai. Hắn cười nói, ta càng nghĩ, vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội. Triệu Phu Tử nghe nói, vậy ngươi để cho ta chạy huyện thành đi, lại là tội gì đến quá thay? Điền Lâm nghe nói, Thương Tứ gia nói thế nào, hắn cũng khuyên ta đừng đi Phục Nưu Sơn đi. Triệu Phu Tử đoạt lấy Điền Lâm chén trà trong tay, chính mình khó chịu một ngụm, lại phanh một tiếng nện ở trên mặt bàn, hắn khuyên ngươi đi Phục Nưu Sơn trước đó, đem trong nhà tài sản cho hắn, miễn cho ngươi chết không ai tiêu tiền nhặt xác cho ngươi. Nói xong câu này, Triệu Phu Tử khóc không ra nước mắt nói, ta bình sinh chưa từng đánh bạc, liền ăn cơm đều móc lục soát, nhưng khó khăn hạ cái trọng chú, bây giờ lại muốn tiện nghi Phục Nưu Sơn cầu thí sơn thần. Điền Lâm im lặng, an ủi Triệu Phu Tử nói, ta cẩn thận nghĩ, Phục Nưu Sơn thần nghèo cũng không chỉ mấy chục năm, nhưng cũng không phải lập tức liền ăn tự mình người coi miếu. Huống hồ ngươi ta lần trước tại miếu sơn thần chúng qua đêm, hắn không phải cũng không có cầm chúng ta làm lương thực sao? Triệu Phu Tử lắc đầu, cũng không nói chuyện. Điền Lâm còn nói, sơn thần nếu không có cung cấp thần hương, cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tu luyện duy trì thần lực. Dựa theo suy đoán của ta, chỉ cần ta chịu cho hắn bảy đồ cúng thần hương, hắn nên không về phần khó xử ta. Dù sao, thương khách đã không theo chỗ của hắn qua đường, giết ta, liền không ai cho hắn dâng hương. Đến thời điểm hắn chẳng những là nghèo thần, chỉ sợ liền thần lực đều duy trì không ở. Triệu Phu Tử hắc một tiếng nói, một trụ cung cấp thần hương 10 lượng bạc, ba trụ cung cấp thần hương chính là 30 lượng. Mỗi ngày sáng trưa tối ba trụ cung cấp thần hương, một tháng chính là 1000 lượng bạc. Ta nghe Thương Tứ gia nói, phía trước cái kia chết mất người coi miếu, lúc đầu cũng là gia tài bạc triệu. Nhưng chính là bởi vì cung cấp nuôi dưỡng Phục Nưu Sơn thần, mấy chục năm xuống tới sinh sinh đem hắn nhà cho ăn sụp đổ. Tới về sau, bởi vì mua không nổi cung cấp thần hương, dứt khoát sơn thần đem hắn một cốp mà cũng cho ăn. ngươi chỗ nào nhiều như vậy bạc cung cấp nuôi dưỡng hắn? Cho dù có nhiều như vậy bạc, ngươi lấy ra cung cấp nuôi dưỡng hắn, thế nào dùng để cung cấp nuôi dưỡng ta? Điền Lâm nghe nói như mày, cảm thấy thầm nghĩ, một tháng muốn hơn 900 lượng bạc, đúng là đắt một chút. Bây giờ trên người ta tồn ngân, lại chỉ đủ cung cấp nuôi dưỡng hắn mấy tháng. Cũng không biết rõ mấy tháng này thời gian, ta có thể hay không tu ra chân khí. Chuyện của ta đã định ra, là đoạn không sửa đổi khả năng. Bây giờ chỉ có một chuyện, kia chính là ta sau khi đi, cái này Thông Hà trấn do ai tới nhận chức ta vị trí? Sư phụ, nếu không ngươi đến thay thế ta cái này vị trí đi. Triệu phu tử trong nháy mắt tim đập thình thịch, trên mặt vui mừng đã ức chế không nổi. Lúc trước đối Điền Lâm tự tác chủ trương bất mãn, cũng qua trong giây lát biến mất. Nhưng hắn rất nhanh chán nản nói, ta đã 70 có năm, không mấy năm tốt sống. Cái này tổng bộ đầu vị trí cho ta chẳng những lãng phí, cũng dễ dàng bị người lên án. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vẫn là tuyển cái trẻ tuổi một chút, có thể làm ngươi tâm phúc người. Kể từ đó, tương lai ngươi cũng có thể nhiều cái cánh tay. Điền Lâm nghe nói gật đầu, nói, tốt, kia học sinh mới hảo hảo ngẫm lại. Nói tóm lại, cái này tổng bộ đầu vị trí được không dễ, tuyệt không thể còn cho kia mấy nhà gia sinh tử. Triệu phu tử mấy ngày liền buôn ba, vô ý tại giám trấn phòng ở lâu. Hắn trở ra giải bỏ bên kia đa ban đầu tới quay hắn nói định, phu tử quả nhiên có đức độ, liền tổng bộ đầu vị trí nói để liền để. Nhìn xem đa ban đầu trong mắt cực kỳ hâm mộ ghen ghét, Triệu phu tử hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm, ta cái này ngoan đồ nhi không có mấy ngày liền phải chết, sau khi hắn chết kia mấy nhà gia sinh tử có thể cho phép hắn người tại Thông Hà trấn tổng bộ đầu vị trí bên trên ở lại sao? Cùng hắn đến thời điểm bị bọn hắn mấy nhà gia sinh tử đuổi xuống, chẳng bằng ngay từ đầu liền không đánh cái này tổng bộ đầu vị trí chủ ý. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Triệu phu tử trả lời lại là nghĩa chính ngôn từ, hắn là đồ đệ của ta, ta cái này làm trưởng bối, cũng nên mọi chuyện thay hắn suy nghĩ mới là. Huống hồ ta sinh ra không ái tài không tham quyền, muốn cái này tổng bộ đầu vị trí cũng không quá mức đại dụng. Chương 84, trực tiếp lập cái linh bài A. Chương 84, trực tiếp lập cái linh bài A. Điền Lâm muốn làm người coi miếu sự tình, ngay từ đầu không có ý định giữ bí mật. Cho nên bất quá thời gian một ngày, chẳng những giám trấn phòng người đều nghe nói qua, liền liền những cái kia đối Điền Lâm cái này tổng bộ đầu có chỗ chú ý người, cũng đều biết rõ. Sau đó Điền Trích ra chạy tới khuyên Điền Lâm không muốn lòng tham, cũng nói làm phục Nưu Sơn người coi miếu chính là thương gia những cái kia gia sinh tử nhỏ cả bấy, khuyên Điền Lâm hảo hảo giữ vững tổng bộ đầu cái này vị trí. Điền Lâm đương nhiên sẽ không nghe Điền Trích ra hắn. Tại Điền Lâm nghĩ đến, chính mình như còn tại Thông Hà trấn tổng bộ đầu vị trí bên trên, Điền gia bao nhiêu cũng có thể dính chút ánh sáng. Nhưng mình đi phục Nưu Sơn, về sau Thông Hà trấn liền không phải Điền gia một mẫu ba phần đất, mà lại chính mình chết tại phục Nưu Sơn, đối Điền gia mà nói là không có nửa điểm chỗ tốt. Tóm lại, Điền Trích ra hắn khuyên nhủ mang theo tư tâm, Điền Lâm không thèm để ý hắn càng nghĩ, Thông Hà trấn quen thuộc, ước chừng có thể thổ lộ tâm tình cũng chỉ có Trang Nhàn cùng Ngũ Nhi. Lần trước chính mình truy bắt cơ vô mệnh năm cái gia sinh từ lúc, Điền Lâm nhớ kỹ Ngũ Nhi, Trang Nhàn cũng từ trên đường đi ngang qua. Nhưng lúc đó hai người đều không có ra tay giúp chính mình, cái này kết bái huynh đệ tình nghĩa, không khỏi bởi vì việc này càng phai nhạt mấy phần. Ước chừng bọn hắn cũng biết rõ chuyện này làm xóa, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không tìm đến chính mình rút qua một chút. Kỳ thật, Điền Lâm cũng không có đem bọn hắn khoanh tay đứng nhìn sự tình quá để ở trong lòng. Su Cát Tị Hung chính là người bình thường tâm tính, Điền Lâm không cảm thấy cái này có lỗi gì. Bởi vì từ ngay từ đầu, hắn liền không có hy vọng xa vời sẽ có người vì chính mình không tiếc mạng sống. Cho nên, Điền Lâm ngay từ đầu là thuộc ý quản lý bộ đầu vị trí cho Ngũ Nhi, tiếp theo thì là Trang Nhàn. Nhưng khi hắn đến Nam Nhai ngõ hẻm, tìm tới mới nở đồng tâm hội quán về sau, mới phát hiện Ngũ Nhi tu vi lại còn chỉ là tiểu tam thông cảnh giới. Hắn nhịn không được nhíu mày, hỏi Ngũ Nhi nói, ta tháng trước cho ngươi ghim kim lúc, ngươi tu vi cũng nhanh đại tam thông. Làm sao hiện tại tháng thứ hai đều muốn đi qua, ngươi tu vi còn chưa tới đại tam thông? Gần nhất tu luyện, ngươi lười biếng rồi. Ngũ Nhi lơ đễnh, cùng Điền Lâm giải thích nói, trong hội sự vụ rất nhiều, chúng ta lại vừa cầm xuống Thông Hà bang rất nhiều quán đánh bạc, quán rượu, tháng này thực sự bận bịu sức đầu mẹ chán. Điền Lâm nghe nói, ngươi cũng là phó bang chủ, có chuyện gì không thể giao cho người phía dưới đi làm? Vũ Nhi vẫn có lý do, nghe hắn nói, trong hội tân sinh cùng túc môn sinh còn bận bịu hơn tu luyện, phổ thông hội chúng lại đại thể không biết chữ, liền cái sổ sách đều xem không hiểu. Không thể thế nhưng, đành phải ta xuất thủ. Đúng, tam ca ngươi qua đây, là có chuyện gì cần sao? Lại thấy hắn đưa tay chào hỏi qua đường hội chúng, nói, đi lấy rượu, để bếp sau chuẩn bị chút đồ ăn ăn, ta muốn cùng ta tam ca uống rượu. Nhìn hắn giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có Trang Nhàn bộ dáng, Điền Lâm lắc đầu nói, xem ra ngươi quả nhiên tiền đồ. Được rồi, ta không phải đến uống rượu. Trang Nhàn đâu? Hắn có hay không tại? Ngũ Nhi nói, đại ca cái này hai ngày cũng bề bộn nhiều việc, bất quá khó được tam ca ngươi qua đây, ta đã để cho người đi mời. Quả nhiên, không nhiều một lát Trang Nhàn liền long hành hổ bộ tiến vào hội quán. Điền Lâm là tu luyện qua ngũ quỷ pháp, đối âm khí so người bình thường muốn mất cảm. Trang Nhàn tiếp cận, Điền Lâm chỉ cảm thấy một cô âm trầm chi khí đập vào mặt. Trước đây nghe nói Trang Nhàn giết Thông Hà lão tổ lúc, Điền Lâm liền hoài nghi Trang Nhàn đã nuôi qua tiểu quỷ. Bây giờ Trang Nhàn âm khí âm u, trong tay hắn nuôi tiểu quỷ cũng thế tất cực mạnh. Điền Lâm hoài nghi, lúc này chính mình chỉ sợ không phải là đối thủ của Trang Nhàn. Lão tam, ngươi qua đây là có chuyện gì không? Điền Lâm chủ trừ một cái, vẫn là đem sự tình nói thẳng ra nói, ta muốn đi làm người coi miếu sự tình, đại khái các ngươi cũng đã nghe nói qua. Chỉ là ta làm người coi miếu, cái này tổng bộ đầu vị trí lại muốn để trống. Ngũ Nhi thì thôi, hắn tiểu tam thông cảnh giới, trong huyện khẳng định không đáp ứng để hắn thay thế tổng bộ đầu vị trí. Về phần Trang lão đại, ngươi định như thế nào? Trang Nhàn chào hỏi Điền Lâm tiến nhã gian ngồi xuống, một mặt đợi lát nữa chúng trải qua đồ ăn về sau, một mặt quát lui hội chúng gọi tiến đến ký tử. Hắn kẹp một đông hoa gạo sống nhét vào miệng bên trong, mới nhìn lấy Điền Lâm nghiêm túc mà nói, toàn bộ đầu vị trí rất tốt, nhưng lão tam ngươi chưa hề liền biết rõ chí hướng của ta. Ta muốn làm phụ khoa sinh, cái này tổng bộ đầu vị trí, ngươi chỉ có thể tìm những người khác. Điền Lâm sớm có đoán trước, hắn lúc đầu nhất hướng vào chính là Ngũ Nhi. Nhưng bây giờ cảm thấy, Ngũ Nhi ngoại trừ tu vi không đủ bên ngoài, hắn tính cách cũng không thích hợp làm cái này tổng bộ đầu vị trí. Ta biết rõ ngươi có làm phụ khoa sinh chí hướng, nhưng trở thành phụ khoa sinh con đường này, chỉ sợ cũng không tốt đi. Điền Lâm cũng không nhiều lời, bởi vì hắn bây giờ tao ngộ, Trang Nhàn là tận mắt nhìn thấy qua. Kỳ thật ta đoán đến ngươi nhìn không lên tổng bộ đầu vị trí, lúc đầu hướng vào Ngũ Nhi tới nhận chức, nhưng bây giờ xem ra, hắn càng ưa thích Đồng Tâm hội phó hội chủ vị trí. Điền Lâm nói dứt lời, một bên Ngũ Nhi có chút xấu hổ nói, mấy ngày nay thực là có chút lơ biếng, trước mấy ngày đại ca còn nói qua ta tới, bất quá, kỳ thật so với Thông Hà Trấn cái gì tổng bộ đầu, ta càng ưa thích Đồng Tâm hội phó hội chủ vị trí. Nơi này có đại ca chiếu cố ta, còn có một đám chịu nghe ta nói minh đệ. Điền Lâm nghe nói cười nhạo, nhưng ở hắn mở miệng muốn chào phúng Ngũ Nhi ngây thơ lúc, Trang Nhàn cùng Điền Lâm nói, Ngũ Nhi hiện tại tu vi, đúng là ngồi không được tổng bộ đầu vị trí. Lão tam ngươi cũng không cần thay Ngũ Nhi lo lắng, có ta ở đây, hắn tại trong hội không ai dám khi dễ. Chờ ta làm phụ khóa sinh tu thật, hắn thì càng không cần làm cái gì đổ bỏ tổng bộ đầu loại này mệnh một việc. Điền Lâm nhìn Trang Nhàn âm khí âm u, nhịn không được nói, Trang lão đại cứ như vậy xác định, Thương gia tộc trưởng tại nhìn thấy ngươi về sau, sẽ tiếp nhận ngươi sao? Lời vừa nói ra, Trang Nhàn trong mắt rốt cục có một tia kiêng kỵ cùng lo lắng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đối với người ngoài thổ lộ trong lòng kia phần lo lắng, ngược lại ha ha cười nói, sự do người làm. Ta còn là câu nói kia, ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Điền Lâm xác định chính mình cùng bọn hắn đều thổ lộ tâm tình không được về sau, cũng liền không còn quá phận thuyết phục. Ngũ Nhi phát hiện, ba người ở giữa ăn cơm bầu không khí, càng lại không trở về được lúc trước như thế hài hòa nhẹ nhàng. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, đành phải cho Điền Lâm nghĩ cây nói, tăng ca ngươi đã muốn đem tổng bộ đầu vị trí để cho người ta, thế nào không tìm Điền Trích ca. Điền Lâm ngay từ đầu cũng từng nghĩ đến Điền Trích, nhưng lại cảm thấy Điền Trích như làm tổng bộ đầu vị trí về sau, hơn phân nửa thà rằng nghe hắn ra ra, cũng sẽ không nghe chính mình. Chuyện này, ta một lát hỏi một chút ý nghĩ của hắn đi. Mấy người vội vàng ăn cơm xong, cũng không nghĩ tới có cái gì tốt nói chuyện. Ngược lại là Trang Nhàn tương đối đồng ý Điền Lâm đi làm người coi miếu, bởi vì đây là Điền Lâm muốn tu chân duy nhất một đầu đạo lộ. Trở ra Đồng Tâm hội quán, Điền Lâm tìm được Điền Trích đem sự tình nói chuyện. Điền Trích mừng rỡ vô cùng, nhưng các loại ngày thứ hai, Điền Lâm đã cùng Nhiệm Võ Thánh đi tin muốn đem vị trí cho Điền Trích lúc, Điền Trích lại chạy tới cùng Điền Lâm nói, "Điền Lâm, cái này tổng bộ đầu vị trí ngươi vẫn là tìm người khác làm đi." Điền Lâm nghe nói kinh ngạc nói, "Gia gia ngươi chẳng lẽ không đồng ý, ngươi cũng muốn làm phụ khóa sinh?" Điền Trích liền vội vàng lắc đầu, đỏ mặt đồng dạng nghi ngờ nói, "Gia gia của ta tự nhiên là vạn phần đồng ý, chỉ là không biết rõ vì cái gì, ta nhạc phụ lại không đồng ý." Điền Trích nhạc phụ chính là Vương Giám Chân Quan. Trước đây bao quản sự cùng Điền Lâm đều đối Vương Giám Chân Quan sinh ra qua hoài nghi, chỉ là từ Tuệ Nhãn đến chết cũng không có kéo ra Vương Giám Chân Quan, lấy về phần bao quản sự cùng Điền Lâm đều không có tìm được Vương Giám Chân Quan sai lầm chỗ. Bây giờ nghe nói Vương Giám Chân Quan không cho phép con rể làm tổng bộ đầu, Điền Lâm trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bất quá hắn hiện tại lập tức sẽ đi, đối Vương Giám Chân Quan đến cùng ẩn giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không lắm cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là hỏi Điền Trích nói, ý của ngươi thế nào? Ngươi có muốn hay không làm cái này tổng bộ đầu? Ta đương nhiên muốn, nhưng ta cũng phải nghe ta nhạc phụ, hắn chắc chắn sẽ không hại ta. Điền Lâm nghe nói khí cười, nói, tốt, ta cái này tổng bộ đầu vị trí đến cùng vẫn là quá nhỏ, lấy về phần ai cũng nhìn không lên. Bây giờ muốn tặng người, làm thế nào đều đưa không đi ra. Cái này thời điểm bên ngoài Dư Đàm bưng trà tiền đến, Điền Lâm nhìn hắn nước mắt chảy ngang, trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lúc đầu không tốt tâm tình, lúc này trở nên càng thêm ác liệt, nhịn không được nói, ngươi khóc sướt mướt làm gì? Chẳng lẽ còn có ai có thể khi dễ ngươi? Dư Đàm đem trà buông xuống, bôi nước mắt nói, nghe nói đại nhân ngày mai liền đi, thuộc hạ trong lòng khổ sở vô cùng, không khỏi buồn từ tâm đến. Nhìn hắn khóc khoa trương, Điền Trích nhịn không được miệng giọng nói, ngươi cái này mông ngựa quay cũng quá rõ ràng, ta đường để đi, bao nhiêu người cao hứng còn không kịp, nơi đó có mấy người thành tâm khổ sở. Điền Lâm sau khi nghe xong, chợt nhìn Điền Trích liếc mắt, vừa nhìn về phía Dư Đàm như có điều suy nghĩ. Ngay tại Dư Đàm cho là mình nói nhầm, doa đến phải quỳ xuống tới lúc, Điền Lâm bỗng nhiên nói, Dư Đàm, ta đi, cái này tổng bộ đầu vị trí liền sẽ để trống. Ngươi dù sao cũng cùng ta nhiều ngày, cái này tổng bộ đầu vị trí, ngươi có muốn hay không muốn? Dư Đàm ngây ngẩn cả người, hắn nuốt mông ngựa chính là thói quen mà thôi, bạn không có vọng tưởng qua tổng bộ đầu vị trí sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn cười ngượng ngùng, đã sợ Điền Lâm bắt hắn trêu ghẹo, lại hy vọng Điền Lâm câu nói kia không phải nói đùa, lơm lớp lo sợ nói, đại nhân thật là biết cầm tiểu nhân nói đùa, chẳng qua nếu như đại nhân nói là sự thật, tiểu nhân chỉ sợ năng lực không đủ, sẽ hỏng đại nhân đại sự. Điền Lâm hừ lạnh nói, ngươi liền nói muốn hay không đi. Dư Đàm cắn răng một cái, hắn tự biết cơ hội khó được, cho nên dù là Điền Lâm là bắt hắn trêu ghẹo, hắn cũng nhận. Lập tức không do dự nữa, liền nghe phụ phụ một tiếng, Dư Đàm quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu, tiểu nhân nguyện ý nhận đại nhân làm nghĩa phụ, từ đây nghĩa phụ gọi nhi tử hướng đông, nhi tử tuyệt không hướng tây. Nghĩa phụ muốn nhi tử đổi chó, nhi tử tuyệt không đổi gà. Hắn cái này làm dáng, doa đến bên cạnh Điền Trích sau nhảy hai bước, chỉ vào Dư Đàm nói không ra lời. Ngược lại là Điền Lâm đã thành thói quen Dư Đàm làm việc, một tay lấy Dư Đàm từ dưới đất kéo lên, nghĩa phụ nghĩa tử liền miễn đi. Ta chỉ hy vọng về sau ngươi ta gặp lại lúc, ngươi đừng cho ta bảy tổng bộ đầu đại nhân phổ liền tốt. Lời này hắn là trêu ghẹo, Dư Đàm đội vàng cam đoan nói, nhi tử, không đúng, hạ quan sao dám. Điền Lâm khoát tay áo, để hắn ly khai. Dư Đàm liền một đường ra cửa đi, một mặt gạt lệ một mặt chạy vội về nhà. Cha hắn gặp, nhịn không được nói, ngươi không phải nói bây giờ làm Điền đại nhân tâm phúc, đã không ai dám khi dễ ngươi sao? Mẹ hắn cùng tỷ tỷ của hắn cũng chạy tới, nhìn xem Dư Đàm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dư Đàm ánh mắt từ cha mẹ của hắn kia tràn đầy ngân xương giống như tóc trắng trên đảo qua, lại liếc mắt nhìn tỷ tỷ trên người miếng vá quần áo, nói, các ngươi cởi quần áo ra. Cha hắn giận tím mặt nói, xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Dư Đàm lúc này mới giật mình chính mình quá cao hứng, hắn đường đường một cái đại tam thông cường giả, tại cha của hắn trước mặt cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể chạy trối chết, kêu lên, ta là để các ngươi lập tức đổi một thân sạch sẽ quần áo, ăn mặc thể diện chút, chớ để đằng sau đến chúc bọn thuộc hạ xem ta cho cười. Ai nha, đừng đánh nữa. Bản quan mã trên chính là tổng bộ đầu, ngươi đối với bản quan thả tôn trọng chút, nếu không bản quan bắt ngươi hạ ngục. Cha hắn nghe nói ngây ngẩn cả người, lần này vững tin Dư Đàm đã bị điên. Chỉ thấy cha hắn đem điều cây chổi ném một cái, ngồi dưới đất gào khóc nói, thiên lão gia à, ta lão dư nhà đây là làm cái gì người ta? Táng gia bại sản, mấy đời người tích xúc, lại cho mượn nhiều như vậy bạc. Bây giờ cái này nghiệt trướng, nói thế nào điên liền điên rồi. Mẹ hắn cùng tỷ tỷ của hắn cũng khóc, một cái đi nâng cha hắn, một cái tới sở Dư Đàm cái chán. Dư Đàm giận dữ, nói, ta không điên. Ta uống qua Điền đại nhân Đàm, một đường coi hắn làm cha ruột đối đãi. Bây giờ hắn muốn đi, cái này tổng bộ đầu vị trí, không rẻ ta tiện nghi ai. Nói cho các ngươi biết, về sau ta chính là Thông Hà trấn tổng bộ đầu. Cha hắn nhìn hắn nói chuyện cùng ngày xưa không còn hai dạng, nửa tin nửa ngờ, tiến lên hỏi Dư Đàm nói, ngươi thật không điên, ngươi nói đều là thật. Dư Đàm đắc ý gật đầu, cha hắn thấy thế, lần này lại muốn lôi kéo mẹ hắn cùng tỷ tỷ của hắn cùng một chỗ hương giám chân phòng phương hướng quỳ xuống, Điền đại nhân thật sự là chúng ta lão dư nhà tái sinh phụ mẫu a. Không được, chúng ta không phải cho hắn lập cái sinh tử không thể. Dư Đàm nghe nói, sau khi gật đầu lại lắc đầu nói, sinh tử liền miễn đi, vẫn là trực tiếp lập cái linh bài đi. Ta xem chừng, Điền đại nhân lần này đi phục Nhu Sơn, chỉ sợ là không sống được. Chương 85, so Dư Đàm càng buồn nôn hơn chương 85, so Dư Đàm càng buồn nôn hơn không nói Dư Đàm bên kia như thế nào làm ở Mỹ, Điền Lâm tại xác định quản lý bộ đầu vị trí đổi thành Dư Đàm về sau, liền không có ở giám chấn phòng chờ lâu. Hắn một mặt một lần nữa cho Nhiệm Võ Thánh đưa tin, một mặt lại khiến người ta dắt ngựa đến, chạy một chuyến nông thôn đi gặp Khổng lão đầu. Tóm lại một ngày này, Điền Lâm cũng rất là bận rộn một phen. Tới ngày thứ hai, Điền Lâm đã dự định tiến huyện thành. Vừa đến, hắn có thể trở thành người coi miếu, thực tế là bởi vì thương gia thủ đoạn, cho nên hắn muốn đi thương gia đến nhà bái tạ. Thứ hai, hắn muốn giao nhiệm, cũng muốn hướng huyện nha đi tới một lần, trả lại lệnh bài. Cho nên sáng sớm, Triệu Phu Tử liền cùng Điền Lâm đồng hành, mấy người đều trở ra đầu trấn. Lần này tới đưa tiễn, ngoại trừ đối Điền Lâm như là thân phụ đồng dạng Dư Đàm bên ngoài, còn có Điền Trích, Trang Nhàn cùng Ngũ Nhi bọn người. Mấy người này bao quát Nhiễm Dạ Lang còn đỡ, Điền Lâm không nghĩ tới Cơ Vô Mệnh cùng Lý Hổ, Phú Đại Hưu mấy cái cũng tới. Nhìn xem tại trước ngựa Điền Lâm, Lý Hổ nhịn không được chân thành mà nói, Điền huynh tư chất ngút trời, trừ phi sinh sai người ta, cái này huyện học phụ khóa sinh vị trí, tất nhiên là có Điền huynh một phần. Cũng bởi vì Điền huynh ly khai, Lý Mộ may mắn thiết cư tốc sinh đệ nhất vị trí, thật sự là hổ thẹn phi thường. Điền Lâm nghe nói, cởi mở cười nói, thế gian thiên tài giống như sang sông chi khanh, có người so Điền Mộ xuất thân tốt, có người so Điền Mộ xuất thân chênh lệch. Điền Mộ bây giờ cái này tình trạng, không có gì tốt phàn nàn, Lý huynh ngươi cũng không có gì tốt hổ thẹn. Một bên Cơ Vô Mệnh nhìn xem Điền Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, Cơ Mộ từ nhỏ đến lớn chỉ có tại Điền huynh trên tay ăn lần này thiệt to lớn, việc này Cơ Mỗ cả đời khó quên, hy vọng Điền huynh ngươi bảo trọng thân thể, cũng tốt cho Cơ Mỗ một cái báo thủ cơ hội. Điền Lâm nghe nói lại là cười một tiếng, nói, ta như bất tử, chỉ sợ lao bắt ngươi cả một đời cũng không có báo thủ cơ hội. Chuyện này ngươi liền trong ngộng ngấp lại liền tốt, không cần thiết nói ra. Hắn vô ý lại ở chỗ này chỉ hoãn, cùng đám người cùng Nhiễm Dạ Lang chắp tay sau nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chư vị sau này còn gặp lại. Nhìn hắn cùng Triệu Phu Tử đều trở mình lên ngựa, đám người không nói thêm lời, nhìn qua Điền Lâm rời đi bóng lưng, cùng hắn tọa hạ nâng lên cho bụi. Phú Đại Hữu có chút ít cảm khái nói, Điền Lâm người này, võ đạo thiên phú là ta thấy người bên trong người mạnh nhất, đáng tiếc thần thông không địch lại tạo hóa, chúng ta thiên phú chính lệnh luôn có thể trở thành phụ khoa sinh, tương lai tiền đồ cũng không phải người bình thường có khả năng so. Mà hắn thiên phú mạnh, nhưng đến cùng sắp thành mộ bên trong cốt cốt, ngày sau bị người quên lãng. Một bên Nhiễm Dạ Lang nghe có chút không thích, nói, người khác có lẽ lãng quên đến, nhưng Lang Nghiên cùng các ngươi khẳng định là cả một đời đều quên không được. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến ngày hôm qua Lang Nghiên khóc ly khai Thông Hà trấn lúc sau mà thê lương, lại nghĩ tới nhóm người mình bị giam tại địa lao bên trong, mỗi ngày cùng thùng phân ở tại một chỗ thê lương chẳng cảnh. Mới một chút cảm khái, lúc này trong nháy mắt biến mất, Cơ Vô Mệnh càng là nhịn không được không có tố chất phun nói nói, họ Điền chết chưa hết tội, chỉ hận không thể tự tay giết hắn, một tiết mối hận trong lòng. Hắn xoay người rời đi, còn bên cạnh Lý Hổ thì nhìn xem sớm mấy người trở về trấn Trang Nhàn bóng lưng. Hắn trước đây chưa thấy qua Trang Nhàn, mặc dù nghe nói qua Đồng Tâm hội hội chủ tên tuổi, nhưng lại lơ đễnh. Bây giờ ngẫu nhiên đụng vào, hắn đột nhiên cảm giác được cái này một mực trầm mặc ít nói thiếu niên, tựa hồ so Điền Lâm khí thế còn mạnh hơn, lấy về phần sinh ra Điền Lâm không bằng Trang Nhàn ảo giác. Là ta sai lầm. Lý Hổ vô vô đầu của mình nói, xem ra, địa lao trải qua vẫn là để ta khó mà tiêu tan a. Hắn nhịn không được cười lên, đi theo Nhiễm Dạ Lang mấy người cùng một chỗ về trấn. Sắp đến nửa đường, chính trông thấy La Phu Tử thúc ngựa xông ra trấn tới. Các ngươi nhưng nhìn đến Điền Lâm rồi? La Phu Tử siết chuyển thân ngựa, ở trên cao nhìn xuống hỏi Lý Hổ mấy người. Lý Hổ chỉ hướng quan đạo, nói, Điền Lâm cùng Triệu Phu Tử đã lên đường, La Phu Tử tìm Điền Lâm có chuyện gì? Hắn nói dứt lời lúc, La Phu Tử đã nhanh như điện chớp hướng phía trên quan đạo đuổi theo, liền nghe hắn hô, Điền Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Chúng ta chướng tựa như không có tính rõ ràng, giảng đạo lý, ngươi nợ công pháp kia 500 lượng bạc còn không có đưa ta nha. Ta có vẻ giống như nghe được có người nào tại ý hoa hoa chó sủa. Điền Lâm thúc ngựa lúc, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Nhưng bốn lượn trên đường núi, ngoại trừ một chút mang nhà mang người, âm u đầy tử khí lưu dân bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì người quen. Đồng hành Triệu Phu Tử một mặt thúc ngựa, một mặt nói, là ngươi đa tâm, nên đến tiễn ngươi người đều đã tới. Những người còn lại, ngươi còn trông cậy vào La Phu Tử cùng Công Tôn Phu Tử đưa ngươi. Điền Lâm nghe nói gật đầu, có chút buồn bã nói cho cùng ta cũng tại Thông Hà trấn ngây người gần 2 tháng, tóm lại còn có chút không bỏ. Nghe Điền Lâm, Triệu Phu Tử khinh thường nói, thật như vậy không bỏ, lão phu để ngươi lưu tại Thông Hà trấn, ngươi tại sao lại không nguyện ý? Ít kéo chuyện tào lao, chúng ta sớm một chút đuổi tới huyện thành, sáng sớm ngày mai còn muốn đi bái phòng thương tứ ra đây. Điền Lâm nghe nói không còn nói nhảm, thúc ngựa vượt qua từng cái lưu dân, bởi vì bọn họ là một người hai ngựa nguyên nhân, lần này cuối cùng là trước lúc trời tối chạy tới huyện thành. Hai người tìm khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau, Triệu Phu Tử liền kéo Điền Lâm đến một chỗ biệt trạch. Cái này biệt trạch kỳ thật chỉ là tiến tiểu viện, nhưng bên trong hầu hạ người nha hoàn cùng bà tử lại không ít. Tại Triệu Phu Tử đưa cánh cửa bao về sau, không nhiều một lát một cái tiểu nha hoàn đi tới, cùng Triệu Phu Tử cùng Điền Lâm nói, tứ gia ban đêm mới tới, các ngươi nếu là muốn bái phòng tứ gia, tạm chờ ban đêm giờ tuất một khắc lại tới. Triệu Phu Tử nghe nói, vận điệu đem trong tay hộp đưa lên, nói, vậy liền mời cô nương cùng mãi mãi nói một tiếng, liền nói ban đêm ta lại tới gặp tứ gia cùng mãi mãi. Tiểu nha hoàn tiếp nhận hộp, mở ra sau khi nhìn một chút bên trong châm cài, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn nàng trở về phòng, thẳng đến chỗ ở cửa chính khép lại về sau, Triệu Phu Tử mới đứng thẳng lưng lên cùng Điền Lâm nói, những nha hoàn này bà tử đừng nhìn không có nửa điểm công phu, nhưng dù sao cũng là thường tứ gia thân cận người. Tìm các nàng làm đại sự khẳng định là không làm được, nhưng đắc tội các nàng, muốn xấu chúng ta chuyện tốt lại là dễ như trở bàn tay. Cho nên đừng nhìn hắn thân phận như thế nào, tóm lại còn muốn kính lấy tốt hơn, cái này chính là tại đại hộ nhân gia sống qua quý củ. Điền Lâm nghe nói nhìn xem Triệu Phu Tử nói, cũng khó khăn cho ngươi, tuổi đã cao, đối thương tứ gia một cái ngoại thất, còn mãi hô. Triệu Phu Tử nghe nói hừ lạnh nói, đây chính là ngươi không bằng Dư Đàm địa phương, nếu là Dư Đàm ở chỗ này, đã sớm nhận một đám chán bôi. Điền Lâm từ chối cho ý kiến, cùng Triệu Phu Tử nói, đã muốn ban đêm mới có thể nhìn thấy thương tứ gia, vậy ta vẫn đi trước bái phòng bao quản sự tốt. Chỉ là ngươi ta đối bao quản sự còn không quá quen thuộc, không biết do hắn thích gì lễ vật. Triệu Phu Tử lắc đầu nói, bao quản sự yêu danh thắng tại trục lợi, ngươi đến nhà bái phòng, chỉ đem chút mức hoa quả như vậy đủ rồi. Như lễ vật quá mức quý giá, chỉ sợ phản thụ hắn gian dạy. Điền Lâm nghe nói gật đầu, tại Triệu Phu Tử chỉ dẫn dưới, hai người cuối cùng đã tới bao gia tiểu viện. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hai người còn chưa kịp gõ cửa, bên trong cánh cửa liền đã mở ra. Bao quản sự nhìn thấy Điền Lâm về sau, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cao hứng nói, ngươi tới bồi bạn, nhanh, mau theo ta đi thương gia. Điền Lâm nghe nói ngạc nhiên nói, bao quản sự có chuyện gì cần dùng đến ta sao? Bao quản sự một mặt lôi kéo Điền Lâm lên đường phố, một mặt cùng Điền Lâm nói, lần này bán trộm thối thể tàn án, rất không ít thương gia già sinh tử ra. Những cái kia ngoại nam thì cũng thôi đi, trong đó có mấy cái thương gia ma ma là khó dây dưa nhất, đã đem cáo trạng đến Lao Thái Thái nơi đó. Bây giờ Lao Thái Thái tìm ta tra hỏi, mà việc này lại là ngươi một tay trải qua xử lý, vừa vặn tứ ngươi cùng ta cùng đi thương gia giải thích một phen cho thỏa đáng. Điền Lâm trong lòng 10 phần không tình nguyện lội vũng nước đục này, nhưng bây giờ bị bao quản sự đuổi kịp, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hắn chỉ có thể cùng Triệu Phu Tử nói, ta trước cùng bao quản sự đi một chuyến thương gia chờ gặp qua Lão Thái Thái hậu lại tới tìm ngươi. May mà bao quản sự liền ở tại đến yến ngõ hẻm bên cạnh, vãng lai thương gia 10 phần tiện lợi. Bên này bao quản sự cầm bài phiếu cho gã sai vật về sau, gã sai vật liền để bọn hắn từ cửa hông đi vào nội trạch. Thương gia trạch viện cực lớn, nội trạch bên trong oanh oanh yến tất cả đều là chút nha hoàn bà tử. Đại khái là biết rõ bao quản sự muốn đi qua, cho nên cái này trong đình viện từ lâu kéo lũy làng, đem dọc đường đình viện, hòn non bộ các loại ngăn trở. Điền Lâm cùng sau lưng bao quản sự cùng nhau đi tới chỉ thấy kéo căng vây bố, cũng không từng gặp được một cái nữ quyến. Bên này nha hoàn dẫn bọn hắn một đường đến khóa biệt chỗ, bên trong một cô nương liền đi ra. Cô nương kia dáng dấp 10 phần tươi đẹp, nhìn phong thái yểu điệu cực kỳ giống tiểu thư khuê các. Nhưng Điền Lâm biết rõ, nếu thật là tiểu thư khuê các, liền sẽ không lên đến cùng chính mình cùng bao quản sự loại này ngoại nam gặp mặt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiểu thư khuê các giống như cô đường, kỳ thật cũng là thương gia nuôi ra nha hoàn. Điền Lâm trong lòng kinh ngạc thương gia xa xỉ cùng nội tình, đã đối thương gia lão thái thái gia quy cảm thấy nghiêm khắc, lại đối thương tam tiểu thư có thể thường xuyên ra ngoài cảm thấy không hiểu. Trong mơ mơ màng màng, hắn cùng bao quản sự được đưa tới trong đình viện, cách gian phòng bị tra hỏi. Bên trong song cửa sổ bên trong, một cái lão thái thái thanh âm vang lên nói, bao quản sự bên cạnh, đứng đây chính là cái kia Điền tổng bộ đầu a. Điền Lâm nghe nói biết rõ là hỏi chính mình, vội vàng tiến lên nửa bước, đối song cửa sổ làm lễ nói, hồi lão thái thái lời nói, văn bối chính là Điền Lâm. Bên trong vang lên một cái khác lão phụ thanh âm liền lộ ra phá lệ bén nhọn bức người, có hiểu quy củ hay không? Gặp lão thái thái, còn không mau quỳ xuống. Cái này thời điểm, thương lão thái quá thanh âm nói, miễn đi, hắn một cái nông thôn hải tử, vốn cũng không hiểu kia rất nhiều thế gia quy củ. Người cũng đừng hù dọa hắn, nói cho cùng, hắn cũng là cẩn trọng là chúng ta thương gia làm việc. Nói xong câu này, thương lão thái quá hỏi, ta xem qua ngươi giao lên án tông, bên trong liên lụy đến phục thị ta mấy cái lao nô. Trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Điền Lâm nghe nói, bán trộm thối thể tán một án, mặc dù từ tiểu nhân qua tay, nhưng trong đó tưởng tình tiểu nhân biết đến cũng không quá nhiều. Tiểu nhân gây nên, chỉ là đem Từ Tuệ Nhãn nói tới sự tình ghi lại trong danh sách. Về phần trong đó thật thật giả giả, Từ Tuệ Nhãn trước khi chết phải chẳng có lung tung liên quan vụ cáo, tiểu nhân phân biệt không rõ, chỉ sợ chỉ có Lao Thái Thái Hỏa Nhãn Kim Tinh mới có thể thấy minh bạch. Bên trong thương Lao Thái quá nghe nói, cười nói, người đứa nhỏ này cũng sẽ hướng người, ta một cái thâm cư không ra lão nhân, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Bất quá theo ta thấy, cái kia Từ Tuệ Nhãn chó cùng rất dậu, lung tung liên quan vu cáo cũng là có. Thí dụ như hắn nói Tần Thị, Nghiêm Thị là từ nhỏ phục thị ta đến bây giờ, ta rất rõ ràng Tần Thị, Nghiêm Thị nhân phẩm, gãy làm không ra phản chủ bán trộm chủ nhà tiền hàng sự tình đến. Điền Lâm nghe nói, vội vàng nói, đã Lao Thái Thái đều nói Tần Thị, Nghiêm Thị là người tốt, như vậy thì đã chứng minh Từ Tuệ Nhãn lời khai còn chờ thương thảo. Nói đi thì nói lại, tiểu nhân cũng không thế nào tin tưởng Từ Tuệ Nhãn lời khai. Nói cho cùng, Từ Tuệ Nhãn ham hại lừa gạt xuất thân, lời hắn nói tự nhiên không có gì có thể tin độ. Bao quản sự kéo Điền Lâm tới, là muốn Điền Lâm cùng hắn cùng một chỗ dựa vào lý lẽ biện luận, ai có thể nghĩ Điền Lâm một câu đem hắn trong tay có lợi nhất chứng cứ cho đẩy ngã. Hắn trợn mắt chừng Điền Lâm liếc mắt, vội vàng tiến lên một bước nói, Lao Thái Thái, Tần Thị, Nghiêm Thị nhân phẩm có lẽ không kém, nhưng không thể cam đoan các nàng người nhà không có mượn tên của các nàng đầu cùng quyền thế bên ngoài làm sàng làm bậy. Huống hồ nô tài đã thẩm tra, hắn thực chữ vừa ra khỏi miệng, lúc trước quát lớn Điền Lâm bà lão kia thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này lại là quát lớn bao quản sự, cái kia họ Điền không phải nói, họ Từ chính là vô lại tự xuất thân, hắn có thể làm chuẩn sao? Huống hồ Lao Thái Thái đều lên tiếng, người bao nhị lang làm theo thả ta mấy đứa bé chính là, còn hung hăng cản quấy làm cái gì, là muốn tạo phản sao? Bao quản sự tức giận thổ huyết, lại biết rõ lần này kéo Điền Lâm tới, sự tình thật sự là làm xóa. Bên trong vang lên thương Lao Thái quá thanh âm nói, đã sự tình đều làm minh bạch, vậy liền đều lui ra đi, đúng, Điền Lâm là lần đầu nhà trên tới đi. Ta nghe nói hắn võ học thiên phú không tệ, gọi Lao Tứ cho hắn chọn mấy thứ công pháp trở về luyện một chút. Trời có mắt rồi, trước đây Điền Lâm vì cầu một môn trên thượng phẩm công pháp, lại là cho thương đại tiểu thư định nọ, lại là cùng Nhiễm Dạ Lang, La Nghiên liều mạng. Bây giờ tiến vào nội trạch, chỉ che giấu lương tâm định nọ hai câu, liền liên tiếp được số dạng công pháp. Đa tạ Lao Thái Thái thưởng. Tiểu nhân chúc Lao Thái Thái phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương. Điền Lâm còn muốn nhiều quay hai câu mông ngựa, lại bị bao quản sự ngài ép lôi kéo ném ra thương gia đại trạch. Vừa ra thương gia đại trạch, bao quản sự trách cứ Điền Lâm nói, ta cho là ngươi cái kia gọi dư đảm thuộc hạ liền đủ buồn nôn, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn muốn buồn nôn. Chương 86, điểm danh chương 86, điểm danh bao quản sự nói ta định nọt thì thôi, nhưng nói ta so dư tổng bắt buồn nôn, cái này không khỏi quá xem thường dư tổng bắt. Điền Lâm nói xong, lại vì chính mình biện bạch nói, thú hồ ta lần này tới cửa là yêu cầu chủ nhà làm việc, ngươi không kéo ta đi qua còn tốt, kéo ta đi qua, ta có thể đắc tội Lao Thái Thái sao? Bao quản sự nhíu mày, hắn cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói, đúng là ta không nên kéo ngươi đi qua, lấy về phần rời lên tảng đá đập chân của mình. Cũng may trải qua chuyện này, Tần Thị cùng Nghiêm Thị cũng nên có chỗ thu liễm. Nói xong câu này, hắn quay đầu hỏi Điền Lâm nói, ngươi đến thương gia, là vì người coi miếu trước à? Việc này ta một lát đi tìm tộc trưởng nói, sáng sớm ngày mai ngươi đợi ta cho ngươi ngồi âm. Hắn rõ ràng còn có sự tình khác muốn làm, cũng lời cùng người xa giao, cho nên không có mời Điền Lâm đi nhà hắn. Điền Lâm cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đi một chuyến huyện nha nạp ấn tử nhiệm. Đến ban đêm, Điền Lâm cùng Triệu Phu Tử đi thương tứ gia ngoại thất chỗ, rốt cục gặp được đại danh đỉnh đỉnh thương tứ gia. Vị này thương tứ gia cũng có 40 mấy, nhưng quần áo ngăn nắp lại giỏi về ăn mặc, nhìn không năm gần đây nhẹ công tử trên lệ. Bên hông hắn treo bội kiếm, tay trái nắm cả hắn ngoại thất, rất tự nhiên tiếp nhận Triệu Phu Tử quý lễ. Điền Lâm không có nhận cha nuôi dự định, hắn tiến lên chấp lễ về sau, thương tứ gia dùng đũa điểm một cái một bên không bị nói, ngồi xuống nói chuyện, nói một chút ngươi là thế nào nghĩ, làm sao muốn chạy phục Nưu Sơn đi làm người coi miếu. Cái này đã là lời nhằn hay, Điền Lâm nói, Điền Mộ nghĩ đến, cùng hắn tại tổng bộ đầu vị trí bên trên tầm thường cả đời, chẳng bằng đi làm người coi miếu liều một phen. Cho dù chết, trước khi chết có thể nhìn một chút tu chân kỳ ảo, cũng là không hưởng công đời này. Thương tứ gia châm chọc nói, ngươi tuổi tác nhỏ, chỉ sợ vẫn là cái đồng tử a. Liền nữ nhân đều không có hưởng qua, tại trước mặt chúng ta nói chuyện gì nhân sinh. Bất quá người có chí riêng, xem ở ngươi hiếu kính ta nhiều như vậy bạc phân thượng, ta không thể thiếu để điểm ngươi vài câu. Hắn buông xuống đũa, giơ tay lên khăn lau miệng sau nói, con trai, đem ta giao cho hồ điệp cái sách tay kia lấy tới. Bên kia gọi con trai mà nha hoàn tiến vào buồng trong, từ bên trong xuất ra thật nặng từng cái bao khỏa. Tại Điền Lâm đứng dậy tiếp nhận bao khỏa về sau, thương tứ gia nói, trong này có cửu môn trên thượng phẩm công pháp, là ngươi vào ban ngày lấy Lao Thái Thái niềm vui thưởng cho ngươi. Bên trong còn có một cái sổ, là ta gọi người đi thành hoàng ti nơi đó giúp ngươi muốn tới một chút cái khác người coi miếu tin tức. Ngươi muốn tại thành hoàng ti đặt chân, cũng nên giao chút bằng hữu. Cần biết rõ, tu chân không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Điền Lâm nghe nói lập tức đứng dậy, ôn quyền nói, đa tạ tứ gia, để tứ gia phí tâm. Thương tứ gia không quan trọng khoát tay áo, nói, tốt, ta nên làm cũng làm, các ngươi không có việc gì mà liền trở về đi. Điền Lâm cùng Triệu Phu Tử cáo từ bên kia thương tứ gia ngoại thất lại nói, nơi đó có không khiến người ta ăn cơm liền đuổi người đi. Nói xong câu này, nàng cùng một bên khác nha hoàn hô, bánh bao, ngươi để Bạch Hổ chọn điểm kem bảo vệ ra đến cho người mang về. Bên kia một cái nha hoàn nâng cái dương nhỏ ra, nhét vào Triệu Phu Tử trong ngực. Triệu phu tử không người, vui vô cùng cùng kia ngoại thất nói, đa tạ nãi nãi, đa tạ nãi nãi. Kia ngoại thất nghe che miệng cười, nói, ta mới 17 tuổi đây, có thể không sinh ra ngươi như thế cái cháu trai lớn, được rồi, đi thôi, ta muốn hầu hạ tứ gia, liền không lưu các ngươi. Triệu phu tử cái này lại kéo Điền Lâm ra sân nhỏ, thật tâm thật ý cùng Điền Lâm nói, tứ gia làm việc chính là khí quyển. Vào ban ngày, lão thái thái nói cho ngươi mấy quyển công pháp lúc, cũng không có rõ ràng nói là mấy quyển. Nhưng bởi vì ngươi là người của hắn, hắn liền trực tiếp cầm 9 bản. Nếu là người bên ngoài, còn không trực tiếp cho 2-3 bản đuổi chính là. Điền Lâm gật đầu, tiếp lấy cùng Triệu phu tử nói, từ lúc Hàn Bằng bọn hắn đến trong huyện làm thư phòng, ta một mực còn chưa có đi nhìn qua. Đêm nay ta liền khác biệt ngươi hướng khách sạn ngủ, ta liền trực tiếp đi thư phòng nhìn một chút. Triệu phu tử lúc này lực chú ý tại trong tay trên cái hộp, hắn mở hộp ra, từ bên trong cầm khối màu trắng băng đồng dạng bánh ngọt đến, làm bộ đưa cho Điền Lâm cùng một chỗ. Điền Lâm trực tiếp cầm sạch sẽ khăn, từ bên trong bao hết 4-5 khối ra, Triệu phu tử giận dữ nói, đây là mãi mãi cho ta, ngươi đây là làm gì? Điền Lâm khoát tay nào nói, thân là ông chủ, ta đi gặp Hàn Bằng bọn hắn, tự nhiên không tốt tay không. Thành, về sớm một chút đi, đừng một lát bị sai dịch xem như lưu dân cho bắt đầu. Hắn cáo biệt Triệu phu tử, một đường đến An Khánh phường chỗ hẻo lánh. Nói là vắng vẻ, kỳ thật nơi này đến ban đêm cũng dòng người rất nhiều. Chỉ là nơi này không phải bán sách địa phương, người đọc sách rất ít, lấy về phần Điền Lâm mở ở chỗ này ba vị phòng sách sinh ý cũng không khởi sắc. Điền Lâm tới ba vị phòng sách cửa ra vào lúc, trong tiểu điếm đang sáng lấy đèn. Nói là muốn Lâm thời chiếu cố đệ, nhưng ly khai La phu tử sau liền không có trở về Hàn thị, lúc này ngay tại trong tiệm dùng chổi lông gà dọn dẹp quầy hàng. Cũng bởi vì có Hàn thị hỗ trợ, tay cụt Hàn Bằng lúc này được thanh nhàn, ngay tại sau quầy điểm đến, một người lặng lặng xem sách. Điền Lâm đi vào cửa hàng lúc, Hàn Bằng cũng không phát hiện Điền Lâm. Ngược lại là Hàn thị nghe được sau lưng khác thường vàng, quay đầu phát hiện là Điền Lâm về sau, có chút vui vẻ hô, là Điền công tử. Điền công tử làm sao tới huyện lý? Bên kia sau quầy Hàn Bằng cũng để sách xuống, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Điền Lâm. Thẳng thắn nói, Hàn Bằng đối Điền Lâm là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì Điền Lâm cho hắn kê sinh ai, hơn nữa còn cho hắn Điền Võ Thánh Tân Biên Vạn Pháp tự tại công. Mặc dù hắn nghiên cứu một tháng, căn bản nhìn không ra công pháp này có cái gì lợi hại. Nhưng hắn biết rõ, quyển công pháp này nhất định có thể để hắn tại tay cụt về sau, đồng dạng có thể phát huy ra tiểu tông sư cảnh giới thực lực. Ông chủ là đến kiểm toán sao? Điền Lâm tiền nhiệm tổng bộ đầu đến từ nhiệm tổng bộ đầu thời gian rất ngắn, huống hồ Thông Hà trấn ít có người vào thành. Mà trong thành người, đối Thông Hà trấn đổi không đổi tổng bộ đầu căn bản không có hứng thú. Cho nên, hai người còn không rõ ràng Điền Lâm làm qua tổng bộ đầu, mà lại muốn làm phục Nưu Sơn người coi miếu sự tình. Ta đến trong thành bàn bạc mà sự tình, thuận tiện cũng nhìn xem sổ sách. Điền Lâm đem trong tay kem bảo vệ ra đưa cho Hàn thị, ngay sau đó vây quanh quầy hàng nhìn lên sổ sách. Chỉ nhìn một lát, hắn liền cau mày nói, xem ra sinh ý cũng không khá lắm a. Sổ sách bên trên, bán đi thư tịch cũng có, nhưng đều là chút phổ thông ngoại gia công pháp, bản thân là không có gì lợi nhuận có thể kiếm. Về phần nội gia công pháp, Điền Lâm tiệm sách bên trong chỉ có Điền Võ Thánh Tân Biên Vạn Pháp tự tại công. Càng đáng thương chính là, công pháp này một bản đều không có bán đi. Chúng ta nơi này dù sao quá lệch, tên tuổi cũng quá kém. Những cái kia huyện thành võ quán người, càng tin tưởng những cái kia sách lớn thương mở tiệm. Chúng ta lại không thể bán tiện nghi sợ rằng sẽ lỗ vốn. Điền Lâm nghĩ, nói, may mà thu chi còn có thể bảo trì cân bằng, cũng không tính đặc biệt kém. Nói dứt lời, Điền Lâm ngẩng đầu hỏi Hàn Bằng nói, ta cho các ngươi thối thể tán dùng không sai biệt làm a? Hàn Bằng đội bằng nói, còn lại một chút. Điền Lâm nghe nói còn nói, đoạn thời gian trước Thông Hà trấn tra rõ bán trộm thối thể tán án, Từ Tuệ Nhãn đã đền tội, Bình An Bang cũng triệt để bị diệt. Ta từ Hàn Bằng trong phòng lục soát chút thối thể tràn ra đến, mấy ngày nữa sẽ có người mang cho ngươi. Nghe được Từ Tuệ Nhãn đền tội, Hàn Bằng lông mày nhảy lên. Ngược lại là bên cạnh hắn Hàn Thị vội vàng nói, may mắn ta gọi em ta theo Điền công tử, nếu không tiểu đệ của ta lần này cũng nhất định xui xẻo. Điền công tử muốn ăn cái gì, nô hiện tại liền ra ngoài mua. Điền Lâm lắc đầu nói, hậu viện cho ta thu thập cái gian phòng đi, ta ngày mai còn có chuyện phải làm. Không có lại cùng hai tỷ đệ Hàn Huyên, Điền Lâm dẫn theo bao khỏa trực tiếp đi hậu viện. Hàn Thị xưa nay chịu khó, chẳng những trước cửa hàng quét dọn sạch sẽ, hậu viện cũng thu thập cẩn thận tỉ mỉ. Nàng đem chính mình ngủ địa phương đổi giường bị, xem như Điền Lâm thời ngủ chỗ. Mà nàng bản thân thì ôm nàng tự mình giường bị, đi kho tủ chấp nhận. Điền Lâm cũng không có quá nhiều khách khí, tiến vào gian phòng sau trực tiếp mở ra bao khỏa. Bao khỏa bên trong 9 bản trên thượng phẩm công pháp, trong đó có khinh công, đao pháp, côn pháp, ám khí, quyền pháp, cước pháp, trưởng pháp, thương thuật, phòng ngự thuật 9 bản. 9 bản công pháp phẩm loại khác biệt, cũng đều là trải qua chọn lựa. Lần này, Điền Lâm lần nữa cảm nhận được Thương Tứ gia đối với mình người hào phóng. Hắn miễn cưỡng nhìn một cái này 9 bản công pháp về sau, lại cầm lên Thương Tứ gia nói cái kia sách nhỏ. Sách nhỏ bên trên, ghi chép đều là tại tịch, cùng phục Nưu Sơn liền nhau người coi miếu tin tức. Có cái này sổ, Điền Lâm có thể trực tiếp tìm tới cửa, cùng những này người coi miếu hiểu rõ tình huống sớm giao hảo. Điền Lâm nghĩ, đem trong đó một chút tới gần phục Nưu Sơn người coi miếu danh tự, địa chỉ đơn độc viết xuống dưới. Hắn nhìn Hàn Thị nâng mới ngọn nến tiến đến, liền đem ghi lại tin tức giao cho Hàn Thị nói, sáng sớm ngày mai, ngươi tìm nhà đáng tin cậy nam chỉ cửa hàng, làm chút danh thiếp ra, lại đem những này danh thiếp ném đến các phủ. Hàn Thị tiếp nhận tờ đơn, nói, bây giờ sắc trời còn sớm, nô hiện tại phải đi. Bên ngoài sớm đã trời tối, Điền Lâm không cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, một nữ tử bên ngoài hành tẩu sẽ rất an toàn. Hắn dứt khoát nói, ngươi gọi Hàn Bằng đi thôi, thuận tiện ngày mai ném danh thiếp bái phòng sự tình, cũng tùy hắn đi làm. Hàn Thị cầm danh sách đi trước cửa hàng, nói với Hàn Bằng một lần. Hàn Bằng nghe nói, mặt mũi tràn đầy khuất nhục nhìn xem Tỷ Tỷ. Hàn Thị bị hắn nhìn không hiểu thấu, hỏi hắn nói, thế nào, ngươi không muốn đi à? Nếu như ngươi không nguyện ý, liền để ta đi. Hàn Bằng lắc đầu, cầm tờ đơn quay người ly khai. Hắn vừa đi chính là hơn 2 canh giờ, làm Hàn Thị sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Điền Lâm đối huyện thành trị an không hiểu rõ lắm, cũng không nhịn được lo lắng xuông. Rốt cục tại Điền Lâm quyết định đi ra cửa tìm lúc, hắn mới cầm danh thiếp trở về. Điền Lâm trông thấy Hàn Bằng tức giận đến đổ ập xuống mắng, ngươi là tìm không thấy đường, vẫn là ở bên ngoài Hoa Thiên tự điện. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Hàn Bằng nhìn Điền Lâm cùng Tỷ Tỷ liếc mắt, hừ lạnh nói, vì cho các ngươi thời gian làm việc tốt, các ngươi còn tới trách ta, hừ, ta khuyên các ngươi về sau vẫn là đoạn mất quan hệ đi, miễn cho bị tỷ phu của ta phát hiện. Điền Lâm bị hắn nói ngây ngẩn cả người, thật lâu lấy lại tinh thần, chỉ vào Hàn Bằng bóng lưng mắng, ngươi ít chống rông âu người trong sạch, để ngươi làm chút sự tình, ngươi liền đoán mò chút có không có. Mắng xong những này, hắn nhìn bên cạnh Hàn Thị sắc mặt thẹn đỏ, để tránh thật gây nên hiểu lầm, cùng Hàn Thị nói, lần này ta tiến huyện thành, chính là muốn đi Phục Nưu Sơn làm người coi miếu. Gọi các ngươi làm danh thiếp, chính là vì bái phỏng mấy cái Phục Nưu Sơn phụ cận người coi miếu đồng liêu, ai biết rõ bởi vì thời gian quá muộn nguyên nhân, đệ ngươi sẽ đoán mò. Hàn Thị sắc mặt không đỏ lên, lại là trong nháy mắt trắng bệch nói, Điền công tử muốn đi làm người coi miếu. Kia người coi miếu có thể làm không được à, nô mặc dù bình thường không ra khỏi cửa, nhưng cũng thường nghe người ta nói tới Phục Nưu Sơn sự tình. Nghe nói nơi đó đã thành nhân gian luyện ngục, liền trên quan đạo đều bị đống xương trắng đầy đây. Điền Lâm nghe nói cười nói, vậy cũng là chút ngu phụ nói ngoa. Ta đến trước cố ý đi ngang qua Phục Nưu Sơn, nơi đó có khoa trương như vậy. Huống hồ ngày mai ta liền muốn đi thành hoàng ti điểm danh, hiện tại hối hận cũng không kịp. Điền Lâm không có lại nói nhảm, trở về phòng ngủ xuất ra một bản trên thượng phẩm công pháp, rất mau tiến vào đọc sách trạng thái. Cứ như vậy nhịn đến nửa đêm, Hàn Thị giúp Điền Lâm cắt hoa đèn cũng cắt đến nửa đêm. Điền Lâm nhìn Hàn Thị không chịu nổi, lại nghĩ tới ngày mai còn có chuyện phải làm, dứt khoát để Hàn Thị chính mình trở về phòng, sau đó thổi đèn ngủ. Cái này một giấc Điền Lâm ngủ được ngược lại là phá lệ thơm ngọt, chờ ngồi dậy lúc mới phát hiện ngày đã đến giữa trưa. Trong lòng hắn kinh hãi, hỏi trong đình viện Hàn Thị nói, ta làm sao ngủ thẳng tới cái này thời điểm, các ngươi tại sao không gọi ta? Hàn Thị gặp hắn tỉnh, liền bưng canh nóng tiến đến muốn phục thị Điền Lâm rửa mặt. Điền Lâm chỗ nào như vậy yếu đất, hắn tiếp nhận khăn, đội vàng chính mình thay đổi sắc mặt, lại hỏi, ta ngày hôm qua phân phó Hàn Bằng làm sự tình, hôm nay sẽ không có xử lý à? Hàn Bằng thanh âm ở bên ngoài vang lên nói, ta trước kia chạy mấy con phố, ngươi cho địa chỉ ta đều chạy mấy lần, nhưng người ta vừa nghe nói là muốn đi Phục Nưu Sơn làm người coi miếu, đều ngại suối quẩy, đem danh thiếp cho ném ra. Ngược lại là có 2-3 cái người coi miếu nguyện ý gặp ngươi, bất quá đều nói muốn đổi thời gian, bởi vì bọn hắn khó khăn về thành, hôm nay đã hẹn người, muốn đi quán đánh bạc, quán rượu cùng thanh lâu chơi. Điền Lâm nghe nói nhịn không được nói, bọn hắn không phải người coi miếu sao? Sao lại bắt đầu làm ma bài bạc, tiểu quỷ cùng chắc chắc quỷ? Bên ngoài Hàn Bằng thanh âm nói, ta nghe ngóng, mấy cái này ma bài bạc, tiểu quỷ cùng chắc chắc quỷ, cung cấp nuôi dưỡng sơn thần đều là núi hoang xây miếu nghèo thần. Bọn hắn chỗ miếu sơn thần, một tháng khó gặp mấy lần sinh ra, cho nên qua 10 phần khăn khổ. Điền Lâm sau khi nghe xong, liên tưởng đến chính mình sở tại Phục Nưu Sơn. Chính mình Phục Nưu Sơn giống như so mấy cái này người coi miếu còn muốn thảm. Nơi đó chẳng những không có người ở, mà lại cung cấp nuôi dưỡng sơn thần, vẫn là một cái nghèo đến điên rồi sơn thần. Đúng rồi, vừa mới Triệu phu tử tới qua, nói ông chủ nếu như tỉnh, liền sớm cho kịp đi thành hoàng miếu đưa tin, đi lấy độ điệp cùng quần áo. Chương 87, nàng này cùng ta hữu duyên. Chương 87, nàng này cùng ta hữu duyên. Điền Lâm đội vàng sau khi rửa mặt, liền nhanh chân lưu tình đến huyện nhà. Cái gọi là thành hoàng ti, đã từ triều đình phân công quản lý, cũng trực tiếp từ tiên môn quản lý. Mà thành hoàng ti công sở, cũng thiết lập tại huyện nhà bên trong, là cái rất quặn cué chỗ. Điền Lâm tới thành hoàng ti thì, tiếp đãi Điền Lâm chính là thành hoàng ti một cái phó đô kỷ. Vị này phó đô kỷ đại nhân ngại cầm người chết hiếu kính suối quẩy, cho nên cũng không có thu Điền Lâm hiếu kính. Trực tiếp đem Điền Lâm độ điệp cũ quần áo, còn có người coi miếu tu hành pháp cho Điền Lâm, chờ Điền Lâm thể không chuyển ra ngoài người coi miếu tu hành pháp về sau, hắn liền trực tiếp đuổi Điền Lâm ly khai thành hoàng ti. Mặc dù ăn lặng lẽ, nhưng Điền Lâm cầm người coi miếu tu hành pháp sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chân lưu tinh trở về khách sạn, ngoài ý muốn trông thấy Hàn Bằng cũng trong khách sạn. Các loại Hàn Bằng ly khai, Triệu Phu Tử do dự một lát, hỏi Điền Lâm nói, ngươi cảm thấy Hàn Bằng người này thế nào? Ta như thu hắn làm đồ, ngươi cảm thấy như thế nào? Điền Lâm ăn nhiều giật mình, ôm trong tay người coi miếu tu hành pháp nói, ta hiện tại lập tức liền là tu chân giả, ngươi lại muốn tại cái này trước mắt hạ người khắc chú. Triệu Phu Tử trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, pha trò nói, ta cùng ngươi nói đùa, bất quá nói đi thì nói lại, nếu có âm tào địa phủ, ngươi hy vọng ngươi sau khi chết ta đốt cái gì đồ vật cho ngươi? Điền Lâm nghe hắn nói suối quẩy, phất tay háo không vui nói, sáng sớm ngày mai thành hoàng ti liền sẽ giám sát ta đi Phục Nưu Sơn, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ta nếu là ngươi, liền cầu nguyện ta hảo hảo còn sống chờ ta tu luyện có thành tựu. Ngày sau ngươi đi âm tào địa phủ, còn có thể báo tên của ta. Triệu Phu Tử nghe nói sắc mặt trướng hồng, nhìn xem Điền Lâm bóng lưng buồn bực nói, vi sư cũng là tốt bụng hảo ý, ngươi cái này nghiệt trướng sao có thể rủa ta chết đâu? Uổng phí ta còn thay ngươi tìm một ngày quan tài. Hắn tức giận không còn phản ứng Điền Lâm, cũng làm cho Điền Lâm có thể nhìn một đêm người coi miếu tu hành pháp. Cái gọi là người coi miếu tu hành pháp là một môn có thể luyện khí tu thành tâm pháp, cùng Tam Thiên phụ lục sách. Bởi vì mấy thứ phụ lục đều nhất định muốn dùng chân khí mới có thể vẽ ra, cho nên Điền Lâm một đêm nhìn đều là môn kia thần hy thổ nạp thuật. Môn này thổ nạp thuật không có viết nó phẩm cấp là bao nhiêu. nhưng chỉ là mỗi ngày chỉ có thể mượn thần hy thổ nạp linh khí cái này một hạn chế, liền chú định người bình thường dùng nó luyện không ra cái gì chân khí tới. Người bình thường ngồi xuống, không có linh thạch gia trì, coi như một ngày 12 canh giờ toàn dùng tới, cũng luyện không ra một sợi chân khí. Mà cái này thần hy thổ nạp thuật, dứt khoát hạn chế phổ thông người tu luyện thời gian, làm người bình thường một ngày chỉ có thể thổ nạp một canh giờ. Trọng yếu nhất thì là môn này thần hy thổ nạp thuật tu luyện còn muốn cân nhắc khí hậu vấn đề. Thí dụ như ngày mưa rầm, môn này thổ nạp thuật căn bản cũng không đến tu luyện. Lại thí dụ như mùa đông, thần hy xuất hiện thời gian sẽ còn rút ngắn. May mà ta tựa hồ chỉ cần đọc sách liền có thể tu luyện, đối khí hậu kỳ thật cũng không yêu cầu. Bất quá nếu có thể có tốt hơn tâm pháp, ta tu hành tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Chỉ tiếc, phổ thông người coi miếu căn bản lấy không được tốt hơn tâm pháp. Trừ khi ta có thể lập công, hoặc là trực tiếp dùng linh thạch mua sắm tốt hơn tâm pháp. Lập công chuyện này, Điền Lâm tự nhiên chỉ có thể tưởng tượng. Đến một lần người coi miếu suốt ngày làm chính là tiếp đãi khách hành hương việc, triều đình nơi đó có cái gì công lao cần người coi miếu đi lập. Thứ hai, có thể dùng đến mua công pháp và pháp bảo cái gọi là linh thạch, Điền Lâm liền bộ dáng gì đều chưa thấy qua. Lần trước Nhiệm Võ Thành nói, nếu như hầu hạ sơn thần phục vụ tốt, có thể từ sơn thần nơi đó cầu chút tâm pháp. Chỉ là ta muốn phục vụ vị này phục như sơn thần, sợ không phải cái dễ đối phó. Một cái buổi chiều cũng một buổi tối, Điền Lâm đem thần hy thổ nạp thuật đổi mới đến cảnh giới viên mãn. Bây giờ hắn lại nhìn xét lúc, thổ nạp tốc độ rõ ràng so mới vừa vào tay thổ nạp thuật lúc nhanh 10 gấp bội. Lúc này, Điền Lâm đã ẩn ẩn cảm giác được, thể nội có một tia chân khí xuất hiện. Chỉ tiếc cái này chân khí quá yếu, hoàn toàn không đủ để dùng để xung kích đạo thứ nhất huyệt vị, cho nên rất không rõ ràng. Vàng ta thiên phú, còn tu luyện như thế khó khăn. Những cái kia không có linh thạch phụ trợ người bình thường, khó trách cả một đời cũng không đến được luyện khí một tầng, thậm chí liền một cái huyệt vị đều đả thông không được. Chỉ có đả thông huyệt vị, mới tốt điều động chân khí. Người bình thường bởi vì huyệt vị đều đánh không thông, cho nên liền thành cả đời phạm nhân người coi miếu. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như vị kia phó đô kỳ nói, sẽ có sai dịch thúc giục Điền Lâm lên đường. Điền Lâm sáng sớm liền chuẩn bị xong hành lý, lại mua chiếc xe bò, kéo lấy Hàn Bằng thay hắn mua sắm thuế thóc cùng một chút rau quả ăn thịt, ra huyện thành hướng Phục Nưu Sơn phương hướng đi. Nghĩ đến lần này là cùng Đồ Nhi một lần cuối cùng gặp mặt, Triệu Phu Tử cũng chưa phát giác buồn từ đó tới. Hắn đề nghị Điền Lâm đi một chuyến thanh lâu, để tránh đi đời này trước khi chết tiếc nuối, lại bị Điền Lâm quả quyết cự tuyệt. Thẳng thắn nói, Triệu Phu Tử trên người Điền Lâm đặt cược không ít, nhưng cũng bởi vì đặt cược Điền Lâm, làm Triệu Phu Tử thành công làm thương tứ gia cháu đôi. Cho nên Triệu Phu Tử đối Điền Lâm là có mấy phần tình cảm, ở hắn đi theo Thành Hoàng Ti phái tới sai dịch, một đường đưa Điền Lâm đến Phục Nưu Sơn nơi hồng, lưu luyến không rời cùng Điền Lâm từ biệt nói, Đồ Nhi ngoan, chúng ta sư đồ một trận, bây giờ lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi ở phía dưới thiếu ăn thiếu mặc, cứ việc báo ngộng cho ta, vi sư coi như lại nghèo, cũng phải cấp ngươi đốt chút đi qua. Điền Lâm nhìn Triệu Phu Tử động chân tình, cũng hơi có chút cảm động nói, sư phụ yên tâm, ta như thật thiếu cái gì, liền trực tiếp tới cửa tới tìm ngươi, chỉ là hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Triệu Phu Tử nghe nói sợ hai nói, Đồ Nhi ngoan, lời này cũng không phải đùa giỡn. Ngươi báo ngộng liền có thể, vẫn là không muốn tự mình đến nhà cho thỏa đáng. Vi sư bên trong có lão, dưới có nhỏ, có thể chịu không được ngươi dạng này ối. Muốn dọa sợ vi sư tiêu tiền mời đến sơn thần, xem chừng đem ngươi tiêu diệt, đến thời điểm sư đồ bất hòa há không thật đáng buồn. Điền Lâm nghe nói, sắc mặt thảm đạm, nghĩ thầm chẳng lẽ ở trong mắt người khác, chính mình thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi sao? Hắn đem ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía bên kia sai dịch, liền nghe kia sai dịch nói, Điền người coi miếu chuyến này lên núi, nhớ kỹ mỗi ngày gõ chuông điểm danh. Đến một lần đây là Thành Hoàng Ti dùng để giám thị người coi miếu sớm tối phải chăng cố gắng, thứ hai cũng là xác định người coi miếu chết sống. Các loại cái nào một ngày Phục Nưu Sơn trung công bang, đến thời điểm chúng ta tự sẽ đến là Điền người coi miếu liễm thi. Điền Lâm nghe nói, đã không quan tâm sai dịch khó nghe. Hắn chắp tay, nói, vậy làm phiền huynh đệ hao tâm tổn trí, bất quá Điền mộ trên thân mang cung cấp thần chân thơm dùng chí ít 3 tháng, nghĩ đến trong thời gian ngắn mà còn không chết được. Sai dịch cười cười, cùng Điền Lâm cùng Triệu Phu Tử chắp tay, ngay sau đó thúc ngựa trở về nhà. Triệu Phu Tử nhìn Điền Lâm liếc mắt, thở dài nói, như hôm nay sắp đã muộn, ta cũng muốn đi đường về Thông Hà trấn, Đồ Nhi còn có lời gì, muốn bàn giao vi sư đi làm sao? Điền Lâm nói, thiên ngôn bản ngữ, thế nào riêng phần mình trân trọng. Đồ Nhi lần này đi tận diệt yêu ma, ngày khác lại mời sư phó lên núi. Nói xong, Điền Lâm không còn nói nhảm, khu lấy xe bỏ dọc theo đường núi gập ghềnh thẳng lên. Đầu hắn cũng không trở về, sơ yêu chỗ Triệu Phu Tử chỉ có thể nhìn thấy Điền Lâm thân ảnh tại trên đường núi càng nổ càng cao, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thiết hay, nhân sinh vô thường vậy. Triệu Phu Tử lắc đầu, giơ lên roi đánh ngựa ly khai. Hắn cả người lẫn ngựa biến mất tại Phục Nưu Sơn lúc, Điền Lâm liền người mang châu rốt cục lên Phục Nưu Sơn đỉnh núi. Nhìn xem phía trước tòa kia đã có mọc thành bụi cỏ dại miếu hoang, Điền Lâm kéo mạnh lấy không chịu tiến lên sắn châu tiến lên. Màu đen sắn châu nằm sấp dưới đất, đạp đủ muốn trốn về dưới núi. Đáng tiếc gác ở hắn trên cổ ách đưa nó gắt gao ngăn chặn, lại có Điền Lâm cưỡng ép đưa nó sừng châu níu lại, khiến cho nó tránh thoát không được. Tốt châu mà tốt châu, Lý Nhĩ có thanh lưu con hắn ra hàm cấp quan, hôm nay ngươi đưa ta tiến cái này Phục Nưu Sơn, chẳng lẽ không phải cũng là một đoạn giai thoại? Đáng tiếc cái này châu không nghe hắn, hai bó câu đào động bùn đất, lại đạp lại nhảy. Điền Lâm thấy thế, giận tím mặt, một trưởng đánh ngất xỉu hắn lưu, mắng, cho thể diện mà không cần. Ngươi không muốn đi bảo, chẳng lẽ lao tử nguyện ý a? Ngất đi châu không động đậy, chỉ có thể từ Điền Lâm cởi xuống châu mà tháo xe bò. Trước đây Điền Lâm cùng Triệu Phu Tử tới này Phục Nưu Miếu lúc, Phục Nưu Miếu mặc dù tàn phá, nhưng đến cùng có cái miếu thờ dáng vẻ. Có thể lúc này mới không đến 10 ngày, Cái này Phục Nưu Miếu đã quét đôi mới nhan sắc, từ cửa miếu bên ngoài đến đầu tường một mực kéo dài tiến trong thần điện, một đường đều là màu máu cùng nóng nóng bay loạn con rồi. Điền Lâm đá văng miếu cửa ra vào mấy người đầu, lại đánh bay thành đàn con rồi, ngay sau đó kéo mạnh lấy xe bò tiến vào miếu bên trong đình viện. Hắn đem xe bò nhét vào chất đầy đầu lâu thi bên giếng, ngay sau đó từ xe bò bên trong lật ra cung cấp thần hương tới. Đi vào trong thần điện, hắn trước tiên ở bàn trên đâm cung cấp thần hương, ngay sau đó đối trên bệ thần Phục Nưu Sơn thần bái một cái. Phục Nưu Sơn thần tượng đá không nhúc nhích, vẫn là bộ kia nộ mục kim cương chi tướng. Điền Lâm ánh mắt tại tượng đá trên tay phải phát đao bên trên nhìn một chút, nhịn không được khẽ nhíu mày. Kia bằng đá chỉ làm trang trí dùng phát đao, màu máu đã biến thành ngưng kết sau màu đen. Những cái này con rồi ong 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 tại phát đao phía trên bay loạn, không chút nào không ảnh hưởng tượng đá ngồi trên thần đài không nhúc nhích. Điền Lâm trải qua hương, ngay sau đó đến hậu điện chỗ, quả nhiên thấy được sai dịch nói tới chuông treo. Cái này miệng chuông treo cũng không lớn, vững vàng treo tại dưới xà nhà. Điền Lâm nhặt lên chuông treo dưới, trên đất thiết truy. Bởi vì hiện tại đã là muốn vào buổi tối, cho nên Điền Lâm không có gõ chuông ý nghĩ. Hắn một lần nữa đã xuất thần điện, tìm tới còn chưa thức tỉnh Đại Hắc Nưu, một tay một cái sừng trâu đem Đại Hắc Nưu này ép lôi kéo, cưỡng ép lôi vào đỉnh viện kho tủi ở trong. Để cho tiện người coi miếu ở trong núi sinh hoạt, miếu sơn thần bên trong bình thường đều có hậu chủ. Điền Lâm tới bếp sau lúc, phát hiện nguyên bản cái kia người coi miếu sử dụng nồi sắt tất cả đều là con rồi bay loạn, mà phòng bếp bếp lò bên cạnh lại khắp nơi ném lấy đầu người cùng chân cụt tay đứt. Hắn nhíu mày cưỡng ép chịu đựng buồn nôn, một mặt tiên phong đuổi đến con rồi, một mặt lại muốn dùng bố bọc lấy đầu người đem đầu người bứt bỏ. Ngay tại hắn muốn động tác lúc, trong thần điện vang lên một đạo gầm thét, lớn mật, ngươi dám đụng đến ta điểm tâm. Vẫn chưa hoàn toàn điên, Điền Lâm yên lòng, đứng tại trong phòng bếp nói, nhân thịt thế nào thịt thú vẫn ngon. Sơn thần muốn ăn thịt, ta hôm nay đã mang theo một chút thịt đi lên. Thanh âm kia nghe nói, tại trong thần điện vang lên lần nữa nói, ta lão Nưu thịt thú vật cũng muốn ăn, nhân thịt cũng muốn ăn, ngươi toàn diện cho ta đem đến phòng bếp, không cho phép thiệt động. Nếu không ngươi cho ta cung cấp thần hương, ta đồng dạng muốn ăn ngươi. Điền Lâm nghe nói lông mày mặc dù nhăn, lại biết rõ phản kháng cũng được, đành phải cắm đầu ra phòng bếp. Hắn tráng lấy lá gan xách đao tiến vào thần điện, phát hiện cung cấp thần hương còn tại đốt, mà trên bệ thần ngồi ngay ngắn tượng đá vẫn là không nhúc nhích bộ dáng. Bất quá Điền Lâm xác định chính mình lúc trước tuyệt đối không có nghe nhầm, hắn lần nữa cùng sơn thần làm lễ, ngay sau đó trở về hậu điện. Nguyên người coi miếu đem hậu điện tường đá dùng tường gạch tích tụ ra một trương giường đá đến, trên đó đệm chăn kỳ thật ngoại trừ cho bụi bên ngoài cũng không cụ nát. Nhưng Điền Lâm đến cùng ngại suối quậy, đem cái giường này tấm đệm đều vứt xuống bên ngoài đổi lại mình mới dẫn tới đệm giường. Lúc này sắc trời đã tối, hắn điểm ngọn đèn nhìn lên sắc tới. Như thế cũng không biết là mấy càng thời gian, đã một ngày một đêm không ngủ hắn dần dần chống đỡ không nổi, cùng áo như vậy nằm ngủ. Có thể hắn tựa hồ không ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy phòng bếp phương hướng đinh đinh đang đang xào rau tiếng vang. Điền Lâm trong ngộng hơi cau mày, nói chuyện hoang đường nói, sơn thần còn nữa thích xuống bếp. May mà đinh đinh đang đang thanh âm cũng không lâu lắm đình chỉ, Điền Lâm lại một lần tiến vào mộng đẹp. Có thể không lâu sau, thê lương châu tiếng kêu vang lên, Điền Lâm từ trong mộng bừng tỉnh ngồi dậy, sơn thần sức ăn như thế lớn, vậy mà lại muốn mổ châu. Châu tiếng kêu vang lên nửa đêm, Điền Lâm triệt để ngủ không được. Hắn cường tráng lấy lá gan, dứt khoát một chút ngọn đèn, bắt đầu đọc sách. Như thế sắc trời tảng sáng, Điền Lâm vội vàng rời giường gõ vang chuông treo, ngay sau đó từ trong ngực móc ra lương khô hung ác ăn hai cái. Hắn lo lắng Đại Hắc Nưu bị sơn thần giết chết về sau, thì sẽ đưa tới càng nhiều con rồi. Thế là vội vã đã xuất thần điện, tại kho tủi chỗ tìm được đầu kia Đại Hắc Nưu. Đại Hắc Nưu cũng chưa chết, cái này bao nhiêu vượt quá Điền Lâm dự kiến. Nhưng nhìn thấy bị tách ra gãy đuôi bò, cùng Đại Hắc Nưu kia đã bên ngoài lẫn hoa cúc về sau, Điền Lâm khỏe miệng nhịn không được bắt đầu rút gân bắt đầu. Cũng tại lúc này, trong thần điện vang lên sơn thần thanh âm nói, nàng này cùng ta hữu duyên, ta muốn tốt cho ngươi tốt phục thị, không thể đói chết nàng. Chương 88, phụ lục chỗ nào là tốt như vậy vẽ chương 88, phụ lục chỗ nào là tốt như vậy vẽ như mình, ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Điền Lâm nhìn xem Đại Hắc Nưu, mang trên mặt vẻ bất nhẫn. Đáng tiếc, Đại Hắc Nưu không nói, chỉ là một vị nằm rạp trên mặt đất, ăn kho tủi lộ ra ngoài giá cỏ. Mắt thấy như thế, Điền Lâm chỉ có thể ra kho tủi, trước cho Đại Hắc Nưu vọt lên sông thân thể. Tiếp lấy hắn lại tìm đến nguyên người coi miếu lưu lại cỏ khô, tại Đại Hắc Nưu ăn cỏ thời điểm, dùng tấm ván gỗ đem gậy trâu chân sau cố định. Bận rộn gần nửa canh giờ, Điền Lâm bận bịu lại về hậu điện tìm đến cung cấp thần hương, lần nữa tại sơn thần tượng đá trước mặt dân hương. Nhìn xem vẫn là ngày hôm qua dạng tư thế ngồi, không nhúc nhích tượng đá, Điền Lâm trong lòng cảm giác nguy cơ mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng cảm giác cấp bách lại nửa điểm cũng không ít. Chỉ cần cho sơn thần dân hương, sơn thần xác thực sẽ không đối phó hắn. Nhưng Điền Lâm chịu không được cái này sơn thần tính nết, càng không muốn đem thời gian lãng phí ở sơn thần từng cái không an phận yêu cầu phía trên. Lên hương xong về sau, Điền Lâm qua loa đến qua lương khô, lần nữa trở về hậu điện bắt đầu đọc sách. Sau đó một tháng thời gian, Điền Lâm mỗi ngày ngoại trừ cho ăn Đại Hắc Nưu cỏ khô bên ngoài, càng nhiều thì là chuyên chú vào đọc sách tu luyện. Hắn không có linh thạch, nhưng viên mãn cấp thần hy thổ nạp thuật cũng không so với cái kia dùng linh thạch người tu luyện tốc độ chậm. Tương phản, bởi vì Điền Lâm không có thời gian hạn chế, hắn tốc độ tu luyện ngược lại so với cái kia phổ thông có linh thạch thế gia đệ tử càng nhanh. Nhất là ở trong núi này, không có tục vụ quấy rầy, càng không cần nên đón mang đến. Hắn thời gian tu luyện so người khác rõ ràng muốn bao nhiêu già không ít tới. Ngắn ngủi một tháng, Điền Lâm rốt cục đả thông cái thứ nhất huyệt vị. Từng kia chân khí, rốt cục tại hắn đả thông cái thứ nhất huyệt vị về sau, có thể chứa đựng mà không về phần tiêu tán. Tuy là một đạo huyệt vị chứa đựng không được bao nhiêu chân khí, càng không đủ lấy thi triển mấy lần pháp thuật. Nhưng đả thông huyệt vị, cùng không có đả thông huyệt vị, tóm lại có cách biệt một trời. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. chỉ cần ta có thể đánh thông cái thứ nhất huyệt vị, mượn nhờ cái thứ nhất huyệt vị bên trong chứa đựng chân khí, lại đả thông cái thứ hai huyệt vị liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bây giờ ta đã có một chút chân khí, liền có thể nếm thử bức tranh kia ba tấm phủ. Chỉ là trước đó, lại chỉ cần tiến một chuyến huyện thành. Thân là người coi miếu, cũng không thể tùy ý rời núi. Nhưng triều đình cũng biết rõ người coi miếu trung quy là phàm nhân, cho nên cho phép người coi miếu mỗi cái nguyệt mặt thời điểm, có thể vào thành mua vật tư hoặc là thăm người thân. Điền Lâm không muốn lãng phí lần này xuống núi cơ hội, huống hồ hắn trô mang theo đồ ăn, cũng sắp thực hao hết 2-3 ngày. Ngưu Minh, ngươi ở đây thủ hậu tam trời. Đối ta đi trong thành mua chút tinh liệu, về là tốt tốt khao khao ngươi. Điền Lâm vô như đầu, xoay người rời đi. Ước chừng biết rõ Điền Lâm phải xuống núi, trong thần điện sơn thần thanh âm vang lên nói, ta muốn thịt dê, rượu, thịt bò còn có cóc, giò, ta còn muốn ăn cá chua. Tháng gần nhất không có người đi ngang qua, trên núi giã thú cũng đều chạy tới cảnh dương cô nàng kia nơi đó đi, che miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Nghe hắn cùng chính mình chơi báo tên món ăn, Điền Lâm tâm tình trong nháy mắt kém, cùng sơn thần nói, phục nhu tướng quân cho bẩm. Trên người tiểu nhân không có nhiều như vậy bạc. Sơn thần rất tức giận, nói, hôn trướng. Không có bạc, ngươi sẽ không đi đoạt sao? Điểm đạo lý này đều muốn ta dạy, đại triệu quốc có các ngươi đám người này tại, khó trách không có hy vọng. Điền Lâm biết rõ không đối kháng được sơn thần, nghĩ nghĩ qua loa nói, tốt thôi, tiểu nhân thử một lần đi. Hắn không còn tại đỉnh núi lưu thêm lên cung cấp thần hương về sau, trực tiếp hạ sơn đi. Giống nhau một tháng trước lên núi, Phục Nhu Sơn căn bản không có người trải qua. Điền Lâm cùng nhau đi tới, nửa điểm bóng người cũng không có thấy. Thẳng đến cảnh dương cương chỗ, mới nhìn đến có lưu dân dắt dịu nhau, vụ bật lẻ tẻ xuất hiện. Nhìn xem mặc dù rải rác, nhưng đã xếp thành trường long lưu dân, Điền Lâm trong lòng phá lệ kinh ngạc. Liền hắn biết, lân cận Ngụy quốc mấy chỗ biên chấn, hẳn là không có chiến báo vang lên. Nếu không, bọn hắn những này người coi miếu, khẳng định sẽ trước tiên thu được triều đình trận địa sẵn sàng đón quân địch mệnh lệnh. Tổng không về phần, kỳ thật chiến báo đã vang. Nhưng thành hoàng ti người cho là ta chết rồi, lại hoặc là cảm thấy ta không dùng, cho nên không có cho ta biết ta. Ý nghĩ này rất nhanh bị Điền Lâm phủ định. Hắn mỗi ngày đều có gõ chung điểm danh, thành hoàng ti người không có khả năng không biết rõ hắn còn sống. Nghi ngờ trong lòng, Điền Lâm đang muốn hỏi một cái đi ngang qua lão giả. Nhưng hắn rất nhanh đình chỉ động tác, nhìn về phía nơi xa trên sơn đạo, một vị hát vang mà đến say rượu người coi miếu. Kia người coi miếu dưới hông cưỡi hắc mã phiêu phì thể trắng, trên thân treo đầy dùng bao vải lấy vỏ rượu, mười phần làm cho người ta trông mà thèm. Mấy cái lưu dân đều tới tinh thần, lẫn nhau ra hiệu về sau bắt đầu hướng phía kia cưỡi ngựa người coi miếu dựa sát vào. Lập tức người coi miếu cười ha ha, đông nhiên từ nằm tư biến thành tư thế ngồi. Chỉ gặp hắn dẫn theo dây thừng, đem treo hồ lô rượu xem như vũ khí vung ra. Hồ lô rượu lập tức đập bể một người nam từ đầu, theo sát lấy lại quét gậy mấy cái đâm về hắn cây gậy trúc. Lại thấy hắn đem hồ lô rượu thu hồi, manh rót một ngụm sau lại đối chung quanh phun một cái. Một cỗ nước trụ từ bên trong miệng hắn bắn ra, như là thủy tiễn, tại hoặc lao hoặc cấu mấy cái lưu dân chỗ mi tâm lưu lại cái ngón nút thô đến trong động. Hắn chiêu này lập tức liên tục giết 4-5 cái lưu dân, doa đến còn lại lưu dân tất cả đều quỳ rạp trên đất, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Lập tức người coi miếu cười ha ha, tự gác uống một ngụm rượu. Nhưng khi hắc mã đi ngang qua Điền Lâm lúc, cái này người coi miếu vẻ say thu liễm mấy phần, nhìn xem Điền Lâm nói, tôn giá nhìn có chút lạ mắt, không phải là Phục Nhu Sơn vị kia mới tiền nhiệm điền người coi miếu à? Điền Lâm gật đầu, cùng cái này người coi miếu chắp tay nói, Chu Minh Hảo nhãn lực chính là tại hạ Điền Lâm. Chu Sơ Cựu tung người xuống ngựa, đem trong tay hồ lô rượu hướng Điền Lâm trước người một đường, nói, Điền huynh uống rượu hay không? Điền Lâm lắc đầu, cước từ nói, tại hạ không uống được rượu, mời Chu huynh thứ lỗi. Chu Sơ Cựu ngược lại không mạnh quyền, tự mình uống một ngụm, đem hồ lô rượu buộc ở bên hông, nghi hoặc hỏi Điền Lâm nói, Điền huynh xuống núi, làm sao chưa từng dẫn ngựa? Cứ như vậy, cũng miễn đi đường nỗi khổ. Điền Lâm giải thích nói, tại hạ vốn có một đầu đại hắc nhu giữ trước tức lực, đáng tiếc bị Phục Nhu Sơn thần trọng thương, bây giờ kéo không được xe cũng còn không được người, cho nên đành phải tự mình đi bộ. Chu Sơ Cựu lại gật đầu, nhìn Điền Lâm ánh mắt mang theo một chút thương hại, nhìn Điền huynh bây giờ cái này nghèo túng bộ dáng, ta đã đoán ra Điền huynh thời gian trôi qua nhất định căng khổ. Cũng may hiện tại là cuối tháng, người ta đều có 3 ngày nghỉ một thời gian, vừa bạn có thể tùy ý chơi đùa. Điền Lâm lần trước cho Chu Sơ Cựu ném bài thiếp, nhưng lúc đó Chu Sơ Cựu nói là có chuyện gì, không tiện gặp khách. Bây giờ khó khăn gặp được vị này hàng xóm, hắn liền cố ý rút ngắn cùng Chu Sơ Cựu tự ly, bởi vậy chắp tay cùng Chu Sơ Cựu nói, chương 88, phụ lục chỗ nào là tốt như vậy vẽ 2 chương 88, phụ lục chỗ nào là tốt như vậy vẽ Điền Mộ Sơ đảm nhiệm người coi miếu trước, đối người coi miếu một chuyến này làm kiến thức nửa đời, vừa bạn nghĩ mời Chu huynh chỉ giáo. Chu Sơ Cựu rất hay nói, hắn ở rượu nói, là người coi miếu kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Đơn giản là hầu hạ sơn thần, bồi sơn thần uống rượu, lại giúp sơn thần tìm kiếm khách hành hương, để cho sơn thần thu hoạch thần lực. Điền Lâm nghe nói như mày, theo sát tại Chu Sơ Cựu bên cạnh nghi ngờ nói, bồi sơn thần uống rượu, đây là nói thế nào? Chu Sơ Cựu nói, những cái kia danh sơn đại xuyên sơn thần hạ bá cũng còn tốt, giống như chúng ta những này thâm sơn cùng cốc sơn thần, bên người chỗ nào nuôi nổi quỷ tốt quỷ tướng. Cho nên loại này sơn thần luôn luôn cô độc, đành phải tìm tự mình người coi miếu uống rượu tìm niềm vui. Điền Lâm nghe nói, rốt cục biết rõ vì cái gì Chu Sơ Cựu thích uống rượu. Hắn cái này tiểu trùng tử, tình cảm là bị Cảnh Dương Sơn thần nuôi ra. May mà Phục Nhu Sơn thần không thích cùng người đối ẩm, nếu không ta liền thời gian tu luyện cũng không có. Điền Lâm dứt lời, một bên Chu Sơ Cựu coi nhẹ mà nói, Điền huynh cái này có thể đoán sai. Nhà ngươi Phục Nhu Sơn thần không phải không ưa thích uống rượu, mà là thực sự nghèo cơm cũng ăn không lên. Điền Lâm nghe nói có chút không tin, nhịn không được nói, Sơn thần lại là cực nghèo, hẳn là cũng không về phần ăn không lên cơm a. Chu Sơ Cửu hừ hừ nói, Sơn Thần dựa vào thôn dân cung cấp nuôi dưỡng sinh sống, ngươi Phục Nưu Sơn trước kia liền không có thôn dân, Sơn Thần cũng chỉ có thể dựa vào quá khứ thương khách dâng hương sống qua. Đến lúc sau thương khách cũng ít hướng nơi này qua đường, Sơn Thần cũng chỉ có thể dựa vào người coi miếu một điểm cung cấp thần hương kéo dài hơi tàn. Có thể chúng ta làm người coi miếu, một năm đành phải một điểm đồng lộc cùng 100 lượng bạc, hàng năm cho thượng quan băng kính, than kính đều không đủ. Nơi đó có dư thừa tiền cho Sơn Thần mua rượu mua thịt. Chu Sơ Cửu nói với Điền Lâm, lão đệ ngươi trước khi đến, cái kia Phục Nưu Sơn người coi miếu, cũng không chính là nuôi không nổi chính mình cùng nhà ngươi Sơn Thần, cuối cùng bị nhà ngươi Sơn Thần ăn một miếng rồi sao? Điền Lâm nghe nói gật đầu nói, ta xuống núi thời điểm, nhà ta kia Sơn Thần còn muốn ta cho hắn mua rượu mua thịt về núi đây. Theo hắn sức ăn, ta một tháng đồng ngân cho hắn mua đồ ăn đều chưa hẳn đủ, huống chi mỗi ngày chừng 30 lượng bạc cung cấp thần hương đây. Chu Sơ Cửu đồng tình vỗ vỗ Điền Lâm bả vai nói, cho nên chúng ta những này làm người coi miếu, sợ nhất chính là bị phân đến một cái nghèo địa phương, đi theo một cái nghèo thần. Chẳng những thời gian khắc khổ, còn muốn đứng trước cung cấp nuôi dưỡng không lên về sau, bị nghèo thần ăn hết vận mệnh. Điền Lâm nghe nói định nọ hắn nói, xem ra lão huynh ngươi vận khí không tệ, đi theo chính là một cái giàu thần. Chẳng những không cần tiêu tiền nuôi Sơn Thần, còn có thể mỗi ngày đi theo cảnh Dương Sơn Thần vui chơi giải trí. Chu Sơ Cửu cười ha ha, quay Điền Lâm bả vai nói, cái này cũng toàn bộ nhờ nhà ngươi Sơn Thần nổi điên, làm Phục Nưu Sơn chim thú bị ép chạy tới chúng ta mấy nhà đỉnh núi. Bởi vì cái này, nhà chúng ta Sơn Thần tuy nghèo, nhưng trên đỉnh núi luôn có thể ngừng lại có ăn thịt hưởng dụng. Điền Lâm nghe nói không lời nào để nói, qua một lát sau hỏi Chu Sơ Cửu nói, Chu Minh làm người coi miếu hơn 20 năm, nghĩ đến kinh nghiệm 10 phần phong phú. Giả sử Chu Minh gặp được ta loại này tình huống, lại làm như thế nào? Chu Sơ Cửu lắc đầu, ta nếu là lao đệ ngươi, liền sớm làm bán tận gia sản, cho dù là điện vợ bán nữ, cũng muốn kiếm ra một khoản tiền đến nhờ quan hệ, đổi một cái Sơn Thần phụng dưỡng. Điền Lâm nghe được yên lặng, lại hỏi, nếu như cái này cũng không thành đâu? Chu Sơ Cửu nói, chúng ta làm người coi miếu, vào thành hoàng ti chính là xảy ra khác sinh từ bộ. Kia là sinh là Sơn Thần người, chết cũng là Sơn Thần quỷ, là đoạn không có đường lui có thể nói. Cho nên Điền huynh ngươi nếu không có tiền chuyển đổi đỉnh núi, vậy liền trước khi chết cầu nguyện nhà ngươi Sơn Thần không muốn ăn ngươi hồn phách, thả ngươi đi thành hoàng nơi đó làm quỷ tốt cũng tốt. Chu Sơ Cửu lại bắt đầu đùng ngục uống rượu, thỏa mãn ở rượu. Hai người mắt nhìn lên trời sắc dần dần muộn, cũng đều tăng nhanh bước chân. Điền Lâm mặc dù không còn tu luyện bản sơn quyết, nhưng hắn đã ngưng tụ ra một cái huyệt vị chân khí, càng không nói đến khinh công của hắn vẫn là trên thượng phẩm công pháp. Chu Sơ Cửu mặc dù không có luyện ra chân khí, nhưng hắn đã sớm tới đại tông sư cảnh giới, đồng dạng trên thượng phẩm khinh công tu luyện viên mãn. Hai người tuy là dùng hai chân chạy vội, nhưng tốc độ lại so Chu Sơ Cửu ngựa thổ càng nhanh. Chỉ bất quá khoảng một canh giờ, hai người đã lần lượt đến huyện thành cửa ra vào. So với Điền Lâm, Chu Sơ Cửu rõ ràng nổi danh hơn nhiều. Thủ vệ binh lính vừa nhìn thấy Chu Sơ Cửu kia hành vi phóng túng thân ảnh, cười tiến lên lấy lòng nói, "Chu đại ca, đem ngươi quăng lập tức rượu mở một vò cho các huynh đệ nếm thử." Chu Sơ Cửu đẩy ra cái này sĩ tốt tay, nói, "Muốn vui rượu cũng được, tự đi ta Chu gia Túy Tiên lâu mua." Sĩ tốt nghe nói, vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta dạng này khổ các cáp, đi đâu lên Túy Tiên lâu?" Ngài liền xin thương xót, dọn một điểm rượu dọn, cho tan đếm thử cũng là tốt. Chu Sơ Cửu cười hắc hắc, mở ra bên hông mình bầu rượu nói, "Tốt, cho các ngươi mỗi người một ngụm." Nói xong, mỗi người đành phải một ngụm. Nhiều liền phải đưa tiền. Một đám thủ vệ binh lính thấy thế, liền ra vào thành bách tính hương dân cũng mặc kệ. Tất cả đều chen đến Chu Sơ Cửu trước mặt, chó sù đồng dạng ngẩng đầu lên đến chờ lấy Chu Sơ Cửu đầu y. Đến cái này thời điểm, Điền Lâm rốt cục biết rõ Chu Sơ Cửu trong tay rượu không phải tục vật. Hắn các loại bên kia Chu Sơ Cửu khi trở về hỏi Chu Sơ Cửu nói, nguyên lai Chu Minh lần này vào thành, lại còn có cô rượu dự định. Chu Sơ Cửu nói, chúng ta là người coi miếu, dựa vào triều đình một chút kia bổng ngân, chỗ nào nuôi sống nổi chính mình. Cho nên mỗi một cái người coi miếu đều phải có chút nuôi sống chính mình thủ đoạn. Điền Lâm nghe nói, hỏi hắn nói, Chu Minh thủ đoạn chính là cái này cất rượu bản sự a? Chu Sơ Cửu nói, cái này cất rượu bản sự chính là ta nhà Sơn Thần truyền thụ. Nhà ta Sơn Thần thích rượu như mạng, tự có một môn cất rượu phi phàm thủ đoạn. Phàm trải qua chúng ta thủ đoạn đủ ra rượu, một ngụm có được hiệu quả, có thể so với thối thể tán còn mạnh hơn. Điền Lâm nghe nói, như thế nói đến, rượu này thế tất rất quý giá. Chu Sơ Cửu đắc ý cười to, ta cái này 6 cái bình rượu, Điền huynh ngươi chớ nhìn hắn thưa thớt, cũng giá trị gần vạn lượng bạc đây. Nếu không, đám kia sĩ tốt nhìn thấy ta, làm sao lại như vậy lịnh ngọn? Chẳng lẽ bởi vì ta tổ tiên đã từng là luyện khí thế gia a? Điền Lâm như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ thư phòng cũng không kiếm tiền, mỗi ngày chỉ dựa vào tiệm sách chia cho mình một điểm tiền mất bút, mới không về phần nhập không đủ suất. Cái gọi là người không lo xa tất có phiền thần, cũng nên nghĩ một điểm mưu sinh thủ đoạn. Ta bị kia Sơn Thần, chỉ sợ là không có cái này cất rượu bản lãnh. Ta nhớ được thành hoàng ti phát xuống cho chúng ta trong sách, liền có một loại có thể kiếm bạc phù lục pháp Chu Minh, ngươi cảm thấy ta bán lá bùa như thế nào? Điền Lâm hỏi xong, Chu Sơ Cửu ha ha cười nói, Điền huynh ngươi thật sự là ngây thơ đáng yêu. Chúng ta những này người coi miếu đều là mẹ kế nuôi, ngoại trừ một số nhỏ mấy cái con vợ cả con cháu thế gia tu ra qua chân khí, có thể vẽ ra một hai trường phù lục bên ngoài, ai còn vẽ ra phù lục đến? Hắn còn nói, ta ngược lại thật ra cầu nhà ta Sơn Thần bức tranh qua phù lục, nhưng này rất hao tổn thần lực của hắn, cho nên kia hai tấm Sơn Thần tặng cho ta phù lục, ta cũng không chịu bán, vẫn là chính mình giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Điền Lâm nghe nói, cũng cười, nói cũng đúng, phù lục chỗ nào là tốt như vậy vẽ. Chương 89, đoạn đại tiểu cùng phát thiên nhân chương 89, Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân Chu Sơ cựu tổ tiên từng là luyện khí thế gia, bây giờ gia đạo xa suốt lại nhân khẩu đơn bạc. May mà bởi vì tổ tiên ban cho, hắn tại huyện thành mở một nhà tiểu lâu tên là Túy Tiên Lâu, lại làm cảnh dương miếu người coi miếu. Hắn lần này vào thành tự nhiên muốn về trước Túy Tiên Lâu, cho nên cùng Điền Lâm đã hẹn ngày thứ hai cùng nhau uống rượu về sau, hai người tiến vào thành liền cáo từ phân biệt. Điền Lâm về đến thư phòng, Hàn Bằng hai tỷ đệ nhìn thấy Điền Lâm xuất hiện, không khỏi ngoài ý muốn sau khi lại cảm thấy vui mừng. Hàn Thị tiến lên tiếp Điền Lâm bao khỏa, ngạc nhiên cùng Hàn Bằng nói, tiểu đệ, nhanh đi mua chút rượu thì đến, Điền công tử nhất định rất đói bụng. Bên kia Hàn Bằng không có thoái thác, để sách xuống ra cửa đi. Cùng lúc đó, Hàn Thị một mặt mang Điền Lâm tiến hậu viện, một mặt lại cho Điền Lâm múc nước, có chút đau lòng nói, làm cái này đổ bỏ người coi miếu, người đều giá rất nhiều. Điền Lâm sờ lên rối bời tóc cùng một chút gốc râu cảm nói, ta giá sao? A, là râu dài niên kỷ, lại có lẽ là trên núi không tiện tắm rửa, cho nên vừa dơ vừa đuối. Hàn Thị hỏi hắn nói, trên núi không có nước à? Chân núi có, nhưng không khỏi quá xa, ta không kiên nhẫn lãng phí cái kia thời gian. Trong miếu ngược lại là đánh miệng giếng, nhưng này miệng giếng trước đó trang thi thể, đến bây giờ còn là đuối. Rửa mặt xong, Điền Lâm lại tiếp nhận Hàn Thị đưa cạo tử trà sắt trong râu, quả nhiên trong gương đồng chính mình nhìn nhẹ nhàng khoan khoái quá nhiều. Bên kia Hàn Bằng mua chút thực phẩm chín trở về, vừa bạn Điền Lâm cũng đã tắm rửa qua, ba người ngay tại hậu viện mở tiệc ăn cơm. Thẳng thắn nói, ba người không có gì thân duyên quan hệ, đơn giản là Điền Lâm đôi tỷ đệ hai có ân, lại là bọn hắn bây giờ ông chủ. Nửa tháng trước Triệu Phu Tử tới một chuyến, hắn tự thân đi thành Hoàng Ti tìm hiểu qua ông chủ tin tức. Cũng bởi vì Triệu Phu Tử cáo chi, chúng ta mới biết rõ nửa tháng trước ông chủ còn sống. Hàn Bằng tay cụt về sau, cả người trầm mặc không ít. Điền Lâm nghe hắn mở miệng nói chuyện vốn là kinh ngạc, lại nghe nói Triệu Phu Tử tới qua, thì càng kinh ngạc. Sư phụ ta đến trong thành làm cái gì? Hắn đã đánh phục Nưu Sơn đi ngang qua, cũng không nói lên núi nhìn xem ta. Hàn Bằng nói, thương tứ gia qua sinh, hắn vào thành đến chúc, thuận tiện cũng giúp ngươi theo một phần tử. Mặt khác hắn cùng ta giảng, nếu như ngươi còn có thể sống đến tháng sau, đến thời điểm nhìn có thể hay không cùng thành hoàng ti xin phép nghỉ, cùng đi thương gia cho thương lão thái thái mừng thọ. Thương lão thái thái muốn mừng thọ. Điền Lâm nhíu mày, cảm thấy mình hầu bao lại muốn xẹp đi xuống. Cũng may hắn thiếu tiền quen thuộc, cũng không phiền lòng quá lâu, hỏi Hàn Bằng nói, trừ cái đó ra, nhưng còn có cái gì khác tin tức? Hàn Bằng nói, nghe nói, Thương Tam tiểu thư rốt cục cùng Đoạn gia đính hôn, làm mai mối vẫn là người tôn. Điền Lâm nói, như Thương Tam tiểu thư xuất giá, kia lại là một khoản tiền. Bất quá nóng này không phải ta, là Trang Nhàn. Hàn Bằng lông mày nhíu lại, hắn mặc dù hiếu kỳ vì cái gì Trang Nhàn sốt ruột, nhưng không có hỏi. Ngược lại mượn Điền Lâm câu chuyện nói, Triệu Phu Tử lần này tới, hắn huyên chút thông hà trấn chuyện xưa. Nghe nói Đông Ngai Bình An bang lại khôi phục, bang chủ chính là Trang Nhàn. Tin tức này khiến Điền Lâm rất ngạc nhiên, nhưng hơi nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy không có gì lạ. Trang Nhàn vốn là kinh doanh đồng tâm hội, hắn người này từ nhỏ đã có dạ tâm, làm sao có thể từ bỏ Đông Ngai cái này phong phú hơn dụ địa phương. Ngược lại là Vương Giám trấn quan cùng Dư Đàm, hai người bọn họ có cái gì tin tức? Hàn Bằng nói, Triệu Phu Tử không có đề cập qua Vương Giám trấn quan, nghĩ đến Vương Giám trấn quan vẫn là lão dạng. Ngược lại là Dư Đàm, Triệu Phu Tử nói hắn ở trong nhà cho ngươi dựng lên cái sinh tử, mỗi ngày mang theo toàn người nhà quy lại. Điền Lâm nghe nói cười nói, hắn đây là làm cho người sống nhìn a. Như ngày nào xác định ta chết đi, còn không biết rõ có thể hay không đem cái này sinh tử đổi thành nhà xí đây. Đơn giản ăn cơm xong, Điền Lâm trở về trong phòng mở ra người coi miếu tu hành pháp bắt đầu nhìn lên phụ lục tiên. Bởi vì là người coi miếu cơ sở pháp thuật, cho nên Tam Thiên phủ lục sách đều là trừ tà chữa bệnh, có trợ giúp miếu sơn thần ngưng tụ hương hỏa hạ phẩm khí phủ. Theo Chu Sơ cửu nói, tại tu chân giới có pháp khí, linh khí, đạo khí phân chia. Trong đó linh khí cùng đạo khí không đề cập tới, dù sao hai thứ này đồ vật, Chu Sơ cửu chỉ ở hắn gia trưởng bối khoác lắc lúc nghe nói qua. Ngược lại là pháp khí, Chu Sơ cửu trong nhà liền từng có một cái, đó là một thanh chín tay thượng phẩm pháp khí, vốn là Chu gia trấn tộc chi bảo. Chỉ là gia đạo sa sút, trong tộc mấy đời người không có tu chân giả sau khi xuất hiện, cái này trấn tộc chi bảo cũng bán cho thương gia. Mà Điền Lâm bây giờ vẽ lá bửa, thì là không ra gì rác rưởi đồ chơi. Tuy nói là không ra gì đồ vật, đối tu chân giả không dùng, nhưng đối phạm nhân mà nói lại là bà bối. Một chương lá bửa, chí ít cũng có thể bán cái 4-500 lượng bạc a. Phù lục trong sách cho ngắn, chỉ có một chương đồ còn có vài câu chú văn. Điền Lâm chỉ nhìn một canh giờ, tờ thứ nhất trừ tà phù liền đã soát đến viên mãn. Hắn không buồn không vui, cũng không sốt ruột nâng bút thí nghiệm, ngược lại nhìn lên trang thứ hai tịch tà phù. Như thế lại là một canh giờ, hắn lật đến trang thứ ba nhìn lên đi tà phù. Ba canh giờ đi qua, Điền Lâm hơi có bối rối. Nhưng hắn vẫn là lên dây cót tinh thần, lấy ra vài lá bùa vung bút mà liền. Ba tấm lá bùa viết xong, Điền Lâm lông mày cau lại. Hắn cái thứ nhất huyệt vị bên trong chứa đựng chân khí, tại viết phù lục thời điểm, như vậy tiêu hao hơn phân nửa. Quả nhiên vẫn là thực lực quá yếu, nếu là trở thành luyện khí một tầng đại năng, điểm đầy 20 cái huyệt vị, liền không về phần chỉ là ba tấm lá bùa, liền có loại hư thoát cảm giác. Điền Lâm buông xuống phù bút, đem ba tấm lá bùa cất kỹ, ngay sau đó nghiêng đầu nằm ở trên giường. Lần này hắn không ngủ bao lâu, ra ngoài Hàn Thị rời giường đốt canh lúc Điền Lâm đi theo tỉnh lại. Hàn Thị cho Điền Lâm đổ buồn canh nóng. Điền Lâm liền canh nóng rửa mặt xong, cùng nàng nói, một lát ta đi gặp mấy cái bằng hữu, các ngươi buổi trưa ăn không cần lưu cho ta cơm. Nếu như thuận tiện, giúp ta nhìn một chút thịt thị có hay không dê bỏ thịt, sẽ giúp ta một chút mua mấy túi tinh liệu. Hắn căn dặn một phen về sau, vừa cười cùng Hàn Thị nói, để ngươi giúp cái này rất nhiều, ta cũng không bạc đãi ngươi. Gọi ngươi là đệ điểm chút thối thể tán cho ngươi, ta ban đêm trở về cho ngươi thêm một bản nội công tâm pháp, về sau ngươi cũng có thể luyện một chút võ. Hàn Thị chân tay luôn cuống, nói, ta từng tuổi này, tốt như vậy luyện võ. Điền Lâm nói, ngươi mới 16, 17 tuổi niên kỷ, luyện thế nào không được võ. Hắn không có lại cùng Hàn Thị nói nhảm, quay người cầm bao khỏa liền đi ra cửa. Điền Lâm tự cho là đến thăm Chu Sơ Cửu đến thăm sớm, nhưng chờ hắn đến Chu Sơ Cửu nơi ở về sau, mới phát hiện có người nhanh hơn hắn một bước. Tại quản gia dẫn Điền Lâm đến phòng chính chỗ lúc, phòng chính bên trong hai cái người coi miếu ấm trà đều đã dùng hết hơn phân nửa, hiển nhiên đã tới tốt một lát. Bên kia hai cái người coi miếu chú ý tới Điền Lâm đến, lần lượt đứng người lên cùng Điền Lâm chắp tay. Trong đó khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử mở miệng trước nói, chắc hẳn đây chính là Điền huynh rồi. Điền huynh có thể tại Phục Nưu Sơn toàn thân trở ra, thật để cho người khâm phục. Điền Lâm hoàn lên nói, phát minh quá khen. Ta bây giờ chỉ là dựa vào một điểm tích xúc, mỗi ngày trên ba trụ cung cấp thần hương sâu mệnh thôi. Các loại cái nào một ngày ta mua không nổi cung cấp thần hương, Phục Nưu Sơn thần nhất định sẽ không bỏ qua ta. Phát Thiên Nhân nghe nói nhẹ gật đầu, khuôn mặt sầu khổ nói, làm chúng ta cái này người coi miếu nghề, đúng là không dễ dàng. Điền Lâm nghe nói kinh ngạc nói, liền ta biết, phát minh chỗ Bách Hoa Sơn là ít có xây thôn trại Phú Sơn. Theo đạo lý, phát minh chỗ Bách Hoa miếu nên không thiếu hương hỏa mới đúng. Làm sao ta nhìn, phát minh tựa hồ còn không vừa lòng hiện trạng. Phát Thiên Nhân nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Tựa như Chu Sơ Cửu huynh đệ, hắn mỗi ngày đều muốn bồi tiếp nhà hắn Sơn Thần uống rượu đồng dạng. Tiểu đệ ta, thì mỗi ngày phải bồi ta vị kia Bách Hoa Sơn Thần đi ngủ. Muốn ta cũng là đại tông sư cường giả, luyện lại là kim thương bất đạo thần công. Mấy chục năm ngày đêm bị Bách Hoa Sơn Thần thảo phạt, bây giờ đã không chịu nổi đánh nặng. Một bên một cái khác người coi miếu gật đầu, nói với Điền Lâm, phát minh đệ bây giờ mỗi lần nghỉ mục đều muốn đến huyện thành bên trong chữa bệnh chẳng dương. Nhưng hắn đã thương bản nguyên, thần tinh thua thiệt hương nghiêm trọng, toàn bộ nhờ một thân tu vi cùng một chút dược tài kéo dài tính mạng. Điền Lâm nghe nói, thương hại nhìn xem Phát Thiên Nhân nói, xem ra phát minh mặc dù tình cảnh so với ta tốt, nhưng cũng tốt có hạn. Một bên cái kia người coi miếu cười nói, phát minh nói đến thảm, nhưng so với Điền huynh cùng ta mà nói, lại là tốt hơn không biết bao nhiêu. Hắn mỗi ngày chỉ cần bồi sơn thần đi ngủ, liền có thể áo cơm không lo. Chỗ nào giống như chúng ta? Điền Lâm nhìn xem cái này, liền người coi miếu phục đều tràn đầy miếng vá ra hỏa, chắp tay nói, vị này tất nhiên là Đa Bảo Sơn Đoạn Minh rồi. Ta nghe nói Đoạn Minh một tay đổ thuật rất là cao minh, ý tưởng nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ. Lấy về phần huyện thành bên trong có người cho Đoạn Minh lấy biệt hiệu tên lớn nhỏ. Đoạn Đại Tiểu Hoàn lên nói, Điền huynh quá khen rồi, Đoạn Mộ từ khi đi Đa Bảo Sơn, đụng phải nhà ta kia ma bài Bạc Sơn Thần về sau, liền hận không thể chưa hề liên quan được. Bây giờ nhà ta sinh bị Sơn Thần thắng được tinh quang, chỉ có thể vẽ tranh lá bùa trò chuyện lấy sống qua ngày. Điền Lâm nghe hắn sẽ vẽ bùa chỉ, hơn nữa còn đang bán lá bùa, hai mắt chính là sáng lên, Đoạn Minh sẽ vẽ bùa. Đoạn Đại Tiểu đương nhiên lắc đầu nói, ta lại không cách nào thổ nạp thành cỗ linh khí đánh vỡ huyệt bị, như thế nào có đầy đủ chân khí đi vẽ bùa. Đơn giản là tùy tiện vẽ lên hai bút, bán cho những cái kia ngu phu ngu phụ thôi. Điền Lâm nghe nói nhịn không được nói, đây không phải là dùng giả phù đi lừa gạt ta. Đoạn Đại Tiểu ngược lại kỳ quái nói, như thế nào là đi lừa gạt đâu? Mua phù người cũng biết rõ ta phù là giả, đơn giản là mua đi cầu cái an tâm thôi. Nếu không, chân chính phù lục, người bình thường làm sao có thể mua được? Điền Lâm nghe nói, liền hỏi Đoạn Đại Tiểu nói, không biết rõ Đoạn huynh một chương lá bùa giá bán bao nhiêu, có thể hay không cho phép ta xem một chút. Đoạn Đại Tiểu suy đoán Điền Lâm cũng muốn vẽ bùa ra bán, bất quá hắn cũng không sợ Điền Lâm đoạt hắn sinh ý, rất là hào phóng đem lá bùa đưa cho Điền Lâm, ta lá bùa này, không, câu nghệ thật giả, một chương 500 văn hoặc là một lượng không đến. Chủ yếu là bán cho quá khứ thương khách hoặc là Đa Bảo Sơn thôn dân phụ cận dùng. Điền Lâm sờ lấy Đoạn Đại Tiểu đưa cho lá bùa của hắn, trong lòng trong nháy mắt thật lạnh. Cái này Đoạn Đại Tiểu vẽ lá bùa, chẳng những cùng hắn vẽ như lúc, mà lại trang giấy còn mới tinh không ít. Đem Đoạn Đại Tiểu lá bùa chính cùng lá bùa đặt ở một chỗ, ai có thể phân biệt ra được tờ nào là thật, tờ nào là giả? Nha, Điền huynh cũng sớm vẽ lên lá bùa. Đoạn Đại Tiểu nhìn Điền Lâm cũng từ trong bao lấy ra một chương lá bùa, hắn đụng lên đến xem hai mắt, sau đó lắc đầu liên tục nói, không phải lão huynh ta nói ngươi, ngươi lá bùa này chỉ trương thành sắc cũ, làm sao cũng nên lấy lòng một chút mới chỉ. Về phần phù mực, cũng nên từ Yên Chi Trai mua đảo hoa cao đến vẽ, dạng này mới có thể để cho mua phù người, nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Điền Lâm nghe nói người choáng váng, đảo hoa cao cũng có thể dùng để vẽ bùa. Đoạn Đại Tiểu nhíu mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, đào hoa cao đương nhiên không thể dùng đến vẽ phủ, nhưng chúng ta là làm giả đồ vật, đã không thể thực dụng, vậy liền nên tại mặt ngoài tốn nhiều chút công phu. Cứ như vậy, những cái kia mua giả lá bùa người mặc dù không thể dùng nó đến trừ tà trừ bệnh, nhưng tốt xấu nhìn xem nó cũng không về phần quá phận của mình. Cho nên a, chúng ta làm người hay là nên có chút ranh giới cuối cùng. Cho dù là làm giả, cũng không nên qua loa cho xong. Điền Lâm nghe nói, trong lòng thầm nghĩ, hỏng, ta thành giả. Một bên Phát Thiên Nhân nhìn Điền Lâm bị Đoạn Đại Tiểu răn dạy, sợ hai người lên xung đột, liền cười nói, Điền huynh ngươi vừa làm người coi miếu, như nghị đang bán phù một chuyện trên kiếm tiền, Đoạn huynh lời từ đáy lòng liền không thể không nghe. Bất quá, những cái kia luyện khí thế gia tự có mua phù con đường, trong thành bách tính cũng chỉ sẽ ở sách lớn thương nơi đó mua in ấn ra lá bùa. Điền huynh như nghĩ bán phù, vẫn là phải học Đoạn huynh, tại tự mình đỉnh núi, tìm thương khách cùng trong núi tín đồ nghĩ biện pháp. Điền Lâm nghe nói, đem giả phù còn đưa Đoạn Đại Tiểu, bản thân thu hồi tự mình chân phù, một mặt bất đắc dĩ nói, ta chỗ kia Phục Nưu Sơn, bây giờ liền chim cũng không dám tới đi, nơi nào còn có khách thương tìm ta nơi đó mua phù. Dứt khoát Điền Lâm trước mắt không có bán phù mưu sinh nhu cầu, hắn hỏi Phát Tiên Nhân nói, tiểu đệ trái lo phải nghĩ, Sơn Thần là dựa vào lấy thôn dân dân hương để duy trì thần lực. Muốn để Phục Nưu Sơn thần từ xấu biến tốt, liền cần đến làm cho Phục Nưu Sơn hàng năm đều có cố định hương hỏa. cần phải muốn cho Phục Nưu Sơn hương hỏa cường thịnh, trừ khi tại Phục Nưu Sơn hạ mở ra cái trại tới. Hai vị huynh đài, không biết rõ có gì dạy ta. Đoạn Đại Tiểu ăn nhiều giật mình, nhìn xem Điền Lâm nói, Điền huynh tốt khờ giải ý nghĩ, ngươi cái kia phá đỉnh núi, cái nào bách tính dám đi qua, lại có cái nào bách tính có thể ở nơi đó sống sót. Điền Lâm nói, sự do người làm. Như tiểu đệ lại không tìm kiếm mới hương hỏa, sớm muộn sẽ bị Phục Nưu Sơn thần ép cực nghèo. Đến kia thời điểm, tiểu đệ lại nghĩ nhìn thấy hai vị huynh đài, cũng chỉ nếu là du hồn tới cửa. Đoạn Đại Tiểu sững sờ, trong tay hắn giả lá bùa nhưng đối phó không được du hồn. Bất quá là người coi miếu, ngược lại không như vậy sợ hai du hồn. Dù sao Phục Nưu Sơn, Cảnh Dương Sơn, Đa Bảo Sơn những này sơn thần mặc dù đều là nghèo thần lại hương hỏa không cường thịnh, nhưng ngoại trừ Phục Nưu Sơn sơn thần tựa hồ có rất phá đến du hồn phong hiểm bên ngoài, cái khác núi sơn thần đều là dạ du thần, tương đương với tu chân giả bên trong trúc cơ đại năng. Chỉ là một cái du hồn, tại trúc cơ đại năng trước mặt chẳng phải là trở bàn tay tức diệt. Tốt thôi, Điền Minh loại ý nghĩ này, mặc dù là vùng vây dây chết, nhưng cũng là biết rõ không thể làm, mà không thể không vì đó. Phát Thiên Nhân nghĩ, nói, việc này ngược lại không khó khăn, Phục Nưu Sơn là thông hà trấn hạt giới. Điền Minh chỉ cần được thương gia cho phép, lại nhờ quan hệ, cho mình an bài một cái Phục Nưu Sơn lý chính chức vụ, liền có thể tại Phục Nưu Sơn thiết trí một cái Phục Nưu thôn, tuyển nhận thôn dân. Một bên Đoạn Đại Tiểu cũng tại lúc này chen miệng nói, liền ta biết, tháng sau chính là Thương Lão Thái trời 90 đại thọ. Điền Minh nếu có thể chiếm được Thương Lão Thái thái niềm vui, làm lý chính cùng tại Phục Nưu Sơn thiết thôn một chuyện, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Điền Lâm gật đầu, nghĩ thầm, ta nếu là thật để Phục Nưu Sơn hương hỏa cường thịnh, biến thành một cái an toàn phồn hoa địa phương, lúc đó qua đường hành thương, cũng sẽ không tiếp tục hướng Đa Bảo Sơn cùng Bách Hoa Sơn qua. Hai vị này nhân huynh sẽ không khí cầm kiếm chặt chính mình à? Chương 90, Sơn Thần đại nhân là ta làm chủ a. Chương 90, Sơn Thần đại nhân là ta làm chủ a. Ba người tại Chu Sơ Cựu trong phủ ở một cái buổi sáng, thẳng đến buổi trưa mới gặp Chu Sơ Cựu trở về. Ngay sau đó ba người chuyển tiếm, biến thành bốn cái cùng sơn người coi miếu chuyển tiếm. Mấy người cho tới mấy chỗ phú sơn người coi miếu, lời nói bên trong đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Đến buổi trưa dùng ăn qua, Chu Sơ Cựu một người tặng một bình nhỏ Cảnh Dương rượu. Cảnh Dương rượu giá cả đắt đỏ, chỉ mỗi người trong tay một bình nhỏ, cũng đáng 5-6 lượng bạc. Mà tại Chu Sơ Cựu xuất ra Cảnh Dương say rượu bên kia, Phát Thiên Nhân cũng lấy ra bình sứ nhỏ đến, cho ba người một người một bình. Đây là ta Bách Hoa Sơn trên Bách Hoa Cao, chính là nhà ta sơn thần luyện chế, có thể khiến người tay cụt tái sinh. Điền Lâm nghe nói ngẩn ngơ, nhìn nhiều cái này bình thuốc nhỏ hai mắt. Cũng tại lúc này bên kia Đoạn Đại Tiểu cũng từ trong túi xuất ra ba tấm chỉ gãy con lửa đến, đây cũng là nhà ta sơn thần luyện chế, tên là Không Ngã Con Lửa. Chỉ cần chân khí rót vào trong đó, liền có thể khiến cho nó biến thành một đầu cùng bình thường con lửa không khác chỉ con lửa, mượn nó đi đường. Một bên Phát Thiên Nhân cầm qua ngón cái lớn nhỏ chỉ con lửa, nhịn không được thở dài, cũng không biết rõ ta đời này có hay không cơ hội đánh vỡ huyệt vị, dùng chân khí thôi động một lần dạng này kỳ vận. Cùng lúc đó, Chu Sơ Cựu cùng Đoạn Đại Tiểu đều đem ánh mắt nhìn về phía Điền Lâm. Điền Lâm đến cái này thời điểm mới minh bạch trận này tụ hội ngoại trừ liên lạc tình cảm bên ngoài, vẫn là một trận nghèo người coi miếu ở giữa bù đắp nhau tụ hội. May mà hắn trong đêm luyện chế ra ba tấm lá bửa, nếu không hiện tại coi như rơi vào tình huống khó xử. Đã thấy Điền Lâm không chút hoang mang đem Chu Sơ Cựu bọn người cho ba loại đồ vật thu hồi bao khỏa, ngay sau đó lại không chút hoang mang từ bao khỏa bên trong xuất ra chính mình ba tấm lá bửa. Không đợi Đoạn Đại Tiểu mở miệng, Điền Lâm nói, vật này là nhà ta sơn thần luyện chế lá bửa, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng tóm lại cũng là một điểm tâm ý, mời ba vị nhân huynh vui vẻ nhận. Nghe nói là Phục Nưu Sơn thần luyện chế, một bên ba người đều nửa tin nửa ngờ. Đoạn Đại Tiểu nhịn không được nói thẳng, liền ta biết, Phục Nưu Sơn thần khi còn sống chỉ là cái thô hán, sau khi chết càng sẽ không luyện chế cái gì phù lục. Huống hồ Phục Nưu Sơn thần chặt đứt hương hỏa đã lâu lắm, hắn còn đuổi theo lãng phí thần lực cho huynh đệ ngươi luyện chế lá bửa. Điền Lâm mặt không đổi sắc, nói, nhà ta sơn thần tốt xấu cũng đã chết hơn mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm ở trong, học được mấy tay phù lục chi thuật cũng không đủ là lạ. Mà lại chính vì hắn chặt đứt hương hỏa quá lâu, mới sốt ruột đại triển thần uy để cho ta dùng hắn luyện chế lá bùa ra mời chào thôn dân. Đoạn Đại Tiểu mấy người không chịu tin tưởng, nhưng lá bùa cũng không cần chân khí liền có thể thôi động. Là thật là giả, rất tốt nghiệm chứng. Bọn hắn đem lá bùa cất kỹ, ngay sau đó Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân cũng bắt đầu đứng dậy cáo tử. Phát Thiên Nhân muốn đi xem bệnh, mà Đoạn Đại Tiểu thì là muốn đi sòng bạc kiếm bạc. Điền Lâm cũng không có tại Chu Sơ Cựu trong phủ ở lâu, cùng theo chào từ biệt trở về tự mình thư phòng. Hắn một lần thư phòng, đội vàng đưa tới Hàn Bằng, đem tiểu tiểu một bình bách hoa cao đổ ra một ngụm nhỏ đến cùng Hàn Bằng nói, nhanh, thử một chút dược cao này như thế nào. Hàn Bằng nghe hương hoa mùi vị dược cao, chần chờ nhìn xem Điền Lâm nói, đây là cái gì? Điền Lâm không nhịn được nói, đây là Bách Hoa Sơn thần hôn chế dược cao, bên ngoài căn bản là không có đến bán. Trừ phi nhìn ngươi là người của ta, ta làm sao lại cho ngươi cơ hội nhấm nháp? Hàn Bằng nghe nói, tại tỷ tỷ của hắn ra hiệu hạ tướng cái này muỗng nhỏ dược cao nhét vào trong miệng. Qua không nhiều một lát, hắn bỗng nhiên bưng kín chính mình tay cụt, sắc mặt một trận đường hồng. Điền Lâm thấy thế, hỏi hắn nói, cảm giác như thế nào? Hàn Bằng trướng hồng nghiêm mặt, nói, cánh tay của ta chỗ đứt rõ ràng đã sinh miệng, nhưng không biết rõ vì cái gì, vừa qua khỏi tàn bừng chỗ lại ẩn ẩn làm đau, hơn nữa còn có một chút nữa. Hắn nói chuyện lúc, bên kia Hàn Thị cuốn lên Hàn Bằng chống rông tay áo, chỉ gặp Hàn Bằng tàn bừng chỗ, lại có từng tia huyết dịch chảy ra. Hàn Thị vội vàng nhìn về phía Điền Lâm, lại sợ lại kích động hỏi Điền Lâm nói, Điền công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Điền Lâm lại là kinh hỉ vừa thấy thất vọng, nói, cái này bách hoa cao có thể để cho tay cụt tái sinh, bất quá nhìn cái này bách hoa cao hiệu quả, muốn để một đầu hoàn chỉnh tay cụt tái sinh, hao phí bách hoa cao chỉ sợ muốn dựa theo bạc nước đến tính toán. Hàn thị kích động tâm tình một nháy mắt tới tắt hơn phân nửa, một bên Hàn Bằng ngập ngừng nói miệng, càng là không có cách nào nói chuyện. Bọn hắn đều biết rõ, đã xuất từ sơn thần chi thủ, hắn tất nhiên vô cùng chân quý. Đừng nói một vạc nước bách hoa cao, chính là cái này một bình nhỏ bách hoa cao, không có Điền Lâm mang tới, bọn hắn liền gặp đều không gặp được. Tốt, suy nghĩ nhiều vô ích. Hai chị em các ngươi ở chỗ này làm rất tốt, chỉ cần các ngươi chơi thật tốt, luôn có một ngày ta sẽ nghĩ biện pháp, tìm bách hoa sơn thần cho các ngươi luyện một vạc dược cao ra. Điền Lâm bắt đầu bức tranh bánh nướng con lác, đang nghiệm chứng bách hoa cao hữu dụng về sau, hắn đem còn lại bách hoa cao nhét vào trong ngực của mình để phòng vạn nhất. Các loại trở về tự mình gian phòng, Điền Lâm lên dây cót tinh thần lại vẽ lên ba tấm lá bùa. Bởi vì ngày hôm qua ngủ mấy canh giờ nguyên nhân, hắn huyệt vị bên trong chân khí đã tự động chứa đầy, cho nên cái này ba tấm lá bùa vẽ xuống đến, huyệt đạo của hắn bên trong vẫn có một chút chân khí. Điền Lâm không có đem chân khí toàn hao phí đang vẽ phủ phía trên, mà là nâng bút bắt đầu viết sách. Hắn hôm nay, thượng phẩm công pháp, hạ phẩm công pháp và trung phẩm công pháp đã tinh thông mấy trăm gần ngàn. Lại thêm nắm giữ 10 bản trên thượng phẩm công pháp, cho nên đối với võ học lý giải lại có mới khác biệt. Hắn tham khảo thần hy thổ nạp thuật cùng bản sơn quyết, rất nhanh viết liền một thiên nội công tâm pháp. Ngay sau đó, Điền Lâm lại dựa theo chính mình cảm ngộ, viết liên quan tới đao, kiếm, thương, đồng cùng quyền cước trên thượng phẩm công pháp tổng hơn 10 bản. Mắt thấy sắc trời đã tối, Điền Lâm gọi Hàn Bằng, đem trong tay công pháp giao cho Hàn Bằng nói, ở trong đó có một bộ tâm pháp, tên là Phục Nưu thổ nạp quyết, là một bản so bản sơn quyết tốt hơn nội công tâm pháp. Mặt khác có thập nhất bản, là chính ta biên soạn trên thượng phẩm nội gia quyền thuật công pháp. Ngươi ngày mai cầm cái này 12 bản công pháp đi tìm Bao quản sự, mời hắn hỗ trợ liên hệ tiệm sách. Hàn Bằng nghe nói, giật mình nhìn xem trên bản công pháp. Nếu là người khác, hắn chỉ coi đối mới là đang khoác lác, bắt hắn tiêu khiển. Có thể nói chính là Điền Lâm. Mặc dù Hàn Bằng cảm thấy Điền Lâm là người coi miếu, là một bước chênh lệch cờ sai chiêu, tự hủy tiền đồ. Người bình thường không có sư phụ dạy bảo, làm sao có thể tu chân? Nhưng Hàn Bằng đánh trong đáy lòng cũng cảm thấy Điền Lâm là cái chân chính võ học kỳ tài, là có thể biên soạn ra trên thượng phẩm công pháp người. Bao quản sự là tu chân giả, hắn chịu gặp ta sao? Hàn Bằng một cánh tay ôm tầm 10 quyển sổ, khắp khuôn mặt là chất vấn. Điền Lâm nói, bao quản sự cùng người khác khác biệt, chỉ cần có lợi cho thương gia cùng tự mình người sự tình, hắn luôn luôn sẽ không từ chối làm bộ làm tịch. Thượng phẩm công pháp thì thôi, Điền Lâm có thể đoán được chính là, trên thượng phẩm công pháp thương gia khẳng định sẽ nhúng một tay. Điền Lâm tự nhận là chính mình xuất mã, khẳng định so Hàn Bằng xuất mã muốn tốt hơn đàm phán. Nhưng không có cái 7-8 ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng bàn bạc, rất khó nói ra một cái để song phương đều hài lòng giá cả. Đã là như thế, dứt khoát buông tay mặc kệ, để Hàn Bằng đi kinh doanh. Điền Lâm mục tiêu thủy chung là tu chân. Đúng rồi, ngày mai liên hệ tốt xe bò, đem châu được tất cả đều đổi thành châu cái. Thừa một chiếc xe, châu được châu cái đều không cần, ta bản thân kéo. Điền Lâm sờ lên trong ngực chỉ con lửa, thật giống như Sở Nam lấy được máy bay chén về sau, lòng tràn đầy đều là kích động. Hàn Bằng không rõ ràng cho lắm, nhịn không được nói, ông chủ đã nghèo, bắt đầu chính mình kéo xe sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp rạng sáng Điền Lâm liền lưng đeo cái bao xuất phát. Lần này về Phục Nhu Sơn, Điền Lâm kéo ba xe đồ vật. Cái này ba xe đồ vật, ngoại trừ lương thực cùng hai xe ăn thịt bên ngoài, còn có một xe là nồi bát bầu buồn các loại dụng cụ. Bởi vì không ngã con lửa cần chân khí mới có thể sử dụng, Điền Lâm để tránh bại lộ, cho nên không dám đường hoàng sử dụng. Tại nhanh đến Phục Nhu Sơn lúc, Điền Lâm mới khiến cho kho hàng lão bản đem dẫn đầu châu được dắt đi. Mắt thấy kho hàng lão bản khiên Nhu Ly khai biến mất tại đường núi về sau, Điền Lâm đi tới đại đầu xe ba gác trước mặt, móc ra không ngã con lửa tới. Cũng không biết cái này chiếc chỉ biến ra con lửa có hay không châu được lớn như vậy sản lực. Miệng bên trong lẩm bẩm, Điền Lâm thôi động huyệt đạo bên trong chân khí rót vào chỉ con lửa ở trong. Rất nhanh, tại Điền Lâm chấn kinh bên trong, chỉ con lửa trực tiếp bị chân khí tàn phá thành mảnh vỡ. Nhìn xem trong tay một mấy tiết giấy lộn, Điền Lâm mở miệng thất thố. Qua nửa ngày, hắn mới tức miệng mắng to, ta tháo ngươi sao, đoạn đại tiểu ngươi cái ma bài bạc, thậm chí ngay cả nghèo huynh đệ cũng lừa gạt. Tiếng mắng của hắn tại Phục Nưu Sơn quanh quẩn, mà sau người không biết rõ tình hình hai cái châu cái thì bỏ họ. Phụ họa hai tiếng. Châu tiếng kêu để Điền Lâm khôi phục tỉnh táo, hắn mặt đen lên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem gỡ tại ven đường xe ba gác, cùng trên xe ba gác nặng nghề hàng hóa, khóc không ra nước mắt, thật làm cho Hàn Bằng nói chúng, hiện tại muốn lên núi, đành phải chính ta kéo lên đi. Hắn đi đến trước xe, đem nặng nghề ách đỡ đến trên cổ của mình, tiếp lấy hai tay hai chân phát lực, như là lão ngưu, lôi kéo xe bỏ chậm rãi bắt đầu chuyển động. Một người hai châu, cần cù chăm chỉ, đó liền nhật, rốt cục tại hoàng hôn ngã về tây thời điểm đến Phục Nưu miếu chỗ. Hắn vừa đem tự mình trên cổ ách dỡ xuống bên kia trong thần điện liền vang lên Phục Nưu Sơn thần thanh âm, ngươi cái này người coi miếu, so ta trên một cái người coi miếu đầu góc muốn linh quang rất nhiều. Còn biết rõ cho ta tìm phi tử đến tháo lửa. Nhanh, mau đưa ta hai cái phi tử mang vào sân nhỏ đến, ban đêm ta muốn sủng hạnh các nàng. Điền Lâm quay đầu nhìn thoáng qua hai con toàn vẹn chưa phát giác, đông nhìn tây nhìn châu cái. Lại liếc mắt nhìn chính mình quản lý qua đi, ngoại trừ một chút hôi thối bên ngoài, không lắm mùi máu tanh miếu sơn thần. Hắn không nóng nảy cho châu cái dỡ hàng, cùng bên trong Phục Nưu Sơn thần giả khóc lên, sơn thần đại nhân, ngài đã lĩnh hội đến phần của ta hiếu tâm, liền nhất định phải cho tiểu nhân làm chủ a. Tiểu nhân khó khăn tích lũy chút bạc, lại bị sắt vách hơn phân nửa núi cái kia người coi miếu lừa gạt. Bên trong Phục Nưu Sơn thần hừ lạnh nói, đây là ngươi tự mình ngu dốt, liền đổ cầu đều tùy tiện tin tưởng, cho nên ngươi bị lừa cũng là ngươi tự mình đáng đời. Điền Lâm nghe nói biến mất trên ánh mắt nước bọn, nói có thể tiền của ta đều là dùng để hiếu kính sơn thần ngài. Cái kia đoạn người coi miếu công khai lừa là tiền của ta, trên thực tế lửa lại là sơn thần tiền của ngài a. Bên trong sơn thần thanh âm có chút kinh nghi bất định, ta tiền. Điền Lâm giật dây phục như sơn thần đạo, không tệ, vậy cũng là sơn thần tiền của ngài. Hắn lừa tiền của ngài, chúng ta chẳng lẽ không nên đánh tới cửa đi, đòi một lời giải thích. Ta hiện tại không có nguyện lực có thể cung cấp hấp thu, một thân tu vi toàn bộ nhờ tự mình hấp thu âm khí mới có thể miễn cưỡng duy trì. Tính tạm thời là đánh không lại đa bảo sơn thần. Nghe hắn nói hoàn toàn không có lực lượng, Điền Lâm có chút tức giận. Tình cảm chính mình cái này sơn thần, chỉ có thể đối người qua đường cùng tự mình người coi miếu hung tàn. Đối mặt cái khác sơn thần lúc, coi như Lý Na ổ ra khí không tráng. Điền Lâm cố tình thăm dò phục Nưu sơn thần thực lực, nhân tiện nói, ta nghe cái kia đoạn đại tiểu nói, sơn thần đại nhân tu vi bất ổn, liền ba tầng cảnh du hồn đều đánh không lại, không biết rõ có phải hay không. Du hồn cùng luyện khí tu sĩ đồng dạng đều có thập nhị trọng cảnh giới, du hồn ba tầng cảnh tương đương với luyện khí ba tầng, cùng trúc cơ cường giả thật sự là ngày đêm khác biệt. Theo đạo lý tới nói, sơn thần lẫn vào lại không như ý, cũng không về phần từ dạ du thần lưu lạc làm du hồn, thậm chí là ba tầng cảnh du hồn. Rất hiển nhiên, Điền Lâm là tại nói hiệu nói bượng. Họ đoạn người coi miếu cùng hắn nhà sơn thần đồng dạng miệng đầy không có một câu nói thật, ngươi không muốn tin tưởng hắn. Ta lại nghèo túng, cũng không về phần đánh không lại ba tầng cảnh du hồn. Chính là năm tầng cảnh du hồn tới, ta cũng có thể dựa vào đã từng dạ du thần cảnh giới kinh nghiệm đối phó nó. Điền Lâm nghe nói kinh ngạc, nghe phục Nưu Sơn thần ý tứ, hắn bây giờ giống như chỉ có 3 tầng cảnh đến 4 tầng cảnh tại hữu tu vi. Nói cách khác, mình nếu là tu vi đến luyện khí tầng 4, lại đem ngũ quỷ pháp tu luyện tốt, phục Nưu Sơn đến cùng người đó định đoạn, vậy liền thật không nhất định. Chương 91, phục Nưu Sơn thần, trong đêm đảo mộ phần chương 91, phục Nưu Sơn thần, trong đêm đảo mộ phần đại nhân nói không tệ, là ta tin nhầm đoạn đại tiểu chuyện ma quỷ. Nói xong câu này, Điền Lâm lại nói, chỉ tiếc, bây giờ ta tiền hàng bị đoạn đại tiểu lừa gạt đi hơn phân nửa, chờ cuối tháng lúc, chỗ nào còn có bạc mua rượu thịt hiếu kính đại nhân. Bên trong phục Nưu Sơn thần thanh âm tựa hồ rất tức giận, ồ ồ nói, ta mặc kệ ngươi là bán mà bán nữ, hoặc là nghĩ chút cái khác biện pháp gì, tóm lại không thể ngắn ta rượu thịt cùng cung cấp thần hương. Nếu không, ta liền ăn ngươi thịt, đổi lại một cái người coi miếu tới. Điền Lâm nghe nói mặt tối đen, cắn răng nói, đại nhân minh dám, tiểu nhân không phải không chịu là đại nhân hiệu lực. Chỉ là tiểu nhân gia tư không nhiều, lại bị đoạn đại tiểu lừa gạt không ít bạc, không bằng dạng này, đại nhân có thể hay không chỉ điểm nhỏ người tu hành. Tiểu nhân thực lực mạnh lên về sau, liền có thể nghĩ biện pháp đi ăn cướp bạc. Bên trong phục Nưu Sơn thần trầm mặc nửa ngày, mới truyền ra thanh âm tới nói, bọn ta tu luyện thần đạo, cùng các ngươi tu luyện tiên đạo đến cùng không đồng dạng, ta cũng không có tu luyện qua tiên đạo công pháp, cũng không có cách nào chỉ điểm ngươi. Ngay tại Điền Lâm thất vọng lúc, lại nghe phục Nưu Sơn thần thoại chuyển hướng nói, ta mặc dù không thể chỉ điểm ngươi, nhưng ngươi có thể đem ta chuyển cho ngươi hai loại công pháp, cầm đi trong thành tìm những cái kia tu chân giả chỉ điểm. Có thể hay không tu luyện thành, liền xem chính ngươi tạo hóa cùng bản sự. Điền Lâm nghe nói vui mừng quá đỗi, nghe bên trong phục Nưu Sơn thần quát lên, còn không đem ta kia hai cái phi tử dắt tiền đến, thay ta nâng cốc thịt mang lên. Có thể được đến ngoài định mức pháp thuật, Điền Lâm tự nhiên là chịu mệnh nhọc. Hắn đem hai đầu trâu cái dắt tiến đình viện buộc lại, ngay sau đó lại dỡ xuống trên xe ba gác ăn thịt cùng cái bình lớn rượu. Các loại đem ăn thịt và rượu ngon bày đầy sau cái bàn, lại cũng không gặp phục Nưu Sơn thần hiện thân. Nghe trong tượng đá truyền ra thanh âm nói, ta bây giờ tu vi rơi xuống, không phải các loại đêm khuya hiện thân mới không về phần hao phí quá nhiều thần lực. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tốt nhất cung cấp thần hương về sau, nhanh chóng ly khai. Điền Lâm lên cung cấp thần hương, lại một trận bận điệu hồ, đem trên xe ba gác hàng hóa tất cả đều cất vào hậu điện. Như thế lại tại hậu điện liền ngọn đèn nhìn lên thần hy thổ nạp thuật đến trăng sáng sao thưa, trong hậu viện chuyển ra động tinh thời điểm, Điền Lâm mới lặng yên đứng dậy. Hắn đi đến tiền điện, quả nhiên tiền điện trên bệ thần không thấy tượng đá thân ảnh. Lại nhìn liếc mắt bàn trên rượu thịt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Điền Lâm lần theo thanh âm, dịch bước đến trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa chỉ nhìn thấy hai đầu trâu cái bị trói trên mặt đất, một cái tượng đá ngay tại uống từng ngụm lớn rượu miệng lớn rót thịt. Để tránh gây nên phục Nưu Sơn thần chú ý, cho hắn nổi giận. Điền Lâm không có nhìn nhiều, mà là trở về trong hậu điện. Khóe miệng của hắn hơi bệnh, trong lòng đây lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên rất phá đến du hồn cảnh giới, khó trách ta từ lên núi bắt đầu, liền chưa từng thấy hắn ở trước mặt ta hiện thân. Đối với Điền Lâm mà nói, phục Nưu Sơn thần tự nhiên là càng yếu càng tốt. Làm tiểu đệ, chính là muốn giết đại ca ngủ lại tẩu. Nghe bên ngoài châu cái kêu thảm, Điền Lâm yên lặng đem ngủ đại tẩu cái này tuyển hạng mà rơi, tiếp tục chuyên chú nhìn lên sách tới. Sáng sớm hôm sau, Điền Lâm một rời giường liền trực tiếp đến tiền điện. Quả nhiên phía trước trong điện, hắn thấy được bàn thờ trên đặt vào hai cái quyển gia thú. Tại Điền Lâm cầm lấy quyển gia thú lúc, phục Nưu Sơn thần ồm ồm nói, cầm ta pháp thuật, mặc kệ ngươi có thể hay không tu thành, mỗi ngày rượu thịt đoạn không thể thiếu. Điền Lâm nghe nói, vội vàng nói, Sơn thần đại nhân yên tâm, tiểu nhân liền xem như đập nổi bản sát, cũng tuyệt không ít Sơn thần đại nhân rượu và đồ nhắm. Nói dứt lời, hắn vội vàng lên ba trụ cung cấp thần hương, ngay sau đó lại chạy về hậu điện cạch cạch đập hai lần chung treo, sau đó lật ra quyển gia thú liền nhìn lại. Tịch Tạc kiếm, thần nhãn thông. Điền Lâm trước đại khái nhìn thoáng qua Tịch Tạc kiếm, ngay sau đó lại xem quá sở vị thần nhãn thông. Cái này hai môn hạ phẩm pháp thuật, trong đó Tịch Tạc kiếm càng có khuynh hướng lôi pháp, cho nên ngoại trừ cùng tu chân giả đấu pháp chi dụng bên ngoài, càng khắc chế tà ma. Mà thần nhãn thông thì là để cho người ta tại luyện khí kỳ lúc cũng có thể nhìn thấu hư thực, phân biệt ra được nhìn bằng mắt thường không thấy linh khí, âm khí cùng yêu khí, Tịch Tạc kiếm. Cái này pháp thuật đối vũ khí mài mòn cực lớn, phổ thông đồ sắt chỉ sợ thi triển không được mấy lần liền phế bỏ. Đáng tiếc ta không có linh thạch, nếu không nghĩ biện pháp làm một thanh hạ phẩm pháp kiếm đến, kia nhiều uy phong. Hắn buông xuống thần nhãn thông bắt đầu chuyên chú nhìn lên Tịch Tạc kiếm. Tịch Tà Kiếm Mây chăm nói văn tự, Điền Lâm nhìn xem đến cũng không cần phí rơi bao lâu thời gian. Đến màn đêm buông xuống, Điền Lâm đã xem Tịch Tà Kiếm tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tại Phục Nưu Sơn thần thúc dục bên trong, Điền Lâm gia đình viện mang tới rượu thịt đặt ở thần điện bàn thờ phía trên. Hắn thao tác trong lúc đó, hỏi trên bệ thần Phục Nưu Sơn thần nói, Tịch Tà Kiếm chuyên khắc thần hồn, đại nhân đem Tịch Tà Kiếm truyền cho ta, chẳng lẽ liền không sợ ta dùng Tịch Tà Kiếm đối phó đại nhân sao? Phục Nưu Sơn thần thanh âm vô cùng đắc ý, và ngươi cái này phàm nhân, tùy tiện chỗ nào có thể luyện được thánh pháp thuật này? Huống hồ ngươi muốn dùng cái này pháp thuật tổn thương ta, nói ít cũng muốn tu luyện tới luyện khí tầng 2. Ngươi vô danh sư chỉ điểm, lại không có linh thạch phụ trợ, đời này là đừng nghĩ luyện ra chân khí. Điền Lâm nghe nói a một tiếng, nói, đại nhân đã biết rõ ta luyện không ra chân khí, liền chú định thi triển không ra cái này Tịch Tà Kiếm. Vì sao còn truyền ta cái này Tịch Tà Kiếm, lấy nó hống ta chơi? Trong tượng đá, Phục Nưu Sơn thần kiêu căng thanh âm vang lên, ta quản ngươi có thể hay không tu luyện. Tóm lại ngươi cầu pháp thuật ta cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta mỗi ngày đặt mua rượu ngon thịt. Nếu không, ta một ngụm nuốt ngươi, một lần nữa thay cái người coi miếu. Điền Lâm ủy khuất không cần phải nhiều lời nữa, dọn xong rượu thịt về sau, trở về hậu điện một bên gặm lương khô một bên đọc sách. Như thế không đến hai ngày, hắn liền đem Tịch Tà Kiếm tính cả thần nhãn thông đều tu luyện đến viên mãn. Hôm sau chạm vào tối, Điền Lâm vừa thay sơn thần dọn xong rượu thịt, chợt nghe trong núi có Chu Sơ Cựu thanh âm bên ngoài gọi hắn. Điền Lâm sắc mặt đại biến, hắn nhớ ký Phục Nưu Sơn thần nói qua, Phục Nưu Sơn không ít dã thú đều chạy tới Cảnh Dương Sơn đi. Cũng nguyên nhân đây, Phục Nưu Sơn thần đối Cảnh Dương Sơn thần rất không ưa thích. Điền Lâm sợ Phục Nưu Sơn thần giận chó đánh mèo Chu Sơ Cựu, bởi vậy vội vàng cùng Phục Nưu Sơn thần đạo, đại nhân bất giận, người này là ta một cái bằng hữu, hắn không biết lễ tiết, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, ta lập tức liền gọi hắn đi. Cái nào biết rõ Phục Nưu Sơn thần thanh âm có chút hoảng sợ, ngươi nhanh đi hỏi hắn cần làm chuyện gì. Như hắn là Cảnh Dương Sơn thần phái tới tìm ta, ngươi liền bảo hắn biết, liền nói bản sơn thần du lịch bái kiến thành hoàng đại nhân đi, không có thời gian tiếp Cảnh Dương Sơn thần. Điền Lâm nghe nói sững sờ, cất hổ đồ quay người ra cửa đi. Lần này bởi vì không có kéo xe, Điền Lâm thi triển khinh công thỏ lên chim khách rơi, lấy cực nhanh tốc độ tại sơn yêu chỗ tìm được Chu Sơ Cửu. Cảnh Dương Sơn cùng Phục Nưu Sơn liền nhau, nhất là cái bóng chỗ sơn yêu càng là có núi đá cỏ cây kết nối lấy hai núi, tạo thành liền phong mang. Rất hiển nhiên, Chu Sơ Cửu sợ hai Phục Nưu Sơn thần, cho nên tại liền phong mang bên kia thuộc về Cảnh Dương Sơn vị trí chờ Điền Lâm. Hắn tại Cảnh Dương Sơn bên kia cùng Điền Lâm ngoắt chờ Điền Lâm vượt qua liền phong dẫn tới Cảnh Dương Sơn địa giới lúc, hắn mới mở miệng nói, ngày mai nhà ta sơn thần muốn đi Phục Yêu Lâm ăn Phục Yêu Sơn thần rượu mừng, đến thời điểm ta miếu bên trong không người, cho nên chuyên tới để mời Điền huynh ngươi đến ta miếu bên trong tiểu tụ. Điền Lâm trong lòng khẽ động, hỏi Chu Sơ Cửu nói, không biết Phục Yêu Sơn thần bày rượu là chỉ mời nhà ngươi sơn thần một nhà, vẫn là tất cả sơn thần đều mời? Chu Sơ Cửu nói, nghĩ đến Thông Hà trấn tả hữu bao quát cái khác trấn liền nhau sơn thần, nên đều tại danh sách mời. Điền Lâm gật đầu nói, tốt, ta đi về hỏi qua nhà ta sơn thần, giả sử hắn cho phép ta ngày mai nghỉ một, ta liền đến tìm Chu huynh chơi. Nói dứt lời, Điền Lâm trở về Phục Nưu miếu, cùng Phục Nưu Sơn thần nói, Chu Sơ Cửu nói rõ ngày nhà hắn sơn thần muốn đi Phục Yêu Lâm uống rượu, hỏi đại nhân ngài muốn hay không cùng đi. Phục Nưu Sơn thần thanh âm tại trong tượng đá vang lên nói, Phục Yêu Sơn thần thọ yến vừa qua khỏi bao nhiêu người đây, tại sao lại muốn bày rượu? Mẹ nó, ta đã cực nghèo, như thế nào góp đạt được hạ nghi? Phục Nưu Sơn thần là nghèo thần bên trong nghèo ngã tu vi thần, bởi vậy góp không giá hạ nghi cũng không đủ là lạ. Điền Lâm thăm dò hỏi hắn, nếu không, chúng ta liền chứa không biết rõ. Vừa mới dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên có âm phong phá nhập. Điền Lâm biến sắc, tay nắm lấy kiếm quay người nhìn lại. Hắn thần nhãn thông đã đến đại viên mãn, chỉ nhìn thấy người bình thường không thấy được quần quần khói xanh bên trong, một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ tốt, diều võ dương oai đi tới trong thần miếu. Chỉ thấy kia quỷ tốt cầm trong tay một thanh cốt kiếm, không nhìn thần đại trước Điền Lâm, ở trước mặt đối thần tượng bình báo tự đắc mà nói, nhà ta tướng quân có lệnh, ngày mai các lộ sơn thần, yêu quái cần phải buông xuống trong tay công vụ, đi Phục Yêu Lâm ăn nhà ta sơn thần rượu mừng. Thu được thiết mời, ngày mai có ai từ chối không được đến, cần trách không được nhà ta sơn thần trở mặt. Cái này quỷ tốt mười phần phách lối, đem cái màu đỏ thiếp mời ném tới bàn bên trên, đáp lấy âm phong thừa dịp bóng đêm, biến mất tại Phục Nưu miếu bên trong. Điền Lâm không tốt bại lộ mình đã tu thành thần nhãn thông, cho nên ra vẻ mở mịt. Cũng tại lúc này, trong tượng đá bỗng nhiên tung ra cái mặc hắc giáp trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử cùng tượng đá tướng mạo giống nhau, nhưng quần áo lại có chút tàn phá. Chỉ gặp hắn cầm lấy bàn thờ trên thiếp mời, nhìn thoáng qua hậu sinh khí rơi trên mặt đất, tất cả mọi người chỉ là sơn thần mà thôi, đơn giản hắn Phục Yêu Sơn thần là Dạ Du thần hậu kỳ, quyền đầu cứng chút thôi. Ta nếu không đi, hắn chẳng lẽ còn dám giết ta? Điền Lâm kinh ngạc, đây là hắn lần đầu nhìn thấy Phục Nưu Sơn thần hiện hình. Có lẽ là hắn chủ động hiện hình nguyên nhân, Điền Lâm không cần dùng thần nhãn thông, cũng có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Một trận ho khan qua đi, Điền Lâm cùng Phục Nưu Sơn thần nói, cái kia Phục Yêu Sơn thần quỷ tốt quá cũng phách lối, cũng dám va chạm Sơn thần đại nhân. Nếu không Sơn thần đại nhân truyền ta mấy chiêu pháp thuật, đối ta đi tìm hắn cho Sơn thần đại nhân xuất khí. Phục Nưu Sơn thần cả giận nói, kia là Phục Yêu Sơn thần quỷ tốt, bây giờ cũng có du hồn 6 tầng cảnh tu vi, liền ta đều đánh không lại hắn, càng không nói đến ngươi. Thôi, ta tại dưới mái hiên, sao dám không túi đầu? May mà ta khi còn sống cuối cùng một đoạn xương đùi bị ta luyện hóa mấy trăm năm, miễn cưỡng coi là một cái hạ phẩm pháp khí vật liệu. Điền Lâm kinh động như gặp thiên nhân, nói: Sơn thần đại nhân chính liền di thể cũng bỏ được ra bên ngoài đưa. Phục Nưu Sơn thần nhãn thần tăng thương, dù sao cái này mấy trăm năm, ta nên đón mang đến, đã đem hoàn chỉnh bộ xương khô đều đưa không có. Bây giờ giữ lại chân này xương, cũng không có gì đại dụng. Chỉ hy vọng lần sau cái khác sơn thần ít xử lý chút tiệt diệu, miễn cho ta tặng không nổi hàng nghi. Điền Lâm nghe nói cảm động lấy nghĩ thầm, tháng sau Thương gia lão thái thái mừng thọ, tiểu nhân cũng sầu lấy nên đưa bao nhiêu hạ nghi đây. Làm người khó, cái này làm thần, cũng khó đó. Chương 92, mỗi người một cái không ngã con lửa. Chương 92, mỗi người một cái không ngã con lửa. Phục Nưu Sơn thần trong đêm đối tự mình phân mộ, từ nước bùn bên trong lấy ra một cây trắng tinh như ngọc xương đùi ra. Cũng không biết rõ hắn từ nơi nào tìm cái hộp, đem xương đùi thả đến trong hộp, dùng vải đỏ đầu đem hộp, xương đùi đều đánh cái đẹp mắt kết. Kia thủ pháp thao tác chi thuần thục, so huyện thành bên trong chuyên nghiệp chế hộp quà người cũng không kém bao nhiêu. Nơi đây là ta Mai Cốt chi địa, cũng là âm khí hội tụ chỗ. Một lát ngươi giúp ta đem đất cài đóng, chớ đi lọ tâm khí. Phục Nưu Sơn thần không muốn cùng Cảnh Dương Sơn thần cùng đường, dự định trong đêm đi trước. Điền Lâm sau khi nghe xong lập tức nói, đại nhân có muốn hay không ta tiễn ngươi lên đường. Phục Nưu Sơn thần đối Điền Lâm trung tâm rất hài lòng, nhưng vẫn là lắc đầu nói, ngươi che đậy xong bùn đất liền nhanh chóng ly khai, nơi này âm khí quá nặng. Các ngươi phàm nhân thân thể yếu đuối, âm khí nhập thể đối với các ngươi mà nói thế nhưng là cái phiền phải lớn. Điền Lâm nghe nói cảm động nói, Sơn thần đại nhân như thế thương cảm thuộc hạ, khiến thuộc hạ có thể nào không cảm kích. Chưa biết rõ Sơn thần đại nhân có cái gì pháp thuật, có thể để cho ta bị âm khí nhập thể về sau, tự hành liền có thể khu trừ. Phục Nưu Sơn thần giận tím mặt, nói, ngươi cái này xuất sinh, há miệng ngậm miệng đều không quên tìm ta đòi hỏi chỗ tốt. Ta bây giờ đã là cực nghèo, nơi đó có cái gì dư thừa chỗ tốt cho ngươi? Đi, thay ta đem ta ái phi chiếu cố tốt, nếu không trở về bắt ngươi là hỏi. Phục Nưu Sơn thần nói đi thì đi, đáp lấy âm phong rất nhanh biến mất tại Phục Nưu Sơn bên trên. Điền Lâm nhìn xem âm khí nồng đậm mộ huyệt, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Nhiều như vậy âm khí, lại bằng hắn tốc độ tu luyện, nuôi năm cái tiểu quỷ không thành vấn đề. Nhưng Phục Nưu Sơn trên chim không thèm bị, chỉ có một tôn hung thần ác sát Phục Nưu Sơn thần suốt ngày khi dễ nhỏ yếu, là một chỗ chân chính quỷ kiến xấu chỗ. Ta cũng không thể vì luyện cái gì ngũ quỷ pháp, chạy tới giết người a. Chưa từng có điểm xoắn xuýt, Điền Lâm cầm lấy một bên quốc thuần thục đem mộ huyệt vùi lấp. Chờ hắn trở lại Phục Nưu miếu bên trong, tiện tay cầm lấy bản thờ hạ tấm kia bị Phục Nưu Sơn thần bức bỏ thiệp cưới. Nhìn một lần về sau, Điền Lâm hơi kinh ngạc, vị này Phục Yêu Lâm Phục Yêu Sơn thần nạp một cái mã yêu làm thiếp. Cái này mã yêu, không phải là Thương Tam tiểu thư cái kia tiểu mã yêu lão nương a? Hắn đem thiệp cưới thả lại bản thờ, về hậu điện một lần nữa cầm lấy thần hy thổ nạp thuật nhìn lại. Sáng sớm hôm sau, Điền Lâm không có quên cùng Chu Sơ cựu ước định. Hắn đem hôm nay vốn nên cung cấp Phục Nưu Sơn thần thịt khô để một chút, lại mang theo vài lá bừa, nhanh chân lưu tinh hướng phía Chu Sơ cựu Cảnh Dương miếu tiến đến. Tới Cảnh Dương miếu lúc, phát hiện Đoạn Đại tiểu trước một bước tới, hai người vây quanh ở bên ngoài đỉnh viện bàn buông trước, đã bắt đầu đối ẩm. Nhìn thấy Đoạn Đại tiểu, Điền Lâm rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình sẽ chân khí sự thật, cũng không muốn tại cái này thời điểm cùng Đoạn Đại tiểu trở mặt, thế là trên mặt mang cười nói, hai vị nhân huynh làm sao không các loại tiểu đệ ta, bây giờ liền bắt đầu ăn được. Chu Sơ cựu cười ha ha, nói, tới sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta lúc này mới vừa chuẩn bị uống đây. Hắn tiếp nhận Điền Lâm đưa lên thì khô, tiến vào hậu điện lại lấy bát đũa. Cũng tại lúc này, một mặt hư nhược phát thiên nhân theo gió lắc lư giống như xông vào miếu bên trong. Trong tay hắn để chút bánh ngọt, nói với Chu Sơ Cửu, một ngày trước có cái hành thương đi ngang qua, ta nhìn hắn nơi đó có quận thành mang tới bánh ngọt, cho nên làm một chút tới, cho các vị nhân huynh nếm thử. Chu Sơ Cửu thấy thế, vội vàng lại từ trong hậu điện cầm chén dĩa ra. Mấy người nhập tọa, Chu Sơ Cửu trước tiên đem cái chén giơ lên, đứng lên nói, hôm nay một trận tiểu tụ, cũng là vì Điền huynh đệ có thể tại Phục Nưu Sơn cắm rễ mà chúc. Từ nay về sau, chúng ta bốn tòa đỉnh núi bốn cái người coi miếu, nên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Có ngoài hai người đều nâng chén, Điền Lâm tự nhiên cũng đứng dậy, giơ cái chén nói, nhận được mấy vị huynh trưởng hậu ái, không chê ta cái này người coi miếu chỉ sợ làm không lâu dài, còn nguyện ý cùng ta lui tới. Một chén rượu này, ta cũng kính mấy vị huynh trưởng. Cảnh Dương Sơn rượu lại liệt lại hương, Điền Lâm một ngụm vào bụng, lập tức cảm thấy thể nội lực quay cuồng một hồi. Trong lòng hắn giật mình, nếu không phải hắn đã có thối thể tán đơn thuốc, lại đã không còn tu luyện nội lực, không phải đem rượu này vương cũng cho nghiên cứu ra được không thể. Quả nhiên vẫn là Cảnh Dương Sơn rượu thơm nhất thuần. Đoạn Đại tiểu đặt chén rượu xuống, từ một bên kẹp khối thịt nhét vào miệng bên trong, tiếp lấy nhìn về phía Điền Lâm hỏi, Điền huynh đệ, lần này Phục Yêu Sơn thần nạp tiếp, nhà ngươi Sơn thần chuẩn bị lễ vật gì? Điền Lâm cảm thấy Đoạn Đại tiểu người này không thể tham giao, nhưng cũng không có thay Phục Nưu Sơn thần bảo mật ý tứ, cho nên cũng liền nói thực ra. Đoạn Đại tiểu nghe nói, đúng dịp, nhà ta Sơn thần tặng cũng là một đoạn xương đùi. Hắn không đợi Điền Lâm nói chuyện, lại hỏi một bên Chu Sơ Cửu còn có Phát Thiên Nhân. Chu Sơ Cửu cùng Phát Thiên Nhân đối mặt, đồng thời cười ha hả, cười Điền Lâm không hiểu đâu. Chỉ có Đoạn Đại tiểu minh bạch Chu Sơ Cửu cùng Phát Thiên Nhân về vui, cũng cười ha hả, nói, xem ra, Cảnh Dương Sơn thần còn có Bách Hoa Sơn thần, tặng cũng là xương cốt. Điền Lâm lông mày cao lại, ngay sau đó có chút không dám tin nói, mấy vị nhân huynh sẽ không nói cho ta, các ngươi ba nhà tặng xương cốt, tất cả đều là nhà ta Sơn thần trên người xương cốt đi. Nhìn Điền Lâm đoán chúng, Chu Sơ Cửu cười nói, Điền huynh thông minh lanh lợi, chỉ tiếc hầu hạ là Phục Nưu Sơn thần cái này diệu thần. Một bên Phát Thiên Nhân cười tủm tỉm ăn miệng đồ ăn, cùng Điền Lâm giải thích nói, ngươi nói nhà ngươi Sơn thần vì cái gì cực nghèo đến rất phá tu vi? Chỉ vì hắn là binh nghiệp xuất thân, vừa ngồi lên Sơn thần chi vị lúc tính tình năng ngượng, liền bốn phía tìm Sơn thần đánh nhau. Chỉ tiếc hắn sơ thành Dạ Du thần, cảnh giới cũng chưa vững chắc, chẳng những ngôi chiến tất thua, liền liền trên người hắn xương cốt cũng bị lớn nhỏ đỉnh núi Sơn thần hủy đi 7-8 phần. Đến lúc sau hắn dần dần biết rõ ai cũng đánh không lại, thế là liền chịu nhà cầu hòa. Mọi người nhìn hắn đáng thương, cuối cùng buông tha hắn. Điền Lâm nghe nói, nhịn không được im lặng nói như vậy, chung quanh nói ít cũng có 17-18 cái Sơn thần, đều có nhà ta Sơn thần xương cốt. Bên kia Đoạn Đại tiểu gật đầu, lại trêu ghẹo nói trở lại, các ngươi đoán lần này Phục Yêu Sơn thần nạp tiếp, Phục Nưu Sơn thần xương cốt có thể hay không tại hiện trường bị gom góp. Đám người nghĩ đến người người đều cầm Phục Nưu Sơn thần xương cốt làm hạ lễ, cuối cùng góp thành một bộ Phục Nưu Sơn thần hoàn chỉnh cung xương, lại đưa cho Phục Yêu Sơn thần chẳng diện, đều có chút buồn cười. Bất quá với chủ nhục thần tử, Chu Sơ Cửu sợ Điền Lâm tức giận, đánh gãy đoạn đại tiểu câu chuyện, nói sang chuyện khác, nói đến, Phục Yêu Sơn thần mỗi lần nạp tiếp, mừng thọ, tất nhiên triệu tập mấy trăm sơn thần, mấy chục sơn yêu tinh quái, thậm chí là tu chân giả tiến đến cổ động. Lúc đó các loại pháp bảo tranh nhau khoe sắc, các ngươi nói, chúng ta sinh thời, có thể tham gia dạng này thị yến sao? Đoạn đại tiểu cùng Phát Thiên Nhân không cười, nhất là đoạn đại tiểu thở dài, nói, nhà chúng ta sơn thần đối chúng ta mặc dù không tệ, nhưng đến cùng không có khả năng nghĩ biện pháp giúp chúng ta cầm linh thạch trợ chúng ta tu luyện. Ngược lại là mấy cái kia phú sơn người coi miếu, bọn hắn hoặc là gia tộc ủng hộ, lại hoặc là có bọn hắn sơn thần giúp đỡ, bây giờ đã có mấy cái thu được luyện khí 1-2 tầng tu vi. Nhìn mọi người vẻ mặt đề bài, Chu Sơ Cửu nâng chén nói, chư quân làm gì thần sắc vẻ bài dầu gì không vui. Chúng ta làm người coi miếu nói là khắc khổ, kỳ thật so đại đa số người mạnh hơn không biết bao nhiêu. Không đừng nói, liền nói chúng ta là người coi miếu, khi còn sống ăn mặc chi phí không thiếu, cũng bởi vì có sơn thần chỗ dựa, ở trong tộc cũng miễn cưỡng có thể nói lên một ít lời. Chính là sau khi chết, cũng không cần giống những người phàm tục kia đồng dạng trực tiếp nhập minh phủ. Ngược lại có thể đến thành hoàng miếu làm quỷ tốt thu hoạch được việc phải làm. Mấy người khác nghe nói, trên mặt cũng đều có chút tiêu dung. Bởi vì biết rõ nay Thiên Sơn thần dự tiệc sẽ không trở về, mấy người từ là uống càng phát ra cao hứng. Chính là Điền Lâm, tại uống mấy ấm cảnh dương say rượu, đầu cũng bắt đầu trở nên chìm vào hôn mê sinh ra men say tới. Hắn nhìn một chút trăng lên ngọn liễu, đẩy đẩy gục xuống bàn bắt đầu ngáy. Phát Thiên Nhân nói, Phát huynh, như hôm nay sắp đã mượn, mọi người riêng phần mình tan cuộc như thế nào? Phát Thiên Nhân ngồi dậy, mơ mơ màng màng hít mũi một cái, ngay sau đó đẩy đẩy bên cạnh Đoạn Đại Tiểu nói, Đoàn huynh đệ, ngươi đi tiểu làm sao đốt quần rồi? Đoạn Đại Tiểu tiếng ngáy lập tức biến mất, ngay sau đó kêu lên một tiếng nhảy người lên liền cởi quần. Muốn nói mọi người tại đây, vẫn là tiểu trùng tử Chu Sơ Cửu phản ứng nhanh nhất, hô, mau tìm nước rồi tắt hắn. Mấy người luống cuống tay chân, vội vàng đem trên bàn liệt tiểu đối Đoạn Đại Tiểu trên thân luân phiên rồi đi. Cũng không biết thế nào, cái này liệt tiểu càng dội thế lửa càng vượng, lấy về phần Đoạn Đại Tiểu toàn thân trên dưới liệt hỏa hừng hực. Mấy người cái này thời điểm rốt cục tỉnh rượu, chỉ thấy Phát Thiên Nhân cởi xuống đai lưng múa thành nhuyễn tiên, đối một bên vạc nước một quyển kéo một phát, vạc nước đụng vào Đoạn Đại Tiểu phía sau lưng. Xoạt một thanh âm vang lên, một vạc lớn nước vỡ đê đồng dạng từ đầu rót Đoạn Đại Tiểu một thân. Đoạn Đại Tiểu trên thân thế lửa dập tắt, nhưng ẩn ẩn còn có ánh lửa tại hắn dưới hông thiêu đốt lên. Hắn tiện tay sờ mó, lấy ra một tờ thiêu đốt hơn phân nửa lá bửa, chất vấn Điền Lâm nói, Điền huynh, ngươi đưa ta đồ vật làm sao chính mình giấy lên tới? Điền Lâm cũng rất ngộng, giải thích nói, cái này tịch tà phù rõ ràng chỉ có tà ma tới gần thời điểm mới có thể tự đốt, ngoài ra, hắn vô duyên vô cớ, tổng không về phần tự đốt bắt đầu. Nói cho hết lời một nửa, Điền Lâm đông nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn vội vàng vận chuyển thần nhãn thông nhìn về phía chu vi, liền trông thấy một cái tóc dài mặt xanh trung niên ác quỷ đang từ Đoạn Đại Tiểu sau lưng gắt gao ôm lấy, thân thể cùng cái mông không ngừng muốn tại Đoạn Đại Tiểu trên lưng núp đích. Điền Lâm biến sắc, mà đồng dạng đổi sắc mặt còn có Chu Sơ Cựu cùng Phát Thiên Nhân. Hiển nhiên, hai người đều từ Điền Lâm lúc trước trong lời nói liên tưởng đến cái gì. Mà bên kia Đoạn Đại Tiểu cũng sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay hắn đã thấm ướt, tùy thời đều muốn dập tắt lá bùa nói, mấy vị huynh đài, ta luôn cảm thấy phía sau có người ôm thật chặt lấy ta, muốn tiến vào trong thân thể của ta. Các ngươi nói, chúng ta không phải là gặp gỡ tà ma đi? Phát Thiên Nhân không nhìn thấy tà ma, nhưng hắn luôn cảm thấy chúng quanh âm phong trận trận. Hắn một mặt rời xa Đoạn Đại Tiểu, một mặt trấn an Đoạn Đại Tiểu tâm tình nói, Đoạn huynh quá lo lắng. Chúng ta nơi này là miếu sơn thần, cái nào tà ma không có mắt, dám chạy đến nơi này đến dương ai? Mắt nhìn xem Chu Sơ Cửu cũng đang lùi lại, Điền Lâm vội vàng nói, ta nhớ được ta cho Chu Minh lá bùa là một cái trừ tà phù, này phù cùng trừ tà tà chỗ khác biệt liền ở chỗ có thể dùng làm công kích. Bên kia Đoạn Đại Tiểu nhìn Chu Sơ Cửu muốn chạy, vội vàng hô, Đoạn huynh, Điền huynh, mọi người hai người cần phải cứu ta một chút. Tiểu đệ nguyện ý lại cho hai vị huynh này, mỗi người một cái không ngã con lửa. Chương 93, trộm mộ chương 93, trộm mộ thoạt đầu còn đau lòng trừ tà phù, cho nên không nỡ xuất thủ. Chu Sơ Cửu nghe nói do dự. Ngược lại là thoạt đầu để Chu Sơ Cửu không được chạy Điền Lâm, giờ phút này nghe Đoạn Đại Tiểu sau chỗ thủ mắng, Đoạn huynh ngươi như cho là không ngã con lửa, vậy ta liền không xuất thủ. Ngươi món đồ kia, cần phải có chân khí mới có thể sử dụng được. Chúng ta lại không có chân khí, cầm ở trong tay cũng không chính là trương chuối chỉ. Điền Lâm nói thô tục bên kia Chu Sơ Cửu cũng phản ứng lại, nói với Đoạn Đại Tiểu, Đoạn huynh, trong tay của ta trừ tà phù chỉ có đánh vào tà ma trên thân mới thấy hiệu quả. Nhưng ta nhục nhãn phàm thai, cũng không nhìn thấy tà ma ở nơi nào. Đoạn Đại Tiểu nghe nói, biết rõ không cắt thịt là quyết định không được. Đừng nhìn mọi người bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng thời khắc mấu chốt, không đâm hai huynh đệ đao đều tính chính nghĩa chi sĩ. Mấy vị huynh đệ nếu có thể cứu ta, ta đánh bạc mặt mò đi, cũng thay mấy vị huynh đệ rèn đúc một thanh binh khí tốt. Đoạn Đại Tiểu không phải khoác lác, hắn tuy là con thứ, nhưng dù sao cũng là Đoạn gia thiếu gia. Đoạn gia đoán đao các chính là đánh binh khí, rất nhiều khan hiếm đao kiếm đều chỉ có đoán đao các mới có thể chế tạo. Bán cho bên ngoài người một thanh vũ khí, cùng bán cho hắn gia tộc này thiếu gia, hắn giá tiền là ngày đêm khác biệt. Nhưng Chu Sơ Cửu có chút do dự, hắn trong tay binh khí đã đủ. Có thể Điền Lâm lại cảm thấy cơ hội không thể thiếu, liền nghe hắn cùng Chu Sơ Cửu nói, "Chu huynh, binh khí tốt ngại gì nhiều một ít. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ, ta không tin trừ tà phù còn khu không được cái này tà ma." Nói dứt lời, Điền Lâm đi đầu nắm đuốt một trường trừ tà phù hướng phía Đoạn Đại Tiểu bên kia đánh tới. Điền Lâm sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì Đoạn Đại Tiểu đã dùng tịch tà phù thăm dò qua cái này tà ma thực lực. chỉ là một chương tịch tà phù, liền để cái này tà ma chậm chạp không thể phụ thân đoạn đại tiểu. Có thể thấy được cái này tà ma chẳng những không mạnh, mà lại không cần chính mình vận dụng tịch tà kiếm, liền có thể dùng tịch tà phù đem cái này tà ma kích thương. Đoạn huynh quay người, Điền Lâm nhào về phía Đoạn đại tiểu lúc, miệng bên trong hô một tiếng. Đoạn đại tiểu liền vội vàng xoay người, nhưng hắn phía sau cái kia tà ma lại tại lúc này buông lỏng ra Đoạn đại tiểu, hình như quỷ mị biến mất, qua trong giây lát nhào về phía bên kia Phát Thiên Nhân. Phát Thiên Nhân vốn là yếu đuối, huống hồ hắn đoạn thời gian trước vào tay, là Điền Lâm đưa tặng đi tật phù. Đi tật phù có thể chữa bệnh, nhưng ở tà ma trước mặt, cũng không có thể trừ tà nhập thể, cũng không thể khu trục tà ma. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này mờ mịt luống cuống, căn bản không có ý thức được tà ma hướng phía hắn đánh tới. Ta phủ tiếp chúng đoạn mình, nhưng giống như không có phát sinh tác dụng. Chư vị, tà ma chỉ sợ hướng các ngươi bên kia đi. Điền Lâm kêu vội vàng, nhưng bên kia Phát Thiên Nhân cũng đã không kịp phản ứng. Tà ma đâm đầu thẳng vào Phát Thiên Nhân thân thể, ngay tại Phát Thiên Nhân sắc mặt bắt đầu bầm đen, hai mắt muốn biến thành bạch đồng lúc, một đạo kim quang đột nhiên từ trên thân Phát Thiên Nhân phát ra. Kia kim quang trực tiếp đem phụ thân Phát Thiên Nhân tà ma bắn ra, mà Phát Thiên Nhân còn toàn vẹn chưa phát giác. Hắn chỉ cảm thấy cổ cùng cái bụng nóng lợi hại, vội vàng cởi quần áo ra, đem cái kia lúc trước phát ra kim quang đồ vật kéo xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau, phát hiện Phát Thiên Nhân cởi ra lại là cái thêu lên mẫu đơn màu hồng cái yếm. Cùng lúc đó, chính đôi Phát Thiên Nhân Đoạn đại tiểu còn có Chu Sơ Cựu đều tại lúc này biến sắc, cùng Phát Thiên Nhân nói: "Phát huynh, tà ma sau lưng ngươi, ngươi mau tới đây." Phát Thiên Nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cầm lấy cái yếm chạy trốn sau khi, tiện tay liền đem cái yếm hướng phía sau lưng đập tới. Kia cái yếm nói đến kỳ quái, chẳng những bảo vệ Phát Thiên Nhân một mạng, thậm chí để tà ma hiện hình, lại thần hồn trở nên ảm đạm. Nó đối kia cái yếm mười phần kiêng kỵ, mắt thấy cái yếm đập tới, vội vàng gãy cái thân né tránh, qua trong giây lát lại một lần xuất hiện ở Đoạn đại tiểu trước mặt. Lúc đầu xem trò vui, Đoạn đại tiểu sắc mặt biến đổi lớn, trường kiếm trong tay đâm ra, miệng bên trong mắng: "Có ngươi sao cái tệ, ngươi hôm nay liền chọn chúng lao tử sao?" Kiếm của hắn đối hồn thể vô dụng, chẳng những không thể ngừng lại tà ma, ngược lại bởi vì tiến tới một bước thứ kiếm động tác, ngược lại càng thêm tới gần nơi này tà ma. Cũng may mà Điền Lâm ngay tại hắn lân cận, chỉ gặp Điền Lâm đem tịch tà phù đối cái này tà ma bổ. Nhắc tới cũng kỳ, Đoạn đại tiểu kiếm rõ ràng là bảo kiếm, nhưng lại không đả thương được tà ma mảy may. Điền Lâm lá bùa rõ ràng chỉ là một trang giấy, lại tại tiếp xúc cái này tà ma về sau đột nhiên tránh phóng lôi ánh sáng, phịch một tiếng đem cái này tà ma nổ bay ra ngoài. Điền Lâm lần đầu dùng cái này trừ tà phù, cũng không nghĩ tới trừ tà phù đúng là uy lực như vậy. Hắn không tránh kịp, cả người cũng bị nổ bay, cho dù hắn tu luyện có trên thượng phẩm luyện thể chi thuật, tay phải cũng tại bạo tạc bên trong nháy mắt xương phồng lên. May mà một kích này khiến cho hắn thụ thương, nhưng chân chính nhận bị thương tổn cái kia tà ma, càng là trực tiếp ngã nhào xuống đất, thần hồn triệt để trở nên trong suốt. Không cần Điền Lâm mở miệng, bên kia Chu Sơ Cựu cũng tại lúc này phi thân tiến lên, một chương trừ tà phù cách không đập vào kia tà ma trên thân. Phanh một thanh âm vang lên, bạo tạc về sau một cỗ khói xanh bay lên, ngay sau đó khói xanh tan đi, trên mặt đất rốt cuộc không nhìn thấy tà ma thân ảnh. Nhưng mấy người vẫn không dám kinh thường, Điền Lâm càng là mở to hai mắt, dùng thần nhãn thông bốn phía quan sát. Hẳn không có tà ma đi. Chu Sơ Cựu cầm trong tay ra lại một cái phù lục, đùa này hơn phân nửa là nhà hắn thổ địa thần cho hắn vẽ. Nghĩ đến là không có, nhưng cũng nói không chính xác. Điền Lâm thần nhãn thông cũng không nhìn thấy có tà ma xuất hiện, nhưng lúc trước tao ngộ, để hắn đối thần nhãn thông cũng biến thành chẳng phải tự tin. Cũng tại lúc này Đoạn đại tiểu bu lại, hỏi nhặt về cái yếm Phát Thiên Nhân nói: "Phát huynh, ngươi cái này cái yếm?" Phát Thiên Nhân mặt không đổi sắc mà nói: "Nhà ta Sơn Thần thích ta xuyên y phục của nàng, trước đây ta chỉ coi đây là một loại tình thú, lại chưa từng lường trước, cái yếm của nàng lại có bực này trừ ta tác dụng." Điền Lâm ba người đều có chút hâm mộ nhìn xem Phát Thiên Nhân trong tay cái yếm, Chu Sơ Cửu càng là mở miệng cười cùng Phát Thiên Nhân nói: "Phát huynh đệ, không biết trong tay ngươi còn có hay không dư thừa, đến từ nhà ngươi Sơn Thần cái yếm hoặc là quần lót loại hình." Bên kia Đoạn đại tiểu cũng tại cái này thời điểm mở miệng nói: "Phát huynh trong tay đã có một đầu cái yếm, nghĩ đến cái khác đồ vật cũng dùng không lên, không bằng điểm lấy ra một chút Bách Hoa Sơn Thần quần áo ra, bán cho chúng ta mấy huynh đệ như thế nào?" Phát Thiên Nhân ngay trước mặt mọi người đem cái yếm một lần nữa thay đổi, theo sát lấy nói: "Mấy vị huynh đệ đừng nói cái gì bán hay không, không bằng ta dùng nhà ta Sơn Thần áo lót, đổi lấy các ngươi trong tay không ngã có lửa, cảnh dương rượu còn có đi tạp phủ, trừ tà phủ như thế nào?" Chu Sơ Cựu vui vẻ đáp ứng, Điền Lâm tự nhiên cũng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Về phần Đoạn đại tiểu, càng là con mắt đều cười ra một đường nhỏ ra. Mấy người nhìn sắc trời một chút, lúc này vốn nên ly khai về tự mình đỉnh núi, nhưng bởi vì có lúc trước tà ma xuất hiện, chẳng những Chu Sơ Cựu không dám một người tại cái này miếu bên trong một chỗ, chính là Đoạn đại tiểu cùng Phát Thiên Nhân cũng không dám đi đường ban đêm về núi. Chu Sơ Cựu thấy thế, dứt khoát chỉ vào nguyệt lượng cùng trên bàn tàn tử đạo: "Nay nhật nguyệt sắc chính minh, mấy vị huynh đệ sao không thừa này lương thần mỹ cảnh, người ta cùng nhau kết làm huynh đệ như thế nào?" Mấy người mừng rỡ, bận điệu lại chém đầu gà đốt đi giấy vàng, cùng một chỗ quỳ gối trước bàn đốt hương phát thệ: "Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng. Hôm nay Chu Sơ Cửu, Phát Thiên Nhân, Đoạn Chính, Điền Lâm kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chỉ cầu không khi dễ lừa gạt, không quay lưng vứt bỏ, hai bên cùng ủng hộ, cùng chung hoàn nạn. Như trái lời thầy nói, nhân thần tổng vứt bỏ." Mấy người theo tuổi tác sắp xếp, Chu Sơ Cửu lớn tuổi tự nhiên là đại ca, Phát Thiên Nhân là nhị ca, Điền Lâm là tứ đệ. Bây giờ tất cả mọi người kết huynh đệ, nói chuyện tự nhiên cũng liền thuận tiện rất nhiều. Chu Sơ Cửu nhìn xem trước mặt ba người nói: "Bây giờ thế đạo gian nan, mấy vị nghĩa đệ có tính toán gì không đâu?" Điền Lâm không có lên tiếng âm thanh, Phát Thiên Nhân suy nghĩ một chút nói: "Thứ không dám giấu giếm, huynh đệ ta bây giờ thận tinh tua thiệt hư, đã đến dược thạch không cách nào chữa trị tình trạng. Sớm tại một tháng trước, huynh đệ ta liền nhờ quan hệ, để sau khi chết có thể tại thành hoàng chỗ như một cái nhẹ nhàng việc cần làm. Nghe hắn sắp phải chết, Đoạn Đại Tiểu mở miệng nói, nhị ca vừa chết, Bách Hoa Sơn sẽ trống đi một người coi miếu chi vị. Hắn nhìn về phía bên cạnh Điền Lâm nói, lão tứ, kia phục như miếu không phải cái lâu dài chỗ, ngươi nên nhanh chóng nhu đồ, chuẩn bị một cái thành hoàng thi, để nhị ca sau khi chết, ngươi có thể chuyển đổi đến Bách Hoa Sơn chỗ làm Bách Hoa miếu người coi miếu. Điền Lâm nghe nói trong lòng khẽ động, nhưng nhìn thoáng qua toàn thân hư nhược phát thiên nhân, hắn lại liền vội vàng lắc đầu, ta mới bất quá 14 tuổi, chỗ nào trải qua được Bách Hoa Sơn thần ngày đêm thảo phạt. Đi Bách Hoa miếu, chưa hẳn so tại phục như miếu sống lâu dài hơn. Một bên Chu Sơ Cựu trầm giọng nói, mấy vị huynh đệ làm sao như thế không có chí khí? Chẳng lẽ chúng ta khi còn sống chỉ có thể làm phổ thông người coi miếu, sau khi chết lại chỉ có thể ở thành hoàng chỗ làm phổ thông quỷ tốt sao? Điền Lâm trong lòng khẽ động, nhìn về phía Chu Sơ Cựu nói, đại ca có cái gì mưu đồ? Chu Sơ Cựu nói, trước đây chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng lại không phải huynh đệ kết nghĩa. Bây giờ đã làm huynh đệ, lão ca ta có một lời, không nhả ra không thoải mái. Hắn nói, nguyên bản thế sự như thế nào gian nan, cũng cùng chúng ta những này người coi miếu không có quan hệ gì. Chúng ta tự mình cao nhạc, sinh tử cũng đều coi như có chỗ bảo hộ. Nhưng lại sinh chúng ta sinh ở cái này Bắc Cương biên chấn, mà biên chấn năm gần đây tựa hồ lại có khởi động lại chiến sự chi ngại. Một khi thời cuộc dung chuyển, chúng ta những này người coi miếu, bất luận sống hay chết, đều đem đứng núi chịu sào. Điền Lâm gật đầu, hắn nhìn Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân, hai người trên mặt tựa hồ cũng có sầu lo. Chu Sơ Cựu tiếp tục nói, như Đại Triệu quốc cùng Đại Ngụy quốc thật binh phong đối mặt, những cái kia thế ra, bách tính còn có thể hướng nam chạy trốn, hết lần này tới lần khác chúng ta những này người coi miếu, là nhất định phải đi theo sơn thần, tử thủ trong nhà miếu hoang. Triều đình quyết định không cho phép chúng ta hướng nam chạy trốn. Nghe hắn nói nhiều như vậy, một bên Đoạn Đại Tiểu nói, đại ca đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào có thể để cho chúng ta chuyển nhiệm đến Nam Địa đi làm người coi miếu? Không nói đến không có nhiều như vậy chống chỗ vị trí, cho dù có nào chống chỗ vị trí, chúng ta lại từ đâu tới ngân lượng thậm chí linh thạch chuẩn bị? Chu Sơ Cựu chém đinh chặt sắt nói, ta biết rõ một chỗ địa phương có linh thạch. Hắn lời vừa nói ra, Điền Lâm bọn người hãi nhiên, nhìn xem Chu Sơ Cựu ánh mắt đã có hỏa nhiệt lại có chất vấn. Liền nghe Chu Sơ Cựu nói, thực không dám dầu dếm, lão huynh biết rõ có một chỗ mộ huyệt, bên trong nhất định có linh thạch chôn cùng. Đoạn Đại Tiểu sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, có thể mang linh thạch chôn cùng, nói thế nào cũng là trúc cơ cường giả. Như thế đại năng, sau khi chết nhất định có tộc nhân thủ mộ, có sơn thần chăm sóc. Há lại cho chúng ta đi trộm lấy linh thạch? Chu Sơ Cựu gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói, mộ huyệt kia có tộc nhân cùng sơn thần chăm sóc không tệ, nhưng lại không phải trúc cơ cường giả. Ta cũng khác biệt mọi người thừa nước đục thả câu. Ta muốn trộm mộ, chính là nhà ta mộ tổ. Nghe nói hắn đào chính là tự mình mộ tổ, tất cả mọi người cao hứng không thôi. Đoạn Đại Tiểu nói, đã là nhà đại ca mộ tổ, như vậy thế tất không có cái gì tộc nhân thủ mộ. Mọi người đều biết rõ Chu Sơ Cựu gia đạo xa suốt về sau, bây giờ Chu gia chỉ có hắn nhất mạch đơn truyền, duy nhất người thủ mộ chính là Chu Sơ Cựu bản thân. Điền Lâm cũng cười nói, đúng lúc sơn thần nhóm đều đi phục yêu lâm cho phục yêu sơn thần chúc mừng đi, chúng ta trộm mộ cũng không cần sợ bị sơn thần biết rõ. Chỉ có Phát Thiên Nhân như mày nói, ta như nhớ không lầm, Chu đại ca nhà lao tổ khi còn sống cũng là luyện khí 12 tầng tu vi, bây giờ mấy trăm năm nay đi qua, vị lao tổ này có thể hay không thành cực mạnh tà ma? Chu Sơ Cựu an ủi, mấy vị lao đệ yên tâm, nhà ta lão tổ thi thể sớm đã bị nhà ta tặng tổ phụ bán trộm rơi mất, bây giờ mộ huyệt kia bên trong chỉ có mấy cái thủ mộ du hồn tà ma, chỉ cần giải quyết cái này mấy cái du hồn tà ma, chúng ta liền có thể đánh cắp trong mộ linh thạch. Một bên Điền Lâm nghe nói, cao mày nói, cho dù đại ca lão tổ đã không tại trong mộ, nhưng mấy cái từ nhà ngươi lão tổ nên đời sống đến bây giờ du hồn, hắn thực lực chỉ sợ như thế nào là du hồn tam tư trọng cảnh giới a? Những người còn lại cũng mặt mang vẻ sợ hãi, mấy cái kia tà ma rõ ràng chỉ là phổ thông du hồn, nhưng dù vậy nhưng cũng để mấy người hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là đồng thời đối mặt mấy cái tam tứ trọng cảnh du hồn, bốn người nơi đó có bản sự mạng sống. Mấy vị huynh đệ nhiều lo lắng, kia trong mộ mấy cái du hồn, nhưng thật ra là cha ta, đại bá còn có ta mấy cái đường huynh. Bọn hắn trộm mộ lúc bị âm khí cắn ướt, vừa mới chết bất quá hơn 10 năm, chỉ sợ mới từ âm hồn thành là phổ thông du hồn. Người ta bốn huynh đệ cầm trong tay phù lục mặc cái hiếm, ngày mai vào lúc giữa trưa cùng một chỗ độc thủ, thì sợ gì cái này mấy cái tà ma. Nghe được muốn diệt chính là tự mình kết bái đại ca người nhà, đám người rốt cục buông xuống lo lắng. Chương 94, chia của chương 94, chia của đêm đó, bốn người thay phiên đi ngủ dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Điền Lâm trở về phục Như Miếu, đem cái này hai ngày vẽ mười mấy tấm lá bùa cùng nhau mang lên, rất nhanh lại quay về cảnh Dương Sơn. Đến mặt trời lên cao lúc, huynh đệ mấy người rốt cục hội hợp, cùng một chỗ đến Chu Sơ Cửu nói tới nhà hắn lao tổ Mai Cốt chi địa. Kia là sơn yêu chỗ, từ một mặt vách đá che đậy kín hang động. Theo Chu Sơ Cửu đẩy ra trên vách đá dây leo, Điền Lâm bọn người bốn cái đại tông sư cùng nhau hợp lực thôi động. Liền nghe được một trận đù đù tiếng vang, cát bụi bay lên bên trong, vách núi rốt cục mở ra một đầu có thể dung một người thông qua khe cửa tới. Âm phong từ sau cửa trong sơn động gầy ra, dẫn tới mấy người trên người tịch tà phù cũng bắt đầu nóng lên. Điền Lâm mở miệng trước nói, cái này mộ dù sao không thể dùng, chúng ta giữ cửa mở lớn hơn một chút, để rượu dương chiếu vào trong huyệt mộ đi. Bằng nó cái gì yêu ma quỷ quái, gặp được độc ác như vậy mặt trời, cũng muốn tránh lui ba phần. Một bên Chu Sơ Cửu nói, ta sở dĩ gọi mọi người vào ban ngày đến, chính là cái đạo lý này. Thế là bốn người hợp lực, đem cả phiến cửa đá cưỡng ép đẩy ra. Một cái mắt, Âm phong cùng ở mức mục nát chi khí từ trong động thổi ra, treo đến đoạn đại tiểu trong ngực gà trống lớn không ngừng mà bay mẹ cánh. Mặt trời dù sao cũng không chính đối sơn động, cho nên ánh nắng chỉ chiếu xạ vào sơn động một nửa. Phía ngoài Điền Lâm mấy người nhìn không quá rõ ràng trong động tình huống, liền từ đoạn đại tiểu trước mở ra trong đó một cái gà trống lớn dây thừng, ngay sau đó đem gà trống lớn ném vào trong sơn động. Bọn hắn lần này mang tới vật sống không ít, trong đó đã có gà trống còn có một đầu phát thiên nhân từ Bách Hoa Sơn kéo tới mấy đầu đại hắc cẩu. Cũng tại gà trống tiến vào sơn động bắt đầu gáy minh lúc, phát thiên nhân đem mấy đầu mang tới đại hắc cẩu cũng bỏ vào trong động. Trong lúc nhất thời, trong động gà bay chó nhảy vô cùng náo nhiệt, giống như không có xảy ra chuyện gì. Đoạn đại tiểu vui vẻ nói, cũng có lẽ, cái này hơn 20 năm, kia mấy cái vong hồn đã hồn quy địa phủ, lại hoặc là đã hồn phi phách tán. Chúng ta lần này trộm mộ, chưa chắc sẽ gặp được nguy hiểm gì. Điền Lâm nhìn về phía một bên Chu Sơ Cửu, chỉ thấy Chu Sơ Cửu lắc đầu nói, mộ huyệt tại sơn động dưới mặt đất, nơi đó là âm khí hội tụ chỗ. Vong hồn cần âm khí đến bảo trì hồn thể không tiêu tan, lại như thế nào chịu ly khai mộ huyệt. Mấy vị huynh đệ không muốn phớt lờ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Điền Lâm cũng gật đầu, hắn cảm thấy Chu Sơ Cửu khẳng định nghĩ tới đơn độc trộm mộ. Dù sao có thể một người độc hưởng, làm gì còn muốn tìm người chữa của. Trong huyệt mộ đến cùng có hay không tà ma, chúng ta đem gà chó ném xuống, thăm dò một cái liền biết rõ. Điền Lâm nói xong, bốn huynh đệ đều cầm vũ khí cùng lá bùa tiến vào động đi. Trong động ngoài động, nhiệt độ rõ ràng khác biệt. Điền Lâm đánh bóng ngọn đèn, đem tám chén đèn dầu treo ở bốn phía trên vách đá. Chu Sơ Cửu thì dẫn theo gà, Phát Thiên Nhân cùng Đoạn Đại Tiểu thì lôi kéo chó, đi tới trong sơn động nơi hẻo lánh. Tại sơn động nơi hẻo lánh chỗ, một ngụm trộm động lộ ra ngoài tại mấy người trước mắt, mà kia hàn khí âm u chính là từ kia trong đạo động xuất hiện. Chu Sơ Cửu cắn răng một cái, cũng mặc kệ gà trống lớn phản kháng, trực tiếp đem gà trống ném vào trong động. Kia gà trống lớn tại trộm trong động chỉ tới kịp hét lên một tiếng, ngay sau đó tựa hồ bị người nắm cổ, không còn có nửa điểm tiếng vang truyền ra. Một bên Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân sắc mặt đều khó nhìn bắt đầu, lần lượt đem đại hắc quyển ném đi vào. Mấy cái đại hắc quyển ngược lại là giữ vững được một thời gian ngắn, có thể vẫn rất nhanh liền đã mất đi tiếng vang. Lúc này, mấy người đều đã minh xác trong huyệt mộ có tà ma. Chu Sơ Cửu nhìn xem ba huynh đệ, hỏi: "Mấy vị huynh đệ, ai đi xuống trước đánh một chút tiền tiêu?" Phát Thiên Nhân nói: "Ta cơ hồ bị nhà ta sơn thần cho hút khô, trong động âm khí ta liền đã tiếp nhận không được ở, huống chi muốn trực diện mấy cái tà ma đây." Hắn không muốn tiên phong, một bên Đoạn Đại Tiểu càng không muốn: "Ta mặc dù không có kết hôn, nhưng mẹ ta liền muốn sinh con, ta không thể để cho hải tử vừa ra đời liền không có cha." Nghe hắn miệng đầy mê sảng, Chu Sơ Cửu tức giận: "Mọi người hôm qua mới kết bái qua, làm sao một ngày không đến, tất cả đều trở nên tham sống sợ chết đây." Đoạn Đại Tiểu nghe nói vui vẻ, phản bác Chu Sơ Cửu nói: "Kỳ thật ở đây người bên trong, chỉ có đại ca ngươi cùng dưới mặt đất kia mấy cái vong hồn có cũ. Có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con, không bằng đại ca đi xuống trước, cùng bá phụ bọn hắn thương lượng xong, đón thêm chúng ta xuống dưới. Xem bọn hắn tranh chấp lợi hại." Điền Lâm cau mày nói: "Bằng không liền ta đi xuống trước đi. Chỉ là ta xuống dưới về sau, đắc thủ linh thạch làm sao chia?" Chu Sơ Cửu nói: "Tin tức này cùng nghĩa địa đều là nhà ta, linh thạch vốn nên từ ta chiếm năm thành. Bây giờ ta cầm bốn thành, lão tứ ngươi cầm ba thành, còn lại ba thành hắn hai cái điểm." Điền Lâm lại nhìn về phía Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân, hai người cũng đều gật đầu. Mắt thấy như thế, Điền Lâm thần nhãn thông quét mắt một cái âm khí âm u mộ huyệt, ngay sau đó tay phải cầm kiếm, tay trái lại nắm đuốt lá bùa, nắm thật chặt trên đũng quần Bách Hoa Sơn thần quần lót về sau, rốt cục nhảy lên hạ mộ huyệt. Hắn vừa vào mộ huyệt, bên hông tịch tà phủ trong nháy mắt tự đốt, thân dưới mặc Bách Hoa Sơn thần quần lót cũng bắt đầu trở nên nóng hổi. Liền nghe ba một thanh âm vang lên, ba con tà ma tại tịch tà phủ cùng quần lót phản kích phía dưới, từ trong thân thể của hắn đánh bay. Dù là như thế, âm khí nhập thể tư vị cũng để cho Điền Lâm thân thể rất khó chịu. "Lão tứ, thế nào?" Hướng trên đỉnh đầu, Chu Sơ Cửu mấy người tiếng hỏi tuần tự vang lên. Điền Lâm lúc này lại không lớn nói đến ra lời nói, bởi vì còn có một cái tà ma gắt gao tiến vào thân thể của hắn, ý đồ cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. "Hoàng bét, lão tứ xem bộ dáng là hủy." Chu Sơ Cửu thanh âm vang lên, ngay sau đó là Phát Thiên Nhân thanh âm nói: "Tất cả mọi người là huynh đệ, lão tứ chết rồi, chúng ta về sau hàng năm cho hắn đốt thêm chút chỉ a." Chu Sơ Cửu lại hỏi: "Bây giờ lão tứ chết rồi, ai xung phong xuống dưới tìm kiếm đường?" Nghe Đoạn Đại Tiểu hồi đáp: "Chết gà chó đều thôi, bây giờ liền lão tứ cũng đã chết, có thể thấy được cái này tà ma không phải chúng ta có thể đối phó. Không bằng mọi người sớm làm trở về, kế thừa lão tứ di sản, cũng không tính uổng công một chuyến." Bên dưới hang động Điền Lâm tịch tà phù đốt hết, nhưng dưới đụng quần quần lót lại kim quang đại tác. Cũng dựa vào Bách Hoa Sơn thần quần lót, trong thân thể của hắn cuối cùng một cái tà ma cũng bị bắn bay. Một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, Điền Lâm giờ phút này vừa sợ vừa giận. Hắn tay trái trừ tà phù vỗ trong đó một cái tà ma, tay phải trường kiếm đâm ra. Trừ tà phù phanh một tiếng bạo tạc, trực tiếp đem một cái tà ma nổ bay. Mà trong tay hắn trường kiếm, càng là có lôi điện bút đầu, một kiếm đem một cái tà ma một bổ hai nửa. Tìm đường chết. Điền Lâm thô sơ giản lược thử qua tịch tà kiếm ý lực, một nháy mắt cả người lòng tin tăng nhiều. Hắn đem trường kiếm trong tay luân phiên vung dậy, trực tiếp diệt một cái tà ma về sau, lại nhìn xem mặt khác mấy cái kiêng kỵ hắn tà ma. Đến cái này thời điểm, Điền Lâm chân khí tiêu hao hầu như không còn. Hắn không còn dám tại cái này trong huyệt mộ một chỗ, cũng biết hướng mộ huyệt phía trên hô: "Mấy vị huynh trưởng, hiện tại không xuống còn chờ đến khi nào?" Nghe Điền Lâm còn sống, phía trên hang động ba huynh đệ từ bỏ kế thừa Điền Lâm di sản kế hoạch. Đầu tiên là Chu Sơ Cửu hét lớn một tiếng, dẫn theo kiếm cầm lá bùa rơi xuống. Ngay sau đó là Phát Thiên Nhân cùng Đoạn Đại Tiểu, cũng cùng một chỗ nhảy vào trong huyệt mộ. Mấy người bọn họ không nhìn thấy tà ma, cũng chỉ trông thấy Điền Lâm một người cầm một thanh kiếm, chính nhìn chằm chằm nhìn xem tự mình bọn người phía sau. Chu Sơ Cửu phản ứng rất nhanh, lập tức đứng ở Điền Lâm bên cạnh, đem Điền Lâm hộ đến trước người nói, "Lão tứ, ngươi thế nào, có hay không chỗ nào thụ thương?" Điền Lâm nói, "Quần lót của ta đến cùng không so được Phát Tam ca cái yếm, không có cách nào để tà ma hiện hình. Cũng may mới ta dùng một chương trừ tà phù, lại thêm quần lót ý lực, đã diệt một cái tà ma." Hắn nói chuyện ở giữa, chỉ thấy Phát Thiên Nhân cùng Đoạn Đại Tiểu bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, trên người tịch tà phù cũng bắt đầu tự đốt bắt đầu. Điền Lâm thấy thế, trong tay tịch tà phù lập tức chụp về phía Phát Thiên Nhân bà bay. Hắn thần nhãn thông có thể trông thấy tà ma, bởi vậy biết rõ tà ma chính giống tại Phát Thiên Nhân trên bờ bay. Mà đổi thành một bên, Chu Sơ Cửu cũng đem hai tấm lá bùa đánh ra, mục tiêu chính là Đoạn Đại Tiểu. Liền nghe phanh 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 nổ vang, Phát Thiên Nhân đỉnh đầu một tiếng hét thảm, một cái trung niên tà ma trực tiếp té ngã trên đất. Mà Đoạn Đại Tiểu bên cạnh, hai con tà ma cũng tuần tự chúng Chu Sơ Cửu đánh bậy đánh bạ lá bùa. Ba con tà ma ngắn ngủi hiện hình, huynh đệ bốn người không chịu bỏ lỡ cơ hội, tất cả đều bay nào mà lên. Chu Sơ Cửu ngoại trừ Điền Lâm cho lá bùa bên ngoài, trước đây hắn liền nói với Điền Lâm qua, hắn để giành được qua một chút lá bùa. Bây giờ lá bùa tế xuất, lại thêm Bách Hoa Sơn thần quân lót áo lót, không nhiều một lát, còn lại ba con tà ma cùng nhau hủy diệt. Điền Lâm lúc này vững tin cái này trong huyệt mộ không có cái gì tà ma, mệt mỏi dựa vào tường ngồi xuống. Chu Sơ Cửu mấy người không có thần nhãn thông, cũng không dám xác định chung quanh đã an toàn, cho nên vẫn cảnh giác không thôi. Nhìn xem bừa bộn mộ huyệt, mấy người đều mệt không thở nổi. Điền Lâm thì đem ánh mắt nhìn về phía mộ thất quan tài, nói: "Linh thạch ở nơi nào? Có thể hay không đã bị ngươi tặng tổ phụ bọn hắn cho đánh cắp?" Chu Sơ Cửu tự tin nói: "Toàn bộ mộ huyệt đáng giá nhất là nhà ta tiên tổ thi thể. Cho nên, nhà ta tặng tổ phụ chỉ đánh cắp thi thể, nhưng lại cho chúng ta hậu nhân lưu lại linh thạch. Các ngươi yên tâm, linh thạch khẳng định còn tại." Hắn đi đến quan tài chỗ, rốt cục đẩy ra quan tài. Điền Lâm mấy người đưa tới, quả nhiên trông thấy quan tài bên trong cũng không thi thể, nhưng lại đặt vào một cái hộp gỗ lớn làm một gối. Các loại Chu Sơ Cửu đem một gối mở ra, phát hiện trong hộp gỗ vải vàng phía trên chỉnh tề mã lấy từng khối vương vức màu trắng tinh thạch. Lại gặp mỗi cái màu trắng tinh thạch phía trên đều có âm khắc quan văn, hạ phẩm linh thạch, nhỏ tỏi 20 thật là linh thạch, mà lại mỗi một khỏa đều là 20 lượng linh thạch. Phát Thiên Nhân vui đến phát khóc, toàn bộ thân thể liền muốn hướng quan tài bên trong chui. Đoạn Đại Tiểu thấy thế, đội vàng dắt Phát Thiên Nhân của nói: "Nhị ca làm gì kích động? Có cái này rất nhiều linh thạch, ngươi có lẽ có thể tu thành chân khí, liền không sợ bị Bách Hoa Sơn thần ép cô." Chu Sơ Cửu mặc dù kích động, nhưng biểu hiện so với bọn hắn hai người phải tỉnh táo rất nhiều. Hắn ôm ra cái này một gối, nhìn thoáng qua sau nói: "Nơi này có 20 nhỏ tỏi, cũng tức là 400 lượng hạ phẩm linh thạch. Theo quy củ, ta chiếm bốn thành, liền đến 160 lượng. Lão tứ trước hết nhất hạ mộ huyện, lại hắn nỗ lực lá bùa rất nhiều, chiếm ba thành chính là 120 lượng." Trong lúc nói chuyện, Chu Sơ Cửu từ một trong gối cầm 8 khối cho mình, lại đếm 6 khối linh thạch cho Điền Lâm, chỉ còn lại 6 khối cho Phát Thiên Nhân cùng Đoạn Đại Tiểu. Đoạn Đại Tiểu cầm 3 khối linh thạch về sau, đấm ngực dậm chân nói: "Sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên trước hạ mộ huyện." Điền Lâm hừ lạnh, nói: "Tam ca trước hạ mộ huyện cũng tốt, đến thời điểm liền nên đến phiên ta cùng đại ca nhị ca thương lượng làm sao chia cắt tam ca di sản." Đoạn Đại Tiểu ngượng ngùng không nói, đem linh thạch nhét vào trong ngực của mình. Điền Lâm tâm tình cũng hết sức kích động, đem 6 khối linh thạch nhét vào bá khỏa. Mấy người không dám ở nơi này âm khí cực nặng trong huyệt mộ ở lâu, đội vàng trở về sơn động, ngay sau đó lại ra khỏi sơn động đem sơn động vách đá phong hợp. Đó liền nhận, Phát Thiên Nhân trùng điệp thở hắt ra, nói: "Bây giờ chúng ta đã có linh thạch, mấy vị huynh đệ sau này định làm như thế nào?" Đoạn Đại Tiểu nói: "Cái này còn có cái gì dễ nói? Có linh thạch, chúng ta liền có thể đả thông huyệt đạo. Từ nay về sau cũng là một tên tu chân giả, nhưng người khác biết rõ chúng ta luyện ra chân khí, thế tất sẽ tìm tòi ngọn nguồn. Đến thời điểm, lại thế nào cùng người giải thích linh thạch lai lịch đâu?" Lần này không cần Đoạn Đại Tiểu nói chuyện, một bên Chu Sơ Cửu liền mở miệng nói: "Lão nhị không cần lo lắng. Người đại ca ta dù nói thế nào, tổ tiên cũng là luyện khí thế gia. Bây giờ ta mặc dù nghèo túng, nhưng vẫn là có một ít thuốc bá chịu chiếu cố ta. Nếu không, cái này Cảnh Dương Sơn người coi miếu vị trí, làm sao lại rơi xuống trên đầu của ta? Tóm lại, nếu là có người hỏi các ngươi linh thạch lai lịch, các ngươi một mực nói, linh thạch là ta cho." Nhìn Chu Sơ Cửu một mặt tự tin, Đoạn Đại Tiểu bọn người chỗ nào còn có lời có thể nói. Mọi người riêng phần mình cất tự mình đoạt được linh thạch, phân biệt cáo từ ly khai. Điền Lâm cũng trở về Phục Nưu miếu bên trong, hắn cầm một viên linh thạch, thử nghiệm hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Quả nhiên rất nhanh, đại lượng linh khí tràn vào thân thể của hắn. Linh khí tràn vào mặc dù nhanh, nhưng chuyển hóa thành chân khí tốc độ vẫn là thụ thần hy thổ nạp thuật chuyển hóa tốc độ hạn chế. Kể từ đó, dùng linh thạch tu luyện với ta mà nói, xác thực quá mức lãng phí. Điền Lâm buông xuống linh thạch, phát hiện đủ 20 lượng linh thạch, bây giờ tựa hồ mài hết một cái sừng nhỏ. Hiển nhiên, vừa mới chính mình hấp thu, làm linh thạch nhỏ đi một điểm. Đối Chu Sơ Cửu bọn hắn mà nói, linh thạch tác dụng lớn nhất chính là để dùng cho bọn hắn cung cấp linh khí, nhờ vào đó tu ra chân khí đến, khiến cho bọn hắn trở thành tu chân giả. Mà đối với ta mà nói, linh thạch tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là dùng để mua công pháp. Hắn không có lãng phí nữa linh thạch, mà là đem linh thạch giấu ở trong một chiếc hộp, ngay sau đó lại nhét vào trong bao mình. Quả nhiên bóng đêm giáng lâm, ban ngày thời tiết nóng triệt để đổi lại ban đêm gió lạnh thời điểm. Phục Nưu miếu bên ngoài vang lên Phục Nưu Sơn thần thanh âm: "Mật chết ta đây. Điền Lâm, còn không mau giúp ta đem đồ vật sách đi vào." Điền Lâm chạy ra hậu điện, chỉ nhìn thấy Phục Nưu Sơn thần tiến vào đình viện, trong tay bao lớn bao nhỏ để cũng không biết rõ bao nhiêu đồ vật. Điền Lâm thấy thế, nhịn không được nói: "Sơn thần đại nhân đây là nơi nào trộm đồ vật trở về à?" Phục Nưu Sơn Thần giận tím mặt, bản Sơn Thần là loại kia hạ lưu tạp nhân a. Ta chỉ là trông thấy Phục Yêu Sơn Thần đem những cái kia tiệc cưới qua đi rượu và đồ nhắm tiện tay vứt bỏ, nhất thời đau lòng bất quá, đem bọn hắn không muốn đồ vật đều kiếm về mà thôi. Chương 95, Hao Phục Nưu Sơn Thần lông dê chương 95, Hao Phục Nưu Sơn Thần lông dê lúc nói chuyện Phục Nưu Sơn Thần vào nhà, Điền Lâm cũng thuận thế tiếp nhận hắn đưa tới túi. Mở ra miệng túi, nhìn qua bên trong nước rửa chén giống như đồ ăn ăn, Điền Lâm nhíu mày, Sơn Thần nếu là muốn ăn thịt, ta đã phơi đủ thịt khô. Làm gì còn lấy nhiều như vậy quần quần thủy thủy. Phục Nưu Sơn Thần sau khi nghe xong, cả giận nói, hỗn trướng, ngươi là không có chịu qua đói, mới có thể nói ra như thế giỏi tâm tới. Thú hổ, ta những này đồ ăn ăn là từ Phục Yêu Sơn Thần nơi đó nhặt được, cùng ngươi bình thường mua được có thể giống nhau sao? Điền Lâm nghe nói hiếu kỳ nói, cái này chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt? Phục Nưu Sơn Thần hừ lạnh nói, ta bình thường muốn ngươi đem đồ ăn cho ta bày ở bàn bên trên, cử động lần này xưng là hiến quen tam sinh. Dương thế đồ ăn, ta các loại sơn thần bình thường cần phạm nhân hiến quen tam sinh mới tốt vào bụng. Điền Lâm nghe nói nghi ngờ nói, như sơn thần chỉ có thể ăn phạm nhân tiến hiến đồ ăn, kia sơn thần tháng trước giết những cái kia lưu dân, là ai tiến hiến cho sơn thần? Phục Nưu Sơn Thần đạo, cái này muốn nói tam sinh khác biệt. Tam sinh đã có quen tam sinh, kia tự nhiên cũng có sinh tam sinh. Ngươi bình thường tiến hiến cho ta, đều là đã chết chí ít nửa canh giờ, sớm đã chạy thoát sinh hồn thì chết. Loại này thì chết, chính là quen tam sinh, không phải ngươi tiến hiến cho ta, ta mới có thể hưởng dụng. Mà lại chết như vậy thì chỉ hợp các ngươi dương thế nhân dùng. Tại bọn ta sơn thần trong miệng, lại nhạt như nước Úc. Điền Lâm nghe nói nhẹ gật đầu, giật mình nói như vậy, sơn thần từ Phục Yêu Lâm bên trong mang về, lại là hợp các ngươi sơn thần dùng ăn, lại không tất người khác tiến hiến liền có thể tự hành dùng ăn sinh tam sinh rồi. Phục Nưu Sơn Thần gật đầu, cùng Điền Lâm nói, ta dạy ngươi cái ngoan. Về sau tiến hiến đồ ăn, tốt nhất mua vật sống trở về các loại ta đầy tới giết. Ta đem vật sống sinh hồn, phong tại thân thể của hắn bên trong. Cho dù hắn nhục thể mục nát, 10 ngày nửa tháng sinh hồn bất diệt tình huống dưới, nó vẫn là ngon miệng sinh tam sinh. Điền Lâm nghe đến đó, mới minh bạch tháng trước vì cái gì trong đình viện nhiều như vậy thi thể, mới minh bạch Phục Nưu Sơn Thần hơn nửa đêm tại trong phòng bếp binh binh bang bang công việc thứ gì. Hợp lấy nhiều như vậy thi thể, kỳ thật phong ấn rất nhiều sinh hồn. Những cái này sinh hồn, đến chết cũng không thể vào tới địa phủ, liên tiếp tự mình thịt, đều bị Sơn Thần cho nuốt ăn. Nghĩ đến cái gọi là sinh tam sinh không chỉ là thi thể, bên trong còn có sinh hồn, Điền Lâm đột nhiên cảm thấy trong túi đồ ăn phá lệ cách đứng. Cũng may mà hắn vừa mới nhìn qua, biết rõ trong túi đồ ăn đều chỉ là gà vịt thịt cá. Hắn đem hai cái túi đều đặt ở dưới bàn thờ, ngay sau đó cùng Phục Nưu Sơn Thần cung kính nói, Sơn Thần như nghĩ ngừng lại ăn vào sinh tam sinh, mỗi ngày có người dâng lên sống dê, sống cá, thì thật sự tình ngược lại cũng không phải rất khó. Lời vừa nói ra, đã tiến vào tượng đá Phục Nưu Sơn Thần cơ hồ nửa người đều ló ra, mau nói cùng ta nghe. Điền Lâm nói, bây giờ biên trấn tựa hồ cũng không bình yên, hàng năm đều có lưu dân từ biên trấn mang nhà mang người hướng nam chạy trốn mà tới. Sơn Thần sao không đem những này lưu dân triệu tập, ở trong núi lập một mảnh đất ra, khiến cho bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời ở đây an cư lạc nghiệp. Kể từ đó, Sơn Thần lo gì về sau không ai bày đồ cúng, lo gì không ai dâng hương cho người gia tăng nguyện lực. Không ra mấy lời người, Sơn Thần cũng có thể từ một đời nghèo thần biến thành một đời giàu thần. Phục Nưu Sơn Thần nghe nói, trong lòng ý động nhưng vẫn là nói, triều đình sẽ cho phép những cái kia lưu dân nhập ta Phục Nưu Sơn quê quán. Huyện Tôn sẽ chuẩn ta Phục Nưu Sơn thành lập thôn trại. Ngoài ra, chiêu nạp kia rất nhiều lưu dân, phía trước nuôi sống bọn hắn, lại muốn phí bao nhiêu lương thực. Điền Lâm nói, những này lưu dân ly biệt quê hương thành quần kết đội, tại triều đình mà nói cùng giặc cỏ không khác. Chúng ta nghĩ cách gom bọn hắn, khiến cho bọn hắn an cư lạc nghiệp là triều đình tiếp tục giao nạp thuế má, triều đình hoan hỉ còn đến không kịp. Về phần nuôi sống lưu dân, chúng ta chỉ cần tiền kỳ mượn lương mượn giống, khiến cho bọn hắn năm thứ nhất không bị chết đói. Đến năm thứ hai, bọn hắn thu hoạch lương thực đã đầy đủ tự cấp tự túc. Khó khăn nhất là thành thôn lập trại, bất quá Phục Nưu Sơn chính là thông hà trấn địa giới, chỉ cần thương gia cho phép, huyện tôn không có không cho phép. Phục Nưu Sơn thần gật đầu, lại lắc đầu nói, ta cùng thương gia không lắm giao tình, huống hồ lần trước mới ăn hắn thương gia một cái người coi miếu, bọn hắn không dám tìm ta cái này sơn thần phiền phức thì cũng thôi đi. Muốn hắn thương gia giúp ta, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Điền Lâm sau khi nghe xong, lập tức nói, Sơn Thần đại nhân cho bẩm. Việc này đối thương gia cũng có chút có lợi, coi như bọn hắn đối Sơn Thần đại nhân nhất thời có oán, nhưng chỉ cần chúng ta có thể chiếm được thương lão thái thái niềm vui. Chỉ là một cái thương gia chi thứ đệ tử sinh tử, lại cần gì tiếc nuối. Phục Nưu Sơn Thần cũng cảm thấy chết cái người coi miếu không có gì lớn, lại hỏi Điền Lâm nói, thương gia là luyện khí thế gia, kia thương gia lão bà tử ăn cái gì xuyên chưa bao giờ dùng qua. Muốn ta lấy nàng niềm vui, lại nên từ chỗ nào bắt đầu? Điền Lâm cười cười, chân tướng phơi bày nói, Sơn Thần đại nhân dù sao đã từng cũng là Dạ Du thần, tương đương với tu chân giả bên trong trúc cơ cường giả đồng dạng tồn tại. Nghĩ kia thương gia lão thái thái, mặc dù là luyện khí thế gia xuất thân, nhưng cũng bất quá là cái đại tông sư tu vi phàm phu tục tử. Chỉ cần Sơn Thần đại nhân từ trong tay để lọt chút gì bảo bối ra cho nàng, nàng còn không cảm kích rơi nước mắt. Lời vừa nói ra, Phục Nưu Sơn Thần giận dữ, ta đã nghèo đến xương cốt đều đưa ra ngoài, chỗ nào còn có cái gì bảo bối đưa cho nàng? Người cái này đen tâm giỏi, không phải là đang tiêu khiển ta? Điền Lâm bận bịu móc ra cung cấp thần hương đến trấn an Phục Nưu Sơn Thần cảm xúc, nói: "Sơn Thần đại nhân cho bẩm, tiểu nhân quả thật là đang vì Sơn Thần đại nhân suy nghĩ a. Vì ngày sau không hề bị nghèo, vì ngày sau mỗi năm có người cho Sơn Thần bày đồ cúng, Sơn Thần đại nhân hiện tại bỏ một điểm đồ vật ra, lại cần gì tiếp với?" Phục Nưu Sơn Thần trầm mặc, hơn phân nửa thưởng sau nói: "Việc này để ta ngẫm lại, để ta suy nghĩ thật kỹ." Điền Lâm biết không thể thúc ép quá mức, thế là làm cái lễ, quay người trở về hậu điện. Hắn nghĩ tới chính mình thân vô trường vật, chỉ có mấy quả hạ phẩm linh thạch coi như chân quý. Nhưng muốn hắn đưa hạ phẩm linh thạch cho Thương lão thái thái mừng thọ, kia là chết cũng không bỏ được. Bây giờ lắc lư một phen Phục Nưu Sơn Thần, để Phục Nưu Sơn Thần nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có thể làm cho mình bắt chảy ra nước đồng thời, còn có thể tháng sau Thương lão thái thái thọ yến trên ra một phen ngọn gió. Mấy ngày sau đó, Điền Lâm một mực không có thể chờ đợi đến Phục Nưu Sơn Thần trả lời chắc chắn. Hắn xem chừng, là chính mình khẩu tài không tốt, lại hoặc là Phục Nưu Sơn Thần cực nghèo đến sát thực không bỏ ra nổi cái gì bảo bối ra, cho nên mới một mực không có cho mình hồi âm. Mắt thấy Phục Nưu Sơn rất giống hồ không đáng tin cậy, Điền Lâm chỉ có thể chờ đợi cuối tháng lúc đi huyện thành suy nghĩ lại một chút biện pháp. Cùng lắm thì đến thời điểm thư tín cho Triệu phu tử, vị này tự mình tiện nghi sư phó, là quen sẽ tặng lễ hiểu quy của người. Nghĩ đến, hắn có thể thay mình cầm quyết định. Như thế, mắt nhìn xem Điền Lâm lại tại trên núi ở một tháng, liên tiếp đã thông lại hai cái huyệt vị. Rốt cục tại Điền Lâm phải xuống núi đi huyện thành lúc, Phục Nưu Sơn Thần phong đầy tớ nhân dân buộc chạy về. Cầm trong tay hắn cái sách nhỏ, một thân tràn đầy miếng vá tạo ý điệp, rất giống vùng núi canh tác mấy chục năm lão nông, chỗ nào còn có trước đây mặc hắc giáp lúc uy phong. Điền Lâm, nơi này có một quyển âm đức hồi văn, ngươi lấy nó giao cho Thương lão thái thái, nàng thế tất hoan hỉ vô cùng. Điền Lâm sững sờ, tiếp nhận tấm kia thật mỏng sổ ghi chép, mở ra nhìn thấy, Dương Thế Khai nguyên huyện Thông Hà dân trấn Thương Bạch thị, làm việc tiện tích nước, hóa đạo có công. Trải qua ta âm thành hoàng ti nghị, quyết tăng Thương Bạch thị âm đức một bút, lấy khuyến khích thế nhân đây, đây là sơn thần muốn ta cho Thương lão thái thái tặng lễ. Điền Lâm nhìn xem sách nhỏ bên trên, âm thành hoàng ti quan lớn, biết rõ cái này đồ vật tuyệt không phải giả. Hừ hừ, cái này một bút âm đức, có thể làm Thương Bạch thị sau khi chết đạt được ưu đãi. Bất luận là chuyển thế luân hồi lại hoặc là tại âm ti người hầu, có cái này một bút âm đức nàng rất có ích lợi. Ngươi đem cái này sổ đưa cho nàng, nàng còn không biết cỡ nào hoan hỉ. Điền Lâm nuốt ve sổ, nghĩ thầm, mặc dù không biết rõ một bút âm đức giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến cũng không tiện nghi. Khoản này âm đức đưa cho Thương lão thái thái, thế nào đưa cho ta? Có thể nghĩ đến chương cũng đóng, danh tự cũng biết rõ. Muốn Lâm thời thay người, đừng nói Sơn Thần không đáp ứng, chỉ sợ âm thành hoàng ti thành hoàng cũng không đáp ứng. Sơn Thần vì phần này hậu lễ, nghĩ đến nỗ lực không nhỏ a. Điền Lâm nhìn về phía một thân miếng vá Sơn Thần, trong mắt tràn đầy đồng tình tờ dài. Ánh mắt của hắn cùng lời nói, trong nháy mắt đau nhói Phục Nưu Sơn Thần. Mấy trăm năm bị quất, để vị này Sơn Thần suýt nữa khóc ra thành tiếng, ta kia hắc giáp, khi còn sống theo ta chinh chiến, sau khi chết bạn ta an nghỉ. Mấy trăm năm âm khí ôn dưỡng, nhắc tới cũng là cái pháp bảo hạ phẩm. Bây giờ là khoản này âm đức, ta cái này hạ phẩm pháp bảo cũng cho làm rơi, đưa cho âm thành hoàng tỷ phán quan. Liên cái này trên người âm vụ, vẫn là tại một cái nghĩa địa bên trong đào tới, hắn càng nói càng bị quất, Điền Lâm sợ hắn buồn cực sinh giận, vội vàng trấn an hắn nói, thường nói, cũ thì không đi mới thì không tới. Sơn Thần chỉ cần có hương hỏa, về sau tu hành liền không dựa cả vào chính mình hút âm khí. Đợi thêm Sơn Thần đại nhân một lần nữa tu trở lại Dạ Du thần cảnh giới, khi đó cũng có thể nạp thiếp cưới vợ, đem hôm nay nỗ lực hạ nghi tất cả đều thu hồi lại. Phục Nưu Sơn Thần cười ha ha, nói: "Điền Lâm, ngươi so sánh với một nhiệm kỳ người coi miếu hợp ta tâm ý nhiều. Cái kia người coi miếu móc móc lục soát, ta nhìn ta cái này một thân vận rủi, tất cả đều là hắn mang tới. Nghe hắn đem người ăn phá sản, tại đời trước người coi miếu còn thi cốt chưa lạnh thời khắc, lại còn tại oán trách người khác." Điền Lâm càng thêm kiên định, chỉ hao Sơn Thần lông dê, mà không thể để cái này Sơn Thần đắc thế. Hắn cất kỹ âm nữ bản, cùng Sơn Thần nói: Sơn Thần đại nhân yên tâm, có cái này âm nước bản, tiểu nhân nhất định đem sự tình làm thỏa thỏa thiết thiết. Bất quá để tránh thời gian eo hẹp gót, tiểu nhân trong thời gian ngắn mà chỉ sợ về không được trong miếu. Đến lúc đó còn cần Sơn Thần mỗi ngày thay ta gõ gõ chung, miễn cho thành hoàng ti người coi là tiểu nhân ngồi không ăn bám. Hắn lên hương xong, đem trong đình viện Phục Nưu Sơn Thần hai đầu hái phi mặc lên xe bò, cũng mặc kệ trời còn chưa sáng, liền ngay sau đó xua đuổi lấy hạ sơn đi. Theo xe bò chậm rãi tiến lên chờ ra Phục Nưu Sơn địa giới, ngày đã mới lên. Mặt trời mới mọc hạ đã có thành bảy lưu dân hướng huyện thành phương hướng đi về phía nam. Lại thành công quần lưu dân hướng Thông Hà phương hướng bắt trốn. Điền Lâm nhìn ngạc nhiên, móc ra cùng một chỗ bánh nếp, tiện tay nhét vào một người lao hán trong tay, hỏi lao hán kia nói, đi về phía nam nạn dân ta gặp nhiều, cũng biết rõ bọn hắn đều là biên trấn tới lưu dân. Nhưng bắt trốn, lại là chuyện gì xảy ra? Lao hán này chính là bắt trốn một biên. Hắn bị Điền Lâm kéo lấy, làm bộ liền muốn ngã trên mặt đất giả chết. Nhưng ngửi thấy trong ngực bánh nếp mùi thơm về sau, hắn lập tức giáng chống đỡ lấy đứng vững vàng thân thể, hồi đáp, hồi người coi miếu lời của gia gia, lao hán nhóm sở dĩ bắt trốn, là bởi vì các thôn trại không chịu thu nhận lao hán bọn người. Thậm chí một chút thôn trại lý chính, nói chúng ta là dã dân giặc cỏ, muốn giết chúng ta đây. Điền Lâm nghe nói, hỏi hắn nói, đã mặt phía nam đi không thông, các ngươi chạy mặt phía bắc, lại là tính toán đến đâu rồi đây? Lao Lao đại nghe nói mà ngơ, cả người mở mịt bắt đầu. Ngược lại là có cái cơ linh hán tử cái này thời điểm đi tới, lấy lòng giống như cùng Điền Lâm nói, miếu trúc đại nhân minh dám, tiểu nhân các loại cũng không biết rõ chỗ nào có thể hữu dung thân chỗ, đành phải đi đến chỗ nào liền khất thực đến đâu mà, các loại thực sự đi không được rồi, tùy tiện tìm đỉnh núi, hoặc là bị tà ma ăn, hoặc là trực tiếp chết đói, cũng đều nhận mệnh. Điền Lâm nhìn hắn cơ linh, sơ soạn lại cùng một chỗ bánh nếp ra ném cho hán tử kia. Hán tử tiếp nhận bánh, thở dài ba lần sau vội vàng hướng miệng bên trong nhét. Cùng lúc đó, trên quan đạo trông thấy Điền Lâm xuất thủ hào phóng lưu dân, cũng đều ầm vang hướng phía Điền Lâm bên này chen đến. Điền Lâm thấy thế, rút đao ra đến tại trên xe bỏ lạnh lùng nhìn xem những này chen lên tới nạn dân nói, tháng trước cũng có một số người muốn lên đến đoạt đại gia ăn uống, chỉ tiếc bọn hắn ăn uống không có cướp được, cuối cùng còn lầm tính mạng mình. Các ngươi như muốn chết, lại không sợ chết sau bị âm ti cắt mũi rút lưới, cứ đi lên. Hắn một phen nói phong khinh vân đạm, nhưng rơi vào những thứ này lưu dân trong hai, lại là rét cắt da cắt thịt. Rốt cục, dẫn đầu một cái hán tử ném đi trong tay trúc trượng, quỳ trên mặt đất gào khóc. Càng nhiều lưu dân cũng bị thành một vòng, không chỗ ở hướng phía Điền Lâm dập đầu, miệng bên trong cầu khẩn nói, cầu đại nhân phát phát từ bi, điểm bao khỏa bên trong lương khô, để chúng ta ăn một miếng đi. Bên ngoài tới lưu dân không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trông thấy nhiều như vậy lưu dân đều tại cho Điền Lâm quỳ xuống, cũng đều quỳ xuống theo đôi đồng dạng dập đầu. Điền Lâm ánh mắt đảo qua những này lưu dân, những người này có nghèo túng thương nhân cũng có tích bần nông dân. Bọn hắn có gần đất xa trời lão nhân, cũng có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ. Có lúc đầu cường tráng bây giờ lại tương tự khô lâu nam tử, cũng có vốn nên nở nàng trắng nón bây giờ lại tiểu thụy lôi thôi nữ tử. Thế đạo này, ai cũng cứu không được các ngươi. Điền Lâm hừ lạnh một tiếng thu đao, một lần nữa nhìn về phía lúc trước chính mình hỏi qua nói lao hắn nói, ta đưa cho ngươi bánh nếp, làm sao không ăn? Mau ăn thôi, ăn bánh nếp, liền đi kế tiếp địa phương xin sống đi. Hắn suy đoán chính mình một khi ly khai, lao hắn khẳng định bảo hộ không được trong tay bánh nếp. Đến thời điểm chẳng những ăn uống bị đảm nhiệm tốt đi, chỉ sợ một đầu mạng già cũng đem không gánh nổi. Quả nhiên, tại Điền Lâm nhắc nhở phía dưới, lao hán vội vàng lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đối hắn phát hiện bởi vì Điền Lâm tồn tại, người chung quanh không dám đánh hắn trong tay bánh nếp chú ý về sau, hắn cũng liền hãm lại tốc độ, không thôi bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Điền Lâm cũng không thúc hắn, liền lặng lặng chờ lấy lao hán ăn xong trong tay bánh nếp. Mà người chung quanh mắt thấy Điền Lâm ý chí sắt đá, rốt cục không còn trên người Điền Lâm lãng phí khí lực, nhỏ giọng mắng đứng dậy ly khai. Theo nhân viên lưu thông, quan đạo không còn trở nên hỗn loạn. Cũng tại cái này thời điểm, trên đường núi vang lên Chu Sơ Cửu say rượu tiếng ca. Điền Lâm hướng trên đường núi ngựa thồ nhìn lại lúc, giáp ngựa Chu Sơ Cửu cũng nhìn thấy Điền Lâm, hắn ha ha cười nói, lao tứ, lần trước trong núi gà vịt thịt cá chúng ta ăn không đủ tận hứng. Lần này đại ca mang ngươi, cùng đi Túy Tiên lâu ăn bữa ngon. Chương 96, thu nhập 1 tháng 1 vạn chương 96, thu nhập 1 tháng 1 vạn theo Chu Sơ Cửu xua đuổi đi đường núi bên trên lưu dân, hai người rốt cục tại trên quan đạo hội hợp. Điền Lâm nhìn Chu Sơ Cửu tâm tình không tệ, thử hỏi, nhìn, đại ca tháng này nhất định thu hoạch tràn đầy a. Chu Sơ Cửu cười hắc hắc, nói, đại ca cũng không gạt ngươi. Có linh thạch phụ trợ, lại thêm đại ca ta ngày đêm khổ tu. Bây giờ đại ca đã không phải ngươi lúc trước đại ca, mà là một cái đả thông một cái huyệt bị tu chân giả. Điền Lâm kinh ngạc nhìn xem Chu Sơ Cửu, rất nhanh tỉnh ngộ, biết rõ Chu Sơ Cửu tu luyện khẳng định không phải thần hy thổ nạp thuật. Đối phương tổ trên là luyện khí thế gia, khẳng định có so thần hy thổ nạp thuật càng cao minh tâm pháp. Đại ca cũng đả thông một cái huyệt bị, thật sự là thật đáng mừng. Điền Lâm nói xong, Chu Sơ Cửu kinh ngạc nhìn xem Điền Lâm nói, chẳng lẽ tứ đệ ngươi cũng đả thông một cái huyệt bị? Chu Sơ Cửu tiếu dung lúc này chuyển rời đến Điền Lâm trên mặt, chỉ thấy Điền Lâm khoe khoang nói, đại ca làm gì kinh ngạc? Tiểu đệ bất tài, có đại ca nhiều như vậy linh thạch tương trợ, như lại đánh không thông huyệt vị, chẳng phải là thẹn với trong tay linh thạch. Chu Sơ Cửu yên lặng, hoài nghi Điền Lâm trong tay cũng có trung đẳng thổ nạp thuật. Hắn các loại Điền Lâm giải thích, thậm chí hy vọng Điền Lâm trong tay thổ nạp thuật là có thể che tấm truyền thụ cho hắn loại kia thổ nạp thuật. Đáng tiếc, Điền Lâm trên đường đi không có nói thổ nạp thuật sự tình, nói nhăng nói cội thẳng đến ngày ngã về tây, huyện thành sắp đóng cửa thời khắc. Chu Sơ Cửu nhìn Điền Lâm tránh tâm pháp sự tình, dứt khoát thức thời không hỏi thăm. Hắn tiến vào huyện thành, cùng Điền Lâm cáo từ sau trực tiếp đi nhà hắn Túy Tiên lâu. Điền Lâm thì khu lấy xe bò, phí hết nửa ngày kình mới tới tự mình thư phòng. Vừa ở vào thư phòng, Điền Lâm đang muốn gọi Hàn Bằng gỡ xe bò, liếc mắt liền thấy được sau quầy uống trà Nhiễm Dạ Lang còn có Dư Đàm. Dư Đàm một thân truy y, đại mã kim đao ngồi trên ghế cùng Nhiễm Dạ Lang chuyện trò vui vẻ. Theo Hàn thị kêu lên Điền công tử về sau, Dư Đàm theo bản năng đứng dậy nhìn về phía Điền Lâm. Chỉ thấy người khác tại quầy hàng về sau, lại so Hàn thị còn trước một bước đi đến Điền Lâm trước mặt. Đại nhân, ngươi làm sao như thế nghèo túng rồi? Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, nhưng tận mắt thấy Điền Lâm tay cầm giái châu, như cái vào cửa hàng kiếm khách tay lái xe lúc, Dư Đàm vẫn là cảm thấy kinh hãi. Ta bây giờ nhìn lại, rất nghèo túng dáng vẻ a. Điền Lâm cầm giái châu, sờ lên chính mình sạch sẽ người coi miếu phục, ánh mắt nhìn về phía Hàn thị còn có Nhiễm Dạ Lang. Chỉ thấy Nhiễm Dạ Lang đứng dậy, lắc đầu thở dài, "Điền huynh, ngươi tại trên trấn lúc tựa như cái nông thôn đồ vật. Bây giờ làm người coi miếu, xem ra đã thành nông thôn đồ vật. Ngươi không thấy y phục của ngươi đều đã đánh miếng vá rồi sao?" Điền Lâm nghe nói ha ha cười nói, "Nhiễm huynh ngươi cũng không phải không biết rõ ta người này không yêu hoa phục mỹ ngọc. Huống hồ thành hoàng ti người quá mẹ hắn keo kiệt, căn bản không cho ta phát thêm một bộ người coi miếu phục dụng đến thay giặt." Nghe Điền Lâm phàn nàn, Nhiễm Dạ Lang nói, "Được rồi, Điền huynh ngươi không cần che giấu. Như thực sự sống không nổi nữa, cứ mở miệng, các huynh đệ chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao?" Điền Lâm không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, một mặt đem giái châu đưa cho Hàn Bằng, một mặt tiến lên liền bắt Nhiễm Dạ Lang tay. Cứ việc bị Nhiễm Dạ Lang ghét bỏ né tránh, Điền Lâm vẫn là kích động mà nói, "Nhiễm huynh đã đều nói chuyện, kia Điền mỗ liền không giả. Ta ngả bài, ta hiện tại nghèo cơm đều ăn không lên. Nhiễm huynh, làm ơn tất xem ở đi qua ta đã giúp mức của ngươi, đáng thương ta, cho ta 1800 lượng bạc đi." Nhiễm Dạ Lang kinh hãi, lui lại hai bước cả giận nói, "Ta bảo ngươi mở miệng, cũng không có bảo ngươi công phu sư tử ngoạn. 1800 lượng bạc, đã là ta một tháng tiêu vặt. 500 lượng, ta nhiều lắm là cho ngươi 500 lượng bạc." Một bên Dư Đàm cũng cắn răng nói, "Hạ quan vừa làm tổng bộ không có 2 tháng, bây giờ trong tay không có nhiều như vậy bạc. Hạ quan cũng có thể ra 500 lượng bạc, trò chuyện biểu một chút tâm ý." Điền Lâm khoát tay áo, cự tuyệt Dư Đàm hảo ý nói, "Ngươi một chút kia bạc, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta lấy thêm ngươi một phần, ngươi liền nhiều tham bách tính 10 phần. cho nên ta cũng không cần ngươi hiếu kính chờ chân chính ta cần ngươi giúp bận điệu lúc, ngươi không cự tuyệt liền tốt. Nhìn bên kia Hàn Bằng đã tháo xe, lại từ bên ngoài tiền đến, Điền Lâm mở miệng nói, ta giao cho ngươi công pháp, ngươi cùng bao quản sự nói không. Bây giờ thư phòng chưa ngủ, một tháng có thể bảo bao nhiêu? Hàn Bằng cùng Nhiễm Dạ Lang không quen, cùng Dư Đàm cũng rất lạ lắm. Nghe Điền Lâm tra hỏi, hắn ồm ồm trả lời mà nói, đã cùng bao quản sự thương lượng xong. Trước hai ngày tiệm sách mới đến thanh toán, cho chúng ta 10000 lượng bạc. Theo bao quản sự đoán chừng, những cái kia trên thượng phẩm công pháp bán được bên ngoài còn đi, chúng ta mỗi tháng đều có thể phân đến 10000 lượng bạc tả hưu. Lúc trước muốn cho Điền Lâm 500 lượng bạc, Nhiễm Dạ Lang nghe nói, trực tiếp đống nhiên đứng dậy, nói, mỗi tháng đều 10000 lượng bạc. Một bên Dư Đàm cũng tựa như nhìn quái vật nhìn xem Điền Lâm, cảm thấy tính toán chính mình muốn tham bao nhiêu năm, mới có thể tham đủ 10000 lượng bạc. 10000 lượng bạc, nghĩ đến hẳn là đủ dùng. Điền Lâm nhíu mày, hắn tự hỏi nếu quả thật muốn thành lập thôn trại, 10000 lượng bạc trừ bỏ dùng để chuẩn bị các lộ sai dịch bên ngoài, còn thừa bạc nên miễn cưỡng đủ. 10000 lượng bạc, ngươi còn có cái gì không đủ dùng? Nhiễm Dạ Lang giận tím mặt, tốt à, ngươi có tiền như vậy, thế mà còn muốn gạt ta 500 lượng bạc. Họ Điền, ngươi thật là không phải cái đồ vật. Dư Đàm tự nhiên không dám chửi ầm lên, hắn chỉ là sắc mặt đỏ tía, nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới nhịn không được nói, đại nhân quả nhiên là cần kiệm tiết kiệm, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Như vậy có tiền, còn tự thân đẩy xe bò. Điền Lâm không để ý lời của hai người, mà là cùng Hàn Bằng nói, chờ bạc tới sổ, trước lưu lại một bút đủ thư phòng hàng ngày bạc, còn lại đợi thêm ta an bài. Bên kia Hàn Bằng gật đầu ứng, Điền Lâm mới quay đầu cùng Nhiễm Dạ Lang còn có Dư Đàm nói, hai ngươi lần này tới trong huyện, là vì thương lão thái thái thọ đạn sự tình a. Nhiễm Dạ Lang gật đầu, nói, không riêng gì hai chúng ta, lần này cùng đi còn có Cơ Vô Mệnh bọn hắn. Điền Lâm nghe nói, hỏi bọn hắn nói, sư phụ ta đâu? Một bên Dư Đàm đột đáp, bởi vì thọ đản là hậu tiên, cho nên Triệu Phu Tử hắn lão nhân ra ước chừng ngày mai mới vào thành. Điền Lâm mời hai người tiến vào hậu viện, nơi đó có Hàn Thị sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn ăn. Bởi vì ở trong núi trôi qua khăn khổ, ngoại trừ lần trước tại Chu Sơ Cựu Cảnh Dương Miếu chỗ bên ngoài, Điền Lâm đã thật lâu không nhìn thấy thức ăn thịnh soạn như vậy. Hắn cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, rất nhanh liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Bên kia Nhiễm Dạ Lang thấy thế, lắc đầu thở dài nói, Điền huynh ngươi tư chất ngút trời, tội gì phải chạy đến Phục Như Miếu bên trong tu đạo. Ngay tại Thông Hà trên trấn làm tổng bộ đầu, mỗi tháng còn có thể từ tiệm sách trong tay lĩnh bạc, cái này thời gian không vui sao? Một bên Dư Đàm không dám phụ họa Nhiễm Dạ Lang, dù sao hắn tổng bộ đầu chi vị là Điền Lâm cho hắn. Như Điền Lâm không chịu nổi Phục Như Sơn khăn khổ, thật xuống núi. Hắn Dư Đàm cái này tổng bộ đầu vị trí, còn có thể bảo trụ sao? Nhiễm Minh nói có lý, nhưng ta chí tại tu chân, đã không làm được phụ khóa sinh, vậy cũng chỉ có làm người coi miếu, đi cầu mãi kia một tia tiên duyên. Dư Đàm nghe nói, vội vàng nâng chén nói, đại nhân chí tồn cao viễn, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được, tiểu nhân kính đại nhân một chén. Điền Lâm nâng chén, cũng không sốt ruột uống rượu, mà chỉ nói, Điền Mộ bây giờ chỉ là một người coi miếu, cùng Dư Minh đệ ngươi lẫn nhau không thống lĩnh. Về sau người trước người sau, không cần thiết tự hạ thân phận xưng ta là đại nhân. Dư Đàm chân tình thực lòng nói, nếu không phải có đại nhân tại, Dư Đàm làm sao có thể trở thành cái này một chân nắm toàn bộ bộ khoái ban đầu. Những người khác tiểu nhân không xem vào, nhưng Dư Đàm cả một đời cũng sẽ không quên đại nhân đại ân đại đức. Điền Lâm thấy thế, cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả, rất cho mặt mũi uống cạn rượu trong chén. Hắn đặt chén rượu xuống, hỏi Nhiễm Dạ Lang nói, Nhiễm Minh bây giờ tu vi đã là tiểu tông sư đi. Nhiễm Dạ Lang gật đầu, trên mặt cũng không đột phá tu vi sau khoái hoạt, ngược lại cau mày nói, ta thiên phú và thực lực, đến cùng chênh lệch Lý Hổ bọn hắn không ít. Nếu như thế thì cũng thôi đi, chỉ đổ thừa cha mẹ ta không hăng hái, đối ta ủng hộ cũng kém xa Cơ gia, Lục gia bọn hắn từng tập tự ủng hộ lớn. Một bên Dư Đàm cũng tại cái này thời điểm nhắc nhở Điền Lâm nói, ta nghe nói cái kia Cơ Ngọc Nhi, từ Thương thiếu gia nơi đó cầm thứ gì dược thủy cho Cơ Vô Mệnh. Bây giờ Cơ Vô Mệnh đã đến đại tông sư cảnh giới, mà lại mấy môn trên thượng phẩm công pháp tựa hồ cũng muốn viên mãn. Đại nhân tóm lại muốn cẩn thận chút. Ta xem chừng, mấy cái này ra sinh tử cũng nên tìm đại nhân báo thù rửa hận. Nhất là cái kia Lục Nhân Giáp, hắn tại Thông Hà trấn vừa nhắc tới đại nhân danh tự, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi đây. Điền Lâm kinh ngạc nhìn xem Dư Đàm nói, Dư huynh đệ ngươi sẽ không lo lắng ta đánh không lại bọn hắn à? Dư Đàm nghĩ thầm, ngươi lại là tư chất ngút trời, cũng không có khả năng ngắn ngủi 2 tháng liền bước vào đại tông sư cảnh a. Cho nên trái lương tâm mà nói, đại nhân trước đây có thể tùy tiện đem bọn hắn 5 người đánh bại, bây giờ đại nhân có được mấy trên cửa thượng phẩm công pháp, tự nhiên cũng có thể không sợ bọn hắn. Điền Lâm nhìn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là cùng một bên Nhiễm Dạ Lang nói, ngươi thiên phú thực lực sát thực kém bọn hắn một bậc. Bất quá ngươi không cần cùng Lý Hổ bọn hắn so, ngươi chỉ còn mạnh hơn Phú Đại Hữu một chút, liền có thể ổn tiến 5 so 5 vị trí đầu. Nhiễm Dạ Lang nghe nói, kinh ngạc nhìn xem Điền Lâm nói, Điền huynh lời này có ý tứ gì? Ta coi như không sánh bằng Phú Đại Hữu, 5 so cũng đồng dạng có thể đi vào 5 vị trí đầu. Tổng không về phần, ngươi đi về sau, Thông Hà trấn còn có người là đối thủ của ta đi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Điền Mộ có thể từ Nhiễm huynh trong tay đoạt được thi đấu hàng tháng 5 vị trí đầu, ai có thể cam đoan 5 so lúc, không ai có thể từ Nhiễm huynh trong tay cướp đi 5 vị trí đầu đâu. Nhiễm Dạ Lang suy đi nghĩ lại, cũng không có cảm thấy Thông Hà trấn ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nàng cười cười, nói, ta vì đền bù khuyết điểm của mình, đều đã cùng Dư Đàm Sương huynh gọi đệ. Như ai còn muốn học Điền huynh ngươi lập lại chiêu cũ, kia thế tất là tự rước lấy nhục, Điền huynh quá lo lắng. Điền Lâm không tốt bán trang nhàn, gặp Nhiễm Dạ Lang tràn đầy tự tin, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Mấy người ăn một canh giờ rượu riêng phần mình tan cuộc chờ đưa tiễn Nhiễm Dạ Lang cùng Dư Đàm về sau, Điền Lâm trực tiếp trở về phòng tiếp tục xem sách. Hắn bây giờ đối cái khác bất luận cái gì đồ vật đều không có biện pháp, chỉ muốn sớm một chút đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 2. Các loại tự mình đến luyện khí tầng 2 về sau, Phục Nưu Sơn Thần cũng nên nhường một chút vị trí. Chương 97, là nữ nhi báo thủ chương 97, là nữ nhi báo thủ sáng sớm hôm sau, Điền Lâm người vừa mới lên, Hàn Thị liền nhận cái không biết rõ nhà ai gã sai vật tiến vào hậu viện. Kia gã sai vật nhìn thấy Điền Lâm liền trực tiếp thật sâu thở dài, cười nói, "Điền tứ thúc, cha ta ở trong nhà đợi ngài, nói ngài rời giường một lát liền đi chỗ của hắn. Hắn đã hẹn đoạn tam thúc, một lát cùng đi Túy Tiên lâu tìm Chu đại cha." Điền Lâm dùng khăn xoa xoa mặt, nói, "Ngươi là Phác Nhị ca người làm a?" Kia gã sai vật gật đầu nói phải, Điền Lâm không thể làm gì khác hơn nói, "Ngươi về trước đi chờ ta tắm xong mặt, một lát liền đi qua." Gã sai vật này tại Hàn Thị nơi đó nhận tiền thưởng, lại cho Điền Lâm dập đầu sau mới ly khai. Hàn Thị các loại kia gã sai vật đi, mới nhịn không được nói, "Cái kia Phác Nhị ca là ai? Nhà hắn người hầu gọi thế nào công tử Điền tứ thúc?" Điền Lâm nói, "Phác Nhị ca là Bách Hoa miếu người coi miếu, nhà hắn trước kia cũng là quát qua, cho nên còn bảo lưu lại một chút thế gia quen thuộc, người hầu đều quản hắn gọi cha. Bởi vì ta là hắn kết bái huynh đệ lại xếp hạng thứ tư, cho nên cũng coi như nhà hắn nửa cái chủ tử, cho nên hắn hạ nhân gọi ta tứ thúc." Hàn Thị nghe nói, "Kia chúng ta thấy hắn, muốn hay không gọi hắn Phác Hai cha?" Điền Lâm bắt khô khăn, buồn cười nói, "Các ngươi cũng không phải ta tôi tớ, gọi hắn Phác Hai cha làm cái gì? Chỉ là về sau ngày lễ ngày Tết, các ngươi thay ta đi nhà hắn đưa chút lễ vật liền tốt." Điền Lâm không có ở thư phòng ở lâu, hắn lần này đi gặp Phát Thiên Nhân bọn hắn, ngoại trừ ngày hôm qua hẹn xong uống rượu bên ngoài, chủ yếu nhất là từ Đoạn Đại Tiểu cầm trong tay kiếm. Lần trước Đoạn Đại Tiểu hứa hẹn qua, muốn cho Điền Lâm cùng Chu Sơ Cựu một người một thanh kiếm tốt. Điền Lâm chính ngại trong tay chỉ có hảo đao mà không có hảo kiếm, cho nên đối Đoạn Đại Tiểu cái gọi là bảo kiếm, hơi có chút chờ mong. Thứ ba vị phòng sách đến Phát gia cũng không xa, bởi vì kết bái nguyên nhân, Điền Lâm trực tiếp bị dẫn tới nội viện, gặp được Phát Thiên Nhân thế tử. Phát Thiên Nhân thế tử tướng mạo cũng không xinh đẹp, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Bất quá liền Điền Lâm biết, hắn thê tử nhà mẹ đẻ rất có một phen thực lực. Phát Thiên Nhân gia đạo xa xút, lại có thể làm Bách Hoa miếu người coi miếu, trong này cũng có hắn thê tử công lao. "Lão tứ, đây là ngươi môn kiếm." Đoạn Đại Tiểu không cùng Điền Lâm thừa nước đục thả câu, Điền Lâm vừa xuất hiện, hắn liền từ vải vàng hạ xuất ra một thanh toàn thân xanh tươi đoạn kiếm tới. Điền Lâm tiếp nhận đoạn kiếm, vào tay chỉ cảm thấy cái này như ngọc chất kiếm có chút lạnh bớt. Hắn nhíu mày, nhìn xem Đoạn Đại Tiểu nói, "Kiếm này không đủ ba thước, tại ta hiện tại mà nói ngược lại là nói không lên ngắn. Có thể chờ ta thân cao, kiếm này còn có thể dùng a?" Đoạn Đại Tiểu bày lên tam ca khí phái, gian dạy Điền Lâm nói, "Ngươi biết rõ tam ca vì ngươi thanh kiếm này phí hết bao lớn tâm tư à? Chỉ cái này kích thước kiếm, liền dựng tiến vào rất nhiều khan hiếm vật liệu. Liền cái này, vẫn là xem ở ta thông huyệt đạo trên mặt mũi, gia tộc mới phá lệ cầm luyện pháp bảo vật liệu luyện ra thanh kiếm này. Tóm lại, ngươi như ghét bỏ, thanh kiếm đưa ta cũng tốt." Điền Lâm nghe nói, vội vàng cười nói, "Đoán đao các xuất phẩm bảo kiếm, tiểu đệ làm sao lại ghét bỏ đâu?" Tam ca chớ nói giỡn. Bọn hắn bên này lúc nói chuyện, một bên Phát Thiên Nhân nhìn xem hai người tràn đầy cực kỳ hâm mộ. "Tốt, thời điểm cũng không sớm, chúng ta hiện tại liền đi Túy Tiên lâu." Rất nhanh Phát gia hạ nhân chuẩn bị lập tức xe, ba người đáp lấy xe ngựa đến Túy Tiên lâu chỗ. Quả nhiên như thủ thành sĩ binh nói, Túy Tiên lâu có chút hào hoa, xem xét cũng không phải là người bình thường có thể đến nhà chỗ. Đoạn Đại Tiểu xuống xe ngựa, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Túy Tiên lâu nhịn không được nói, "Chúng ta mấy người bên trong, chỉ sợ cũng nhị ca có tiền nhất ta. Nhà hắn tiểu lâu này, mỗi tháng nói ít cũng có thể dãy cái 7000 lượng bạc." Phát Thiên Nhân gật đầu, tiếp lấy lại nhìn về phía Điền Lâm nói, "Lão tứ, chúng ta trong mấy người, là thuộc ngươi nghèo nhất ta. Ngươi có hay không nghĩ tới, muốn tìm cái gì kế sinh ai?" Điền Lâm một mặt cùng sau lưng Đoạn Đại Tiểu lên lầu, một mặt nghiêm túc mà nói, "Ta bây giờ cũng coi chân khí, liền muốn lấy rựa vào vẽ bùa chỉ đến kiếm tiền." Trước mặt Đoạn Đại Tiểu nghe nói, quay đầu nhìn xem Điền Lâm nói, "Lão tứ, không phải tam ca ta muốn dội ngươi nước lạnh. Thật sự là lá bùa cái này đồ vật, không có tốt như vậy bức tranh. Ngươi nhìn chúng ta cái này khai nguyên huyện mấy trăm bạc người, nhiều như vậy tu chân giả, chân chính sẽ vẽ bùa chỉ có thể có mấy cái. Không có danh sư dạy bảo, chính ngươi mù năm lấy, coi như mấy chục năm cũng chưa chắc có thể sở đến vẽ bùa ngưỡng cửa." Điền Lâm biết rõ Đoạn Đại Tiểu nói có đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được nói, "Ta không giống mấy vị huynh trưởng đồng dạng có người nhà truyền thừa pháp thuật, bây giờ trong tay của ta chỉ có Tam Thiên Thành Hoàng Ti truyền phù lục thuật. Ta không học vẽ bùa, lại có thể học cái gì đây?" Một bên Đoạn Đại Tiểu nghe nói, trầm mặc. Mắt thấy huynh đệ như thế nghèo túng, hắn có chút không đành lòng, cắn răng nói, "Lão tứ, ngươi nếu thật muốn học vẽ bùa, nhà ta Đa Bảo Sơn Thần trong tay có mấy thiên phù thư. Chỉ là kia mấy thiên phù thư giảng đều là hạ phẩm phù thư hòa pháp. Ta sợ ngươi cầu đến phù thư về sau, lại học không được nó, ngược lại làm trễ nải ngươi tu hành." Điền Lâm nghe nói vui mừng, xông về phía trước mấy bước cùng Đoạn Đại Tiểu đồng hành, "Tiểu đệ đã khăng khăng nghiên cứu phù pháp, được hay không được toàn bằng thiên ý tam ca ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn cần dùng cái gì lại giới, mới có thể từ Đa Bảo Sơn Thần trong tay được đến phù pháp." Đoạn Đại Tiểu nói, "Nhà ta Sơn Thần thích cờ bạc. Từ hắn trong tay đến phù pháp có hai loại phương thức, một là cược thắng hắn, hai là hoa minh tệ tử trong tay hắn mua." Điền Lâm nghe nói, nhíu mày. Một bên Phát Tiên Nhân biết rõ Điền Lâm tại sầu cái gì, không chút hoang mang mà nói, "Lão tử nếu là phát sầu không có minh tệ, ta có thể đi thành hoàng ti giúp ngươi hồi đoái." Một bên Đoạn Đại Tiểu cười nói với Điền Lâm, "Phát Nhị ca nhạc phụ tại thành hoàng ti đang trực, có hắn nhạc phụ hỗ trợ, đảm bảo ngươi không ăn thiệt thòi." Điền Lâm cái này lại nhớ tới đoạn thời gian trước Phát Thiên Nhân tại nhờ quan hệ, dự định sau khi chết tại Âm Thành Hoàng Ti làm quỷ kém sự tình. Hắn lúc đó còn đang suy nghĩ Phát Thiên Nhân làm sao có thể cùng Âm Thành Hoàng Ti người cấu kết lại. bây giờ mới biết rõ, nguyên lai Phát Thiên Nhân là Dương Thành Hoàng Tỷ con rể. Vậy trước tiên mời Đoạn Tam Ca giúp ta hỏi một chút Đa Bảo Sơn Thần, hắn trong tay phủ thư như thế nào bán. Các loại việc này làm thành, tiểu đệ ta sẽ không thiếu Tam Ca cùng Nhị Ca chỗ tốt. Đoạn Đại Tiểu cùng Phát Thiên Nhân gật đầu, làm kết bái huynh đệ, nhiều lắm là bình thường đừng hố huynh đệ là đủ rồi. Thâm hụt tiền mua bán, kia là tuyệt sẽ không làm. Cho nên Điền Lâm nói muốn cho bọn hắn chỗ tốt lúc, bọn hắn đương nhiên gật đầu, cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Ba người tìm được Chu Sơ Cửu đã nói xong bao xương, có cửa hàng tiểu nhị biết rõ bọn hắn là Chu Sơ Cửu kết bái huynh đệ, thế là vội vàng chạy tới lên điểm tâm. Mấy người ăn điểm tâm chuyện phiếm chờ đợi Chu Sơ Cửu, lại nghe được sắt vách một trận băng lãnh thanh âm vang lên nói, các ngươi chế giễu ta có thể, nhưng không muốn chế giễu ta người nhà. Điền Lâm nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhịn không được ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía sắt vách. Đáng tiếc hắn sẽ không thấu thị, ngược lại không tiện bỗng tin sắt vách ngồi chính là Cơ Vô Mệnh. Nhưng rất nhanh, sắt vách vang lên có một cái thiếu niên thanh âm nói, ai nói chúng ta chế giễu người nhà ngươi rồi? Chúng ta chỉ là chế giễu ngươi mà thôi, bị một cái nông thôn phế vật nhốt tại trong địa lao đất cức, ném không ném chúng ta những này già sinh tử mặt. Thiếu niên vừa dứt lời, Cơ Vô Mệnh thanh âm hô, ta không có ăn. Ha ha, ngươi nếu không có ăn, lần này trở về, làm sao một mặt cứt chó dạng đây? Hai nghe đến sắt vách phanh phanh đánh lên, Điền Lâm bên này ba người hai mặt nhìn nhau. Đoạn Đại Tiểu buồn cười nói, cái này khẳng định là nhà nào ra sinh tử, vì tranh phụ khóa sinh vị trí, cho nên đánh nhau. Một bên Phát Tiên Nhân cao mày nói, đám này học võ hậu sinh tử, sẽ không phải đem Chu Đại Ca quán rượu phá hủy à? Đoạn Đại Tiểu lơ đễnh, cầm quả tử tô cao nhét vào miệng bên trong, yên tâm đi, Chu Đại Ca có thể tại trong huyện thành mở như thế lớn quán rượu, tự nhiên không phải ai đều có thể ở chỗ này gây chuyện. Mấy cái chỉ sợ vừa mới đại tông sư cảnh giới mắt con, là không nổi sóng gió gì. Quả nhiên, rất nhanh sát vách đánh nhau liền bị quát bảo ngưng lại. Nghe Chu Sơ Cựu thanh âm nói, nếu ai dám náo sự, Chu Mổ đánh gãy chân của các ngươi, để các ngươi nhà đại nhân đem các ngươi lĩnh trở về. Chu Sơ Cựu không có làm người coi miếu trước đó, chính là nổi tiếng lâu đời đại tông sư cường giả, thuộc về nhiễm võ thánh cấp bậc. Hắn một phát lời nói, những người kia bao quát Cơ Vô Mệnh cũng không dám lại mở miệng. Điền Lâm rất nhanh liền nhìn thấy bên ngoài dạp trên hành lang, một đám ngoại trừ Cơ Vô Mệnh bên ngoài, hắn cũng không nhận ra thiếu niên xám xịt xuống lầu. Chu Sơ Cựu không có vì những này việc mà tốn nhiều thời gian, hắn tiến vào Điền Lâm bọn người chỗ bao sương, cùng ba người cười ha ha nói, lao ca đến trưởng, cái này tự phạt ba chén. Hắn nói dứt lời, cầm lấy bầu rượu liền bắt đầu rót rượu. Một bên Đoạn Đại Tiểu thấy thế, cười hát hát nói, vừa mới Nhị Ca còn tại lo lắng, nói sợ mấy cái kia bắt con đem đại ca quán rượu đập. Ta nói cho hắn biết không cần lo lắng. Quả nhiên, Chu Sơ Cựu đem phạt rượu uống xong, cười ngồi xuống nói, đám này bắt con đều là thương gia gia sinh tử, nghĩ đến là đến tham gia thương lão thái thái đại thọ. Bọn hắn mặc dù cùng là thương gia gia sinh tử, nhưng bởi vì tiến chính là khác biệt võ quán, cho nên lẫn nhau ở giữa đều có khắc manh mối tỉ thí ý tứ. Đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm địa phương, vậy mà chạy đến nơi này Dương Ai. Điền Lâm mặc dù cũng là bắt con, nhưng ở tòa ba người không có ai coi hắn là bắt con nhìn, chính hắn cũng không có đem mình làm bắt con nhìn. Liền nghe hắn nói đến cũng không trách bọn hắn, dù sao cũng là mới ra đời tiểu hòa tử, kiêm thả lại uống mấy chén túy tiên lâu rượu. Lúc đầu một chút cãi nhau sự tình, cũng rất dễ dàng diễn biến thành rút đao khiêu chiến. Chúng ta uống rượu, cho chuyện bọn hắn làm cái gì? Vì lần này chúng ta ba người đã thông cái thứ nhất huyệt vị, cũng vì cầu chúc Nhị Ca sớm ngày đã thông cái thứ nhất huyệt vị, chúng ta trước cạn một chén. Đoạn Đại Tiểu đánh gãy Điền Lâm cùng Chu Sơ Cửu, trước đứng lên rót một chén rượu. Ngoại trừ Phát Tiên Nhân nghe Đoạn Đại Tiểu có chút ghen ghét bên ngoài, Điền Lâm cùng Chu Sơ Cửu cũng đều đứng người lên, trên mặt hết sức cao hứng. Điền Lâm không cần sách, Chu Sơ Cửu cùng Đoạn Đại Tiểu tuổi quá 50, rốt cục thành tu chân giả. Không có nổi điên hợp lý đường phố xoắn ốc chạy, đã xem như tính cách trầm ổn vô cùng. Một trận này rượu ăn một cái buổi chiều, Điền Lâm cùng Đoạn Đại Tiểu nói xong mua phù thư sự tình về sau, lúc này mới mang theo hơi say rượu xuống tử lâu. Nhắc tới cũng là Túy Tiên lâu quá có tiếng, lại hoặc là nói thương gia lão thái thái thọ đàn lực ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay Túy Tiên lâu, tựa hồ cũng bị thương gia người đặt bao hết như vậy. Điền Lâm xuống thang lầu lúc, vừa vặn đối đầu mấy cái lên thang lầu trung niên nam tử. Dẫn đầu nam tử một thân trường sam, Điền Lâm nhìn hiền hòa, nhịn không được nhìn lâu kia trường sam nam tử liếc mắt. Kia trường sam nam tử cũng không nhận ra Điền Lâm, nhưng rất có lễ phép cùng Điền Lâm cũng nhẹ gật đầu. Mấy người thắt thân, kia trường sam nam tử mới tiếp tục cùng bên cạnh Lạc Má nam tử nói, không phải chúng ta muốn làm khó một đứa bé, thật sự là họ Điền làm việc bây giờ không có quý củ. Như chúng ta không xuất thủ giáo huấn hắn một phen, về sau phía dưới võ quản cái khác tốc sinh đều học theo, thương gia quy củ chẳng phải toàn hỏng sao? Lạc Má nam tử gật đầu, hỏi nam tử nói, La Điệt nữ bây giờ bệnh còn chưa hết à? Kia trưởng sam nam tử thở dài, nói, từ lúc sau khi về nhà, liền triệt để điên rồi. Suốt ngày tự giam mình ở trong phòng, nói cái gì nhận vừa. Lạc Má nam tử nghe nói, cũng thở dài nói, La huynh cả đời đành phải cái này một nữ, ai có thể nghĩ lại bị kia nông thôn tiểu tử tươi sống bức điên? Chỉ là giáo huấn một phen kia nông thôn tiểu tử mà không muốn tính mạng hắn, đã là tiện nghi hắn. La huynh yên tâm, việc này ta Cơ gia nhất định đứng tại ngươi bên này. Hai người đều là đại tông sư cường giả, ngũ giác không thể bảo là không nhạy cảm. Bọn hắn phát hiện Điền Lâm vậy mà tại nơi thang lầu không có ly khai, nhịn không được đều nhíu mày nhìn về phía Điền Lâm. Trường Sam nam tử nhìn xem Điền Lâm, hỏi Điền Lâm nói, vị tiểu huynh đệ này nhận ra ta? Điền Lâm nói, lúc đầu nhận không ra, nhưng nghe hai vị chuyện phiếm, cho nên trong lòng có suy đoán. Không biết rõ, vị tiền bối này ở trước mặt, thế nhưng là Lang Nghiên là cô nương trưởng bối. Trường Sam nam tử gật đầu, nói, ta là Lang Nghiên phụ thân, tiểu huynh đệ là. Điền Lâm nói, chỉ là tiện danh không đề cập tới cũng được, ta nghe tiền bối nói là cô nương điên rồi, chuyện này là sao nữa? Trường Sam nam tử nâng lên nữ nhi, tự nhiên là bi thống không thôi, cả giận nói, đều là cái kia họ Điền chó đồ vật làm chuyện tốt, nếu không phải hắn đem ta nữ nhi nhốt tại trong lao, điếm ố trong sạch của nàng, nàng làm sao lại điên? Lần này lao thái thái thọ ngày tán bữa tiệc, lão phu nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Chương 98, lão bà tử muốn thưởng ngươi. Chương 98, lão bà tử muốn thưởng ngươi. Hắn nói hắn muốn vì nữ nhi báo thù. Đảo mắt lại qua một ngày, đã là thương lão thái thái thọ ngày, toàn bộ hàng gia phường không ai vào hôm nay tại hàng gia phường bên trong mua bán đồ vật. Sớm một ngày trước, thương gia chuẩn bị thọ lúc liền đã để toàn phường người vậy nước quét nhà qua phố nói. Bây giờ hàng gia phường không chỉ là thương gia chỗ đến yến ngõ hẻm, toàn bộ phường thị bất luận lớn nhỏ hộ gia đình vẫn là thương hộ, tất cả đều răng đèn kết hoa hỉ khí rung rung. Là đây, chẳng những hắn muốn tìm ta báo thù, nghe bộ dáng còn giống như muốn liên lạc với cơ gia cho ta khó coi. Điền Lâm về xong Triệu phu tử về sau, tiếp tục nói, ta ngược lại không nghĩ tới muốn đem hắn nữ nhi bức điền, cũng lý giải hắn cái này làm cha trong lòng không dễ chịu. Nhưng nếu bàn về lý đến, cũng là hắn nữ nhi trước muốn giết ta phía trước, bọn hắn mấy người nhà liên hợp lại đối phó ta ở phía sau. Làm sao đến cái này thời điểm, phản mà thành ta không phải? Triệu phu tử nghe nói gật đầu, vô Điền Lâm bả bay, rất là khí khái cùng Điền Lâm nói, chuyện đã xảy ra ta đều biết rõ. Ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi hiện tại cũng là thương tứ gia bên người hồng nhân, địa vị không thể so với bọn hắn những này gia sinh tử chênh lệch. Bọn hắn như thật muốn đối phó ngươi, liền để bọn hắn tìm sư phụ, có sư phụ cái này đại nhân giúp ngươi chỗ dựa, không có đạo lý để ngươi tiểu hài tử này thụ ủy khuất. Nói dứt lời, hắn bị thủ vệ thương gia gã sai vặt ngăn lại. Kia thương gia gã sai vặt nói, có thọ thiếp sao? Có. Lúc nói chuyện, Triệu phu tử từ trong ngực lấy ra màu đỏ thọ thiếp. Gã sai vặt lật ra nhìn thoáng qua, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, thông hà chấn một cái phu tử, cũng xứng tới đây ăn cơm. Triệu phu tử nghe nói vội vàng giải thích nói, thọ thiếp là ta mời tứ gia cho ta chế, vì chính là có thể cho lão thái thái nói một tiếng vui. Gã sai vặt sau khi nghe xong, nói, muốn cho lão thái thái chúc người lại nhiều ra đây, người người đều đến chúc, cái này đại thọ phải làm đến sang năm đi. Lấy được ngươi thọ thiếp, đến bên kia tộc học chỗ, đi cùng tiểu hài tử ngồi một bàn. Gã sai vặt đem thọ thiếp ném còn đưa Triệu phu tử, tiếp lấy lại nhíu mày nhìn xem Điền Lâm nói, ngươi tiểu hài tử này sự ở chỗ này làm cái gì, có thọ thiếp à? Điền Lâm thọ thiếp cũng không phải sai người làm, mà là thương gia phái người cho. Hắn đưa ra thọ thiếp, gã sai vặt lật xem qua đi gật đầu nói, nguyên lai là người coi miếu, chúng ta thương gia có còn trẻ như vậy người coi miếu à? Hắn hiển nhiên không biết rõ Phục Nưu Sơn thiếu người coi miếu sự tình, nhìn Điền Lâm hai mắt sau cười nói, ngài lại tiến ngoại viện bên kia người coi miếu có đơn độc liệt một bàn. Điền Lâm thấy thế, đành phải cùng bên cạnh Triệu phu tử nói, sư phụ ngươi đi trước tiểu hài tử bên kia ăn tiệc, đồ nhi đi vào trước. Triệu phu tử sắc mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, bọn hắn những này gã sai vặt không nhận ra ta thôi. Ta bây giờ là thương tứ gia trước mặt hồng nhân, chỉ cần ta đem thương tứ gia gọi tới, hắn nhất định có thể lĩnh ta đi vào ngồi đại nhân bàn kia. Điền Lâm liền vội vàng gật đầu, nhìn xem lúc trước ngẩng đầu đỡ ngực, bây giờ lại hèn mọn còn xuống Triệu phu tử ly khai về sau, Điền Lâm lúc này mới quay người tiến vào thương gia đại trạch. Thương gia mới tiến đại trạch, Điền Lâm chỗ ngoại viện là một chút thương gia quản sự cùng người coi miếu chỗ ba tiến viện. Cái này ba tiến viện trong đình viện, phía tây ngồi là một đám thương gia quản sự, mà phía đông thì bảy mấy bàn, ngồi đều là thương gia người coi miếu. Những cái này người coi miếu hiển nhiên lẫn nhau đều biết, lẫn nhau đàm tiếu hết sức náo nhiệt. Có mấy người đều thấy được Điền Lâm, bọn hắn mặc dù không có gặp qua Điền Lâm, nhưng rất dễ dàng đoán ra Điền Lâm thân phận. Dù sao, còn trẻ như vậy, mà như thế xa lạ người coi miếu, ngoại trừ cái kia tiểu tông sư cảnh giới, toàn bộ nhờ không sợ chết mới dậy đến người coi miếu chi vị Điền Lâm bên ngoài, liền không còn người khác. Ngũ Nghĩa ca, chúng ta mấy cái đi nơi đó ngồi. Mắt thấy Điền Lâm muốn nhập tọa, lúc trước chậm rãi mà nói trung niên nam tử trước đứng dậy, lôi kéo đồng bạn của hắn một lần nữa đổi vị trí. Cái kia gọi Ngũ Nghĩa trung niên nam tử đứng dậy, lúc gần đi còn nhíu mày nhìn Điền Lâm liếc mắt, thầm nói, đại quản gia cũng thật là, người nào đều mời, mời cũng không sao, sao có thể an bài một ngoại nhân, cùng ta còn có sáu đức chúng ta những người này ngồi một chỗ. Đang khi nói chuyện, hai người một lần nữa tìm cái không vị, chỉ lưu Điền Lâm một người độc hưởng một bàn. Điền Lâm thật không có bởi vậy tức giận, ngược lại rơi vào thanh tịnh, một người ở cạnh nơi hẻo lánh vị trí nhìn lên sách tới. Hắn tại thương gia không nhận ra mấy người, cho nên cũng không có gì có thể ứng thủ. Theo thời gian chuyển rời, cái này ngoại viện chỗ đến chậm, đến sớm đều không khác mấy đã ngồi vào vị trí. Duy chỉ có Điền Lâm một bàn này, chỉ có Điền Lâm một người, trống rỗng vô cùng dễ thấy. Cũng tại lúc này, có bao nhiêu khoan thai tới chậm người coi miếu xuất hiện. Mấy cái này người coi miếu mặc hoa phục, bên hông đeo chính là như lưu ly bảo kiếm. Mấy người bọn hắn vừa xuất hiện, rất nhiều cái phía tây ngồi quản sự đều đứng lên chào hỏi. Mấy cái này người coi miếu thần sắc tiêu căng, đi tới Điền Lâm một bàn này, nhìn thoáng qua Điền Lâm sau chân mày nhíu thật chặt. Bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Điền Lâm một bàn, thế là đi tới một bàn khác, chỉ vào kia một bàn mấy người nói, lăn đến phía bên kia đi. Bàn này người bị đương chúng quá lớn, đông cảm giác mặt mũi mất hết. Ai biết do mấy cái kia châu vây thủy quấn hoa phục nam tử cũng không vì bọn họ mặt mũi suy nghĩ. Xem bọn hắn mang trên mặt không cam lòng cùng thầm hận về sau, càng thêm không khách khí mà nói, mấy cái chi thứ nghèo túng mặt hàng, có tư cách gì cùng chúng ta ngồi một bàn. Ngày mai ta liền cùng đại quản sự nói, gọi hắn về sau không muốn mời các ngươi lớp này nghèo thần người coi miếu đến mất mặt xấu hổ. Gọi là Ngũ Nghĩa Lục Đức hai cái người coi miếu khí đều muốn thổ huyết, nhưng cũng biết rõ lại rông dài sẽ chỉ tự rước lấy nhục, đành phải xám xịt một lần nữa ngồi trở lại Điền Lâm bàn này tới. Điền Lâm cái này thời điểm để sách xuống, cười tủm tỉm cùng hai cái người coi miếu chắp tay nói, Ngũ Nghĩa huynh, Lục Đức huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gọi Thương Lục Đức người coi miếu cắn răng trừng Điền Lâm liếc mắt, nói: "Chúng ta cùng Mãng Nãng Sơn một loại kia giàu người coi miếu không thể so sánh, vẫn còn so sánh không được ngươi Phục Nưu Sơn người coi miếu." "Hừ hừ, một lát cho lão tổ tông mừng thọ lúc, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ." Điền Lâm lắc đầu, nói: "Tất cả mọi người là nghèo huynh đệ làm sao khổ khó xử nghèo huynh đệ đâu." Lúc nói chuyện, Điền Lâm đã cầm sách lên, tiếp tục xem. Như thế qua lại nửa khắc đồng hồ, trong ngoài tân khách đã đến cùng. Ngay sau đó là trung viện người trước hết nhất cho Thương lão thái thái mừng thọ. Đến phiên ngoại viện gọi người đi vào mừng thọ lúc, thời gian đã tiêu hao hơn nửa canh giờ. May mà những cái kia các quản sự là đi tập thể mừng thọ, cho nên thời gian hao phí cũng không lâu. Rốt cục đến phiên nên người coi miếu tập thể mừng thọ lúc, bên trong đại nha hoàn một tiếng gọi, một đám người coi miếu rất nhanh đứng xếp hàng tiến vào trung viện. Trung viện ngồi người đầy đầy đường đường, trong đó không ít là huyện học sinh, lại hoặc là cái khác luyện khí thế gia luyện khí sĩ. Tóm lại đến nơi này, mặc kệ là giàu người coi miếu cũng tốt, nghèo người coi miếu cũng được, ai cũng không dám ở chỗ này làm cản. Rốt cục, phía trước dẫn đầu Mãng Nãng thôn người coi miếu dừng lại bước chân, từ hắn dẫn đầu bưng lấy một cái hộp quà, đuổi theo đầu thọ trên ghế Thương lão thái thái nói: "Tôn nhi cung chúc lão tổ tông nhiều phúc nhiều thọ." Theo đạo lý, hắn nên xong quỳ ba gõ. Nhưng lần này chúc thọ quá nhiều người, như người người đều tuân thủ kia lễ nghi phiền phức, chỉ sợ chỉ là mừng thọ vòng này tiết, cũng muốn tiêu hao cái 2-3 ngày thời gian. Theo Mãng Nãng thôn người coi miếu đưa lên hộp quà bên kia, Thương lão thái thái đại nha hoàn tiếp nhận hộp quà, cùng lão thái thái nói: "Là cái quả đào." Kia Mãng Nãng Sơn người coi miếu liền đội vàng cười giải thích nói: "Là Tôn nhi cầu khẩn Sơn thần nhiều lần, Sơn thần mới đem cái này chân tảng nhiều năm tiên đào cho Tôn nhi. Cái này đào tử nghe nói xuất từ đào tiên, ăn một viên có thể chú dung dưỡng nhan, đây nói là tiên đào, làm sao có thể là tiên đào? Nhưng đã xuất từ Mãng Nãng Sơn thần chi tay, vậy cái này đào tử hiệu quả cho dù có chô khuyết lại khẳng định cũng có nhất định hiệu quả. Ta lão thái bà này, muốn cái này chú dung dưỡng nhan đồ vật có thể có làm được cái gì? Không bằng lưu lại cho ngươi Thương Tam tỷ tỷ, nàng lập tức liền muốn đính hôn, cái này đào tử cho nàng làm hạ lễ phù hợp. Cháu ngoan có lòng, mau dậy đi." Thương lão thái thái thật cao hứng, nói một phen về sau, để lại nha hoàn đem hộp nhận được một chỗ. Thế là từ Mãng Nãng Sơn người coi miếu bắt đầu, phía sau từng cái thương gia chi thứ, dòng chính đệ tử người coi miếu thay nhau ra sân. Những người kia đều là quỳ xuống dập đầu, nhưng đến phiên Điền Lâm lúc nhưng lại khác biệt. Điền Lâm xá dài tới đất, trong tay cái kia vợ đưa về phía trước nói: "Vạn bối Điền Lâm, cung chúc lão thái thái phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn." Ngồi trong này trong viện chúc thọ phần lớn là luyện khí sĩ, trong đó ngoại tân chiếm đại đa số, cho nên không có ai nghe nói qua Điền Lâm danh tự. Bất quá bọn hắn từ Điền Lâm dòng họ, ngược lại là nghe ra Điền Lâm là cái bên ngoài người. Bởi vậy một chút không biết tường tình, đều là hơi sững sờ. Mà thương gia người biết rõ Điền Lâm, chỉ nhìn thấy Điền Lâm cầm trong tay cái sách nhỏ, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, không biết rõ Điền Lâm muốn làm cho gì. "Nô, là ngươi tiểu tử a, ta nhớ được lần trước gặp qua ngươi, về sau nghe nói ngươi đi Phục Nưu Sơn làm cái gì người coi miếu rồi." Điền Lâm cười nói: "Lão thái thái chi nhớ tốt, còn có thể nhớ kỹ văn bối." Bên kia đại nha hoàn cầm Điền Lâm đưa tới vợ lúc, bên này Thương lão thái thái còn tại cùng Điền Lâm nói chuyện. Liền nghe Thương lão thái thái nói: "Ta nghe nói Phục Nưu Sơn thần là bị điên. Ngươi hảo hảo thông hà trấn tổng bộ đầu không làm, nghĩ như thế nào đến muốn chạy Phục Nưu Sơn đi làm hắn người coi miếu?" Điền Lâm biết rõ cha hỏi chính là lão thái thái, nhưng nhìn chính mình trả lời người, lại có rất nhiều ánh mắt. Hắn cười nói: "Đến một lần vãn bối từ nhỏ đã mộ nói, đi Phục Nưu Sơn làm người coi miếu là một trận tu chân cơ hội. Thứ hai Phục Nưu Sơn người coi miếu vị trí không công bố, cơ, la bọn hắn mấy nhà cùng ta thành thật với nhau, nói người coi miếu cái này vị trí cũng nên có người đi làm, thế là vãn bối đành phải cưỡi ngựa nhậm chức. Thứ ba Phục Nưu Sơn dù sao cũng là ta Đại Triệu cương vực, vãn bối thân là người Triệu, Đại Triệu quốc thổ vị trí, không có gì địa phương không dám đi." Hắn lần này nói nhảm đối với người khác nghe tới, ngoại trừ câu đầu tiên bên ngoài, còn lại nói nghe đều là hư. Ở đây người nghiên cứu chỗ nào cũng có, cho nên tất cả mọi người liên tiếp gật đầu, nhưng không có một người để ở trong lòng. Ngược lại là bên kia đại nha hoàng ngạc nhiên cùng lão thái thái nói: "Lão tổ tông, đây là âm nước bản, thành hoàng cho người ta ghi công dùng." Phía trước còn cùng Điền Lâm làm nhảm việc nhà giống như lão thái thái đằng một cái đứng lên, một nháy mắt đại tông sư khí khái nhìn một cái không sót gì. Âm nước bản. Đối với Thương lão thái thái mà nói, dương gian nàng không thiếu vinh hoa phú quý, sợ chính là bỏ mình về sau, mà có âm nước là có thể triệt tiêu khi còn sống một bộ phận tội nghiệp, thậm chí có thể tại âm phủ đổi tiền hoa. Tóm lại, đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, có hay không âm đức, cùng âm đức nhiều ít, đối bọn hắn là một chuyện rất trọng yếu. Quả nhiên là âm đức bản, đây là cho ta thêm một điểm âm đức a. Lão thái thái ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới Điền Lâm, hỏi Điền Lâm nói: "Hảo hài tử, ngươi phí hết đại giới cỡ nào, có thể giúp ta thêm một chút âm đức?" Điền Lâm đại luôn bất tàng nói: "Việc này nói đến, cùng ta cùng Phục Nưu Sơn thần một cái ước định có quan hệ. Kia Phục Nưu Sơn thần muốn vãn bối cho hắn tăng thêm hương hỏa, vãn bối liền thuận thế mời hắn cho lão thái thái gia tăng âm đức làm điều kiện. May mà hắn biết rõ mệnh của ta ở trong tay của hắn, cho nên cũng không sợ ta lừa hắn, cho nên giúp vãn bối đem chuyện này làm xong rồi." Đám người nghe nói, ngạc nhiên không thôi, chưa nghĩ Điền Lâm lại có như thế can đảm. Cho dù có trong lòng người còn nghi vấn, cũng không có khả năng hiện tại nhảy ra chất vấn. Mà thọ trên ghế lão thái thái nghe nói, nhịn không được nói: "Bây giờ hắn giúp ngươi đem sự tình làm thành, vậy ngươi lại nên như thế nào thực hiện cùng hắn lời hứa đâu?" Điền Lâm nói: "Vãn bối cẩn thận nghĩ qua, giống như Phục Nưu Sơn thần bực này ác thần, bất luận ta cùng hắn có hay không ước định, luôn có một ngày đều sẽ chết ở trong tay hắn. Có thể trước khi chết thể lão thái thái hoàn thành một cọc sự tình, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần như thế nào thực hiện hứa hẹn với hắn, vãn bối bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, cũng không sợ hắn tìm đến nợ bí mật. Lão Thái Thái nghe nói trong lòng cảm động, nhưng muốn hắn đem công đức bản còn cho Phục Nưu Sơn Thần, để Phục Nưu Sơn Thần tha Điền Lâm một mạng, nàng cũng là tuyệt đối không làm được. "Tốt, tốt hài tử, ngươi trung tâm đáng khen, lão thái bà muốn thưởng ngươi." Nói xong câu này, nàng lại phạm vào khó, trong lúc nhất thời không biết rõ nên lấy cái gì thưởng Điền Lâm. Nghĩ biện pháp cho Điền Lâm cũng thêm một thêm công đức. Sự tình không phải làm không được, mà là thương gia linh thạch đều phải tốn tại có tư chất con cháu trên thân. Liền hắn lão thái bà này đều muốn đứng sang bên cạnh, làm sao có thể đưa cho Điền Lâm lãng phí. Muốn thưởng Điền Lâm cũng không đội ở cái này nhất thời. Không bằng mời Điền Lâm đi xuống trước nghỉ ngơi chờ nương ngài nghỉ kỹ, lại triệu hắn như thế nào. Cái này thời điểm, thương gia tộc trưởng đứng dậy, thay lão thái thái giải vây. Chương 99, đánh không hiểu thấu chương 99, đánh không hiểu thấu thuận lợi hoàn thành Phục Nưu Sơn Thần nhắc nhở, Điền Lâm cũng không ở chính giữa viện ở lâu. Hắn ra trung viện lúc, những cái kia trước hắn một bước ra người coi miếu nhóm đã ngồi về vị trí. Mắt thấy Điền Lâm ngồi lại đây, Thương Ngũ Nghĩa cùng Thương Lục Đức bay đầu đi, tiếp tục trò chuyện chính mình. Liền nghe Thương Lục Đức nói, "Ngũ ca ngươi an thần phù tặng không tệ, lão tổ tông bình thường đi ngủ luôn luôn rất ngủ cạn. Có cái này an thần phù, hắn lão nhân ra về sau đi ngủ cũng có thể được cái an ổn." Thương Ngũ Nghĩa nghe nói tự đắc cười một tiếng, về khen, "Lão Lục ngươi dẫn điệp hương cũng không tệ, là tại hội chùa lúc phí tâm tư mua được à?" Thương Lục Đức cười hắc hắc, nói, "Chỉ là cái có thể thảo nhân nữa thích đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới." Nghe bọn hắn lẫn nhau thổi phồng khoe khoang, Điền Lâm hoài nghi bọn hắn lúc trước bị Mãng Nãng Sơn mấy cái người coi miếu quát lớn về sau, bây giờ muốn tìm về mặt mũi. Nhưng so với bọn hắn tìm về mặt mũi, Điền Lâm càng cảm thấy hứng thú chính là cái gọi là hội chùa. Cho nên Điền Lâm đưa tới, hỏi hai người nói, "Năm Nghĩa Minh, Sáu Đức Minh, các ngươi trong miệng hội chùa là chỉ cái gì? Là có thể mua bán pháp bảo hội nghị a?" Nhìn Điền Lâm không biết xấu hổ lại gần, Thương Lục Đức nghiêm mặt, tựa như là đụng suối quẩy đồng dạng quay lưng đi. Điền Lâm thấy thế không tốt miễn cưỡng, dự định trong âm thầm tìm Đoạn Đại Tiểu bọn hắn hỏi một chút. Như thế qua lại nửa canh giờ, tất cả mọi người đã mừng thọ trở về, theo trong ngoài viện một tiếng hô, từng đạo thức ăn rốt cục lên bàn. Nhìn qua trong đình viện gà vịt thịt cá, Điền Lâm hoài nghi, trung đình thức ăn khẳng định càng tốt hơn. Hắn thật không có nhiều thèm trung đình đồ ăn, đã không có người cùng hắn nói chuyện, hắn dứt khoát thoải mái ăn như gió cuốn bắt đầu. Thẳng thắn nói, thương gia thức ăn đúng là đặc biệt mỹ vị, cũng là Điền Lâm tới này cái thế giới, ăn nhất ăn ngon một lần. Hắn không cố kỵ gì, tại người khác thưởng thức trong đình viện ca múa biểu diễn lúc, chỉ có hắn một người chuyên chú đem thức ăn trên bàn quét sạch hơn phân nửa. Các loại ca múa kết thúc, chính là các tân khách sắp xếp rời sân thời điểm. Điền Lâm đứng dậy, nhìn xem ngoại trừ tự mình một bàn này bên ngoài, hắn tại người coi miếu cùng quản sự trên mặt bàn, rượu thịt cơ hồ chưa từng động tới. Nghĩ tới những thứ này, rượu thịt khả năng như vậy rửa qua, đã ở Phục Nưu Sơn qua đã quen kham khổ thời gian, lại nhìn thấy qua vô số dân đói Điền Lâm, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, thật sự là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết ta. Trong lòng hắn tại cảm khái, bên cạnh người coi miếu cũng đang cười nói Điền Lâm bọn hắn, "Các ngươi nhìn, mấy cái này ra hỏa, sơn miếu được nhiều nghèo mới có thể đem đồ ăn ăn hầu như sạch trơn." Điền Lâm còn tốt, hắn lúc đầu ở trong mắt người khác chính là cái nông dân, hắn cũng không có cảm thấy người khác sẽ xem trọng hắn. Nhưng Thương Ngũ Nghĩa cùng Thương Lục Đức lại nhịn không được, Thương Lục Đức tức giận cùng cái kia trào phúng hắn người nói, "Bàn này đồ ăn, không phải chúng ta ăn." Bên kia cái kia người coi miếu càng vui vẻ, "Không phải là các ngươi ăn, chẳng lẽ vẫn là cái khác bàn người, chạy đến các ngươi nơi này đem các ngươi đồ ăn ăn hết rồi." Thương Ngũ Nghĩa sắc mặt đỏ bừng, giận mà không dám nói gì. Hắn không dám cùng mấy cái kia mở miệng trào phúng hắn người chống lại, đành phải đem ánh mắt trừng mắt về phía Điền Lâm, muốn Điền Lâm cho hắn chứng trong sạch. Điền Lâm đành phải mở miệng khuyên Thương Ngũ Nghĩa nói, "Nam Nghĩa huynh làm gì nghe bọn hắn lời đàm tiếu? Chẳng lẽ bởi vì bên ngoài người mấy câu, huynh đệ chúng ta sẽ không ăn cơm?" Thương Ngũ Nghĩa nghe nói, cảm thấy Điền Lâm giải thích để hắn càng giải thích không rõ, cả giận nói, "Ai cùng ngươi là huynh đệ? Ta Vân Đỉnh Sơn miếu lại nghèo, cũng sẽ không cùng các ngươi Phục Nưu Sơn miếu xưng huynh gọi đệ." Hắn phát hiện ngoại trừ mấy cái kia người coi miếu bên ngoài, còn có mấy cái tới thu thập cái bàn người, tựa hồ cũng đang cười nói hắn. Hắn không muốn lại ở chỗ này xấu mặt, cùng Thương Lục Đức phất tay áo ra sân nhỏ, dự định cách Điền Lâm xa xa. Nhưng mọi người đều là sắp xếp ra sân nhỏ, cho nên Điền Lâm tự nhiên là theo sát tại phía sau hai người. Cũng là Thương Ngũ Nghĩa đang nghi, luôn cảm thấy Điền Lâm tại bên cạnh hắn, liền có vô số chế nhạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, rất có loại Triệu gia chó dùng cái gì nhìn nhiều hai ta mắt ý tứ. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Trở ra nhị viện, đám kia người coi miếu cùng các quản sự đều ly khai, Thương Ngũ Nghĩa nắm chặt cái so với hắn địa vị thấp người hỏi thăm. Người kia mà người, chỉ có thể hồi đáp, "Ngũ gia, ta không có nhìn ngài." Điền Lâm nhìn Thương Ngũ Nghĩa cử chỉ điên rồ, đội vàng đi lên cho gã sai vặt kia giải bày. Quyên Thương Ngũ Nghĩa nói, "Nam Nghĩa Minh, hắn xác thực không có nhìn ngươi. Ta nhìn, ngươi chính là quá đa tâm." Thương Lục Đức cũng mở miệng nói, "Hôm nay là Lao Thái Thái thọ ngày, chúng ta không tốt ở trong nhà nháo sự, miễn cho gọi bên ngoài người chê cười." Thương Ngũ Nghĩa sau khi nghe xong, đành phải đẩy ra kia gã sai vặt, lại cảnh cáo Điền Lâm nói, "Điền Lâm, hôm nay bởi vì ngươi, hai huynh đệ chúng ta hai lần bà phen gãy mặt mũi. Xem ở hôm nay Lão Thái Thái thọ ngày phân thượng, hai huynh đệ chúng ta cũng không muốn nháo sự, chúng ta đường lớn hướng lên trời, các đi nửa bên, ngươi vẫn là không muốn đi theo ta tốt." Điền Lâm cười cười, cùng hai người chắp tay, trước hai người một bước ra cửa đi. Nhưng Điền Lâm vừa ra thương gia đại trạch, đã nhìn thấy Lang Nghiên cha nàng còn có cơ vô mệnh cha hắn, mang theo mấy người tại yến đến cuối phố chờ lấy. Điền Lâm biết rõ kẻ đến không thiện, cũng liền dừng lại bước chân. Từ phía sau ra Thương Ngũ Nghĩa ngây ngẩn cả người, không nhịn được đẩy Điền Lâm nói, "Họ Điền, ngươi lại muốn ra cái gì yêu thiếu thân?" Điền Lâm chỉ xa xa Lang Nghiên cha nàng bọn người nói, "Bên kia mấy người tựa như là đến chẳng ta, hôm nay là Lao Thái Thái đại thọ, đám này ra sinh tử còn dám vào hôm nay náo sự sao? Nghe nói là đến chắn Điền Lâm, Thương Ngũ Nghĩa vui vẻ, mới vừa buổi sáng ất khí tựa hồ vào lúc này tiêu tán, đây thật là ông trời mở mắt. Nếu là tới tìm ngươi Điền huynh phiền phức, vậy ta làm sao cũng phải nhìn hoàn hảo hí kịch lại đi. Sáu Đức, ngươi cứ nói đi. Thương Lục Đức ra cười nói, bên kia là cuối phố, đều muốn ra hàng giả phường. Ở nơi đó đánh nhau, tuyệt đối không có người nào ngăn cản. Ta cũng muốn nhìn xem Điền huynh đệ bị người đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nên là cỡ nào đặc sắc. Hắn nói dứt lời, không nói lời gì, đẩy Điền Lâm liền hướng bên kia đi. Thương Lục Đức cùng Thương Ngũ Nghĩa là nghèo miếu xuất thần, không so được Mãng Nãng Sơn mấy cái kia đã luyện khí. Nhưng Điền Lâm không có dây dưa, bởi vì đã thông ba cái huyệt vị hắn, đối mặt Lang Nghiên Tra nàng các loại đại tông sư, xác thực không có gì tốt sợ hãi. Ba cái nhân long đi hổ bộ, không hề sợ hãi hướng phía Lang Nghiên Tra nàng bên kia đi qua. Mà vây xem một chút gia sinh tử cùng một chút vũ giả, thì hiếu kỳ Điền Lâm cái gì thời điểm cùng Thương Lục Đức hai huynh đệ xen lẫn trong một chỗ. Một đám người chỉ trỏ, Thương Lục Đức sinh lòng không ổn nói, đám ngu xuẩn này sẽ không coi là chúng ta cùng Điền Lâm là một đám a. Không cần Thương Ngũ Nghĩa trả lời, bên kia cuối phố Lang Nghiên ôm quyền nói, Ngũ gia, Lục gia, ta cùng Điền Lâm có ân oán cá nhân, còn xin Ngũ gia, Lục gia không nên nhúng tay. Thương Ngũ Nghĩa đang muốn nói chuyện, Điền Lâm đã đứng ra mở miệng nói, năm nghĩa huynh cùng sáu đức huynh cùng La cô nương không có gì quan. Mấy vị muốn tìm phiền phức, cứ việc tìm ta Điền Lâm phiền phức. Điền Lâm nói dứt lời, cùng Thương Ngũ Nghĩa cùng Thương Lục Đức nói, hai vị huynh đài còn xin đi đầu một bước, ngày khác hữu duyên, nhóm chúng ta lại nâng cốc luân hoan. Nghe Điền Lâm muốn cùng bọn hắn ăn cơm, Thương Ngũ Nghĩa mặt đều tái rồi. Thương Lục Đức thì ha ha cười nói, Điền huynh khách khí, mắt thấy có người muốn đánh Điền huynh, cái này thời điểm chúng ta sao có thể đi đâu? Ta vẫn chờ xem kịch vui đây. Bên kia Lang Nghiên không biết rõ Thương Lục Đức trò hay là cái gì tốt hí kịch, chỉ coi Thương Lục Đức muốn cho Điền Lâm giúp chẳng tử. Hắn khó khăn tụ tập tới một đám người, làm sao có thể bởi vì Thương Lục Đức giúp Điền Lâm, liền để mọi người tán đi? Lục gia, lời này của ngươi có ý tứ gì? Điền Lâm cùng ngươi quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vì Điền Lâm đắc tội chúng ta đám này ra sinh tử? Thương Lục Đức mặt tối đen, hắn phiền Điền Lâm không giả, nhưng cũng chán ghét người khác dùng ý hiếp ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Phía trước bị Mãng Nãng Sơn mấy cái người coi miếu trào phúng uy hiếp coi như xong, bây giờ một đám gia sinh tử cũng dám cùng hắn được đà lần tới. Điền Lâm sống hay chết ta mặc kệ, nhưng các ngươi đám này gia sinh tử lại là cái gì đồ vật? Ta mặc dù chỉ là chi thứ đệ tử, nhưng chạy cũng là thương gia huyết dịch. Các ngươi dám cùng ta nói như vậy, có phải điên rồi hay không? La Nghiên lão cha nghe nói con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không gạch khuyết điểm. Lục gia mắng ta liền tốt, làm gì mượn điên chữ ám phúng ta nữa nhi đâu? Thương Lục Đức một tháng cũng không trở về mấy chuyến thương gia, chỗ nào nhận ra La Nghiên? Hắn cảm thấy trong đó có hiểu lầm, hỏi Điền Lâm nói, Điền Lâm, hắn lời này là có ý gì? Điền Lâm đành phải cùng Thương Lục Đức giải thích nói, Thương Minh có chỗ không biết, ta tại Thông Hà Trấn lúc, La Gia vì cướp ta túc sinh chi vị, liền tìm hắn nữ nhi đến Thông Hà Trấn sát ta. Nhưng hắn nữ nhi đánh không lại ta, cuối cùng bị ta nhốt ở trong địa lao. Hoặc hứa La cô nương tại địa lao bên trong ngốc không quen, không biết thế nào liền tại bên trong điên mất rồi. Thương Lục Đức im lặng, nghĩ thầm La Gia cũng là phế vật, làm sao trước đây hắn nữ nhi liền không thể đem Điền Lâm cho giết chết đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mới La Nghiên cha nàng đối với hắn thái độ vô lễ, hắn làm sao có thể giúp La Gia nói chuyện? Bởi vậy thuận thế cười nói, La Gia cũng là phế vật, làm sao lại đánh không chết ngươi Điền huynh đâu? La Gia cô nương bị giam tại trong địa lao, hiện tại thân thể chỉ sợ cũng không sạch sẽ a. Lời vừa nói ra bên kia Cơ Vô Mệnh lao cha sắc mặt đại biến, hô, Lục gia im ngay, đừng muốn hủy nhi tử ta danh dự. Thương Lục Đức lại bị choáng váng, không phải nói nữ nhi sao, tại sao lại kéo tới nhi tử? Hắn là nhận ra Cơ Vô Mệnh cha hắn, nhưng đối Cơ Vô Mệnh lại không cái gì ấn tượng. Con của ngươi là ai? Các ngươi hắn sao đông kéo tây kéo, nói như thế nào tất cả đều là lao tử nghe không hiểu. Đến cùng có đánh hay không? Muốn đánh liền mau chóng, lao tử còn muốn chạy trở về mua đồ đâu. Hắn hỏi là La gia, Cơ gia các loại gia sinh tử, đến cùng muốn hay không đánh Điền Lâm. Nhưng ở cái này mấy nhà gia sinh tử nghe tới, đó chính là hắn Thương Lục gia muốn cho Điền Lâm can thiệp vào. Nếu không Điền Lâm lúc trước để Thương Lục Đức bọn hắn đi, Thương Lục Đức bọn hắn vì cái gì không đi, ngược lại muốn ở lại đây mù lẫn vào. Cũng không thể nói Thương Lục Đức bọn hắn thích xem cái này nhàn náo nhất chứ. Đánh đi chư vị. Hắn Thương Lục Đức cùng Thương Ngũ Nghĩa tuy là người coi miếu, mặc dù họ Thương, nhưng kỳ thật là nghèo miếu người coi miếu, là thương gia nhánh bên mà thôi. Điền Lâm bức điên rồi ta nữ nhi hủy nàng trong sạch, chuyện này chính là bẩm báo lao thái thái nơi đó đi, ta cũng có lời nói. La Nghiên lão cha tình thương của cha như núi, một đầu liền hướng phía Thương Lục Đức vào tới. Thương Lục Đức ngây ngẩn cả người, chưa nghĩ minh bạch đối phương làm sao lại đối với mình xuất thủ. Nhưng hắn đến cùng là nhiều năm đại tông sư cường giả, rất nhanh rút ra kiếm đến hướng phía La Nghiên lão cha đâm tới. Bộ này đánh rất là mơ mơ hồ hồ, làm chính Điền Lâm cũng là không hiểu đấu. Hắn trên thượng phẩm khinh công sớm đã đại viên mãn, lại tăng thêm huyệt vị cũng đã thông ba cái, cho nên rất là thoải mái mà nhảy ra vây quanh. Mắt thấy Thương Lục Đức cùng Thương Ngũ Nghĩa bị bấy nốt, Điền Lâm chỉ có thể ở bên ngoài hô, các ngươi đừng lại đánh nữa. Nhưng hai đám người đều hận hắn tận xương, làm sao có thể nghe hắn? Đường phố võ còn đang tiếp tục. Cũng tại lúc này, người vây xem bên trong có người lặng lẽ giật giật Điền Lâm góc áo. Điền Lâm quay đầu, phát hiện là Dư Đàm không biết rõ cái gì thời điểm đến đây. Đại nhân, liền thừa dịp hiện tại, chúng ta vẫn là nhanh rời đi tốt. Hắn nói dứt lời, dắt Điền Lâm liền hướng bên ngoài đi.